Một đạo nhân nói ra, bần đạo cái kia mắt mù sư huynh không có dạy ngươi a. Nhân thể có đại thuốc, tu luyện người càng là khắp người đều là bảo vật thuốc, giống như bần đạo như vậy tu vi, xoa hạ chút da lông đều là thuốc, tu vi càng cao, dược hiệu càng tốt, mặc dù cứu không được nhân mạng, nhưng trị liệu một chút vết thương nhỏ nhỏ tật vẫn là dễ như trở bàn tay, ngươi không phải nói ngàn năm tiên thảo có thể khiến người ta bạch cốt sinh cơ. Một gốc thảo dược mầm non sinh trưởng cái 1000 năm cũng có thể làm cho người bạch cốt sinh cơ. Huống chi là một cái người tu đạo. Lý Tu Viễn nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy một đạo nhân xoa cáo bẩn làm thuốc nghĩ đến một cái rất nổi danh hòa thượng, Tế Công. Truyền thuyết Tế Công liền là lôi thôi vô cùng, nhưng trị bệnh cứu người xưa nay không dùng thuốc, chỉ là từ trên thân xoa tiếp theo điểm cáo bẩn. Nguyên lai hết thảy đều là chuyện như vậy. Không nhập đạo môn, đích thật là rất nhiều chuyện không biết. Giống. Lúc này Hắc Hổ khôi phục chi giác, thanh tỉnh lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể cao lớn lung lay, ý đồ đứng lên. Hắc Hổ mặc dù có đạo hạnh, nhưng là hình thể quá lớn, không hiểu biến hóa chi thuật, không thể để cho hắn đợi tại thành trì, trong núi rừng, không phải bị người phát hiện sớm muộn sẽ đưa tới hỏa hại, cần tiện hắn rời đi nơi này. Một đạo nhân nói ra, để hắn đi cái nào? Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày. Một đạo nhân nói ra, bần đạo đề nghị đưa nó về sư môn, để nó học một chút đạo thuật xuống lần nữa núi. Có 200 năm đạo hạnh tuy nói trong đoạn thời gian học không được cao thâm đạo thuật, nhưng là một chút bình thường đạo thuật còn có thể học được, có đạo thuật hộ thân, về sau thi triển một chút biến hóa chi thuật cũng tốt che lấp hành tung, với lại nó hiện tại đã là tinh quái nhất lưu, không thể đem hắn xem như bình thường hổ đối đãi, nhất định phải đương nhiên biết tu đạo kiên kỵ, nhân. Quả lợi hại, miễn cho ngày sau trêu ra sự tình lại đưa tới báo ứng. Sư Thúc nói có đạo lý. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Vệ Hổ hiện tại đã vào nói. Đích thật là muốn học tập một chút đạo pháp, hiểu được một chút tu đạo sự tình mới được. Giống, giống. Hắc Hổ lúc này gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ nói gì đó, sau đó thân thể cao lớn quỳ trên mặt đất, dập đầu hồ xin. Lý Tu Viện nói ra, sư thúc vệ hổ hắn đang làm cái gì? Một đạo nhân nói ra, hắn tại cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, còn có giúp hắn báo thù. Ngươi mặc dù là vợ con của ngươi báo thù, nhưng là ngươi lại bởi vậy biến thành Hắc Hổ, rốt cuộc biến không trở lại. Với lại Quách Bắc Thành ngươi cũng không thể đợi, ngươi cần cùng sư thúc ta về sư môn đi xịt năm sửa đi, bắt đầu lấy thân hổ tu đạo, chỉ có dạng này ngươi về sau mới có lại lần nữa biến trở về người khả năng, ngày sau tu được thân người, cũng là có thể lấy vợ sinh con, nối roi tông đường, không đến mức để nhà ngươi gãy mất sau. Lý Tu Viễn nói ra. Hắc Hổ lại giống lên giống, hướng về Lý Tu Viễn dập đầu mấy cái. Hắn nói muốn cùng mình lão mâu cáo biệt. Một đạo nhân nói ra. Lý Tu Viễn nói ra. Cái dạng này ngươi là gặp không được mẫu thân ngươi, sư thúc, ngươi có thế để cho hắn đi cho mẫu thân hắn kéo giấc mộng à? Cái này không khó, hiện tại vệ hổ có đạo hạnh báo mộng chi pháp bần đạo sẽ truyền thụ cho hắn. Một đạo nhân gật đầu nói. Lý Tu Viễn lại nói, vệ hổ, ngươi cũng nghe thấy được. Ban đêm ngươi đi cho mẫu thân ngươi kéo giấc mộng đi, về sau mẹ của ngươi ta sẽ phái người đưa đi Quách Bắc huyện, nơi đó có người chăm sóc, sẽ không để cho mẫu thân ngươi chịu khổ. Hắc Hổ lại dập đầu gầm nhẹ vài tiếng. Biểu thị cảm kích. Làm phiên sư thúc. Lý Tu Viễn đem quỷ vương túi đưa cho một đạo nhân. Dễ nói. Một đạo nhân cười cười, lấy ra túi, mở ra về sau hô một câu, thu. Đã thấy Hắc Hổ thân hình thu nhỏ trong nháy mắt liền bị túi thu vào. Nho nhỏ một cái túi chứa đựng một đầu cự hổ, nhìn hộ vệ bên cạnh lại là một trận không thể tưởng tượng nổi, gọi thẳng đây là tiên gia bà bối. Nhìn sư chất bộ dáng của ngươi tựa hồ còn có chuyện phải xử lý, bần đạo liền không tham dự. Miễn cho lại quấy tiến vào nhân quả gì bên trong, bần đạo vẫn là về đi xử lý vệ hổ sự tình a. Một đạo nhân nói xong liền nện bước bước nhanh mà rời đi. Sư thúc tạm biệt. Lý Tu Viễn thi cái lễ. Một đạo nhân bộ pháp mạnh mẽ, rất nhanh liền rời đi. Các loại lên rời đi về sau, Lý Tu Viễn lại đè ép thanh âm nói, trước đó nơi này những sách kia sinh chạy tứ tán bốn phía thời điểm các ngươi có hay không nhìn thấy cái kia Sở Thiên Sở công tử? Không, không có gặp. Tiểu nhân, cũng không có gặp. Ta mặc dù lưu ý một cái, Hắc Hổ sông lúc đi ra nơi này cũng không có Sở Thiên tung tích. Hình thiện nói ra. Lý Tu Viễn ánh mắt ngưng tụ, xem ra cái này Sở Thiên là làm xong hết thể khả năng dự định, cũng không có tự mình lộ diện, hắn đến là rất tặc, mình không bạo lộ ra, cho dù là ta thật bị hắn giết, quan phủ điều tra cái này tội danh cũng liên lụy không đến trên người hắn, đều có thể hết thể đẩy lên quản gia vông thông trên thân, quả nhiên là có tiến có thối, vạn vô nhất thất. Cần tiểu nhân tìm ra kết liêu hắn A. Hình thiện trầm giọng nói. Lấy hắn tiên pháp, chỉ cần tìm được Sở Thiên, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ngươi 5 người trợ giúp, đi kể bên này tìm hắn, nếu là tìm được liền giết hắn, nếu là không có tìm được coi như xong. Lý Tu Viễn nói ra, hắn từ trước đến nay là lấy thẳng báo toán. Sở Thiên muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này Sở Thiên. Hình Thiện cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, mang theo 5 người trợ giúp dẫn theo đại cung liền nhanh chân rời đi. Lý Tu Viễn nhưng trong lòng cũng không cảm thấy Hình Thiện bọn hắn có thể tìm tới cái này Sở Thiên. Sự tình đều đã qua lâu như vậy, xem chừng hắn đã trốn về trong thành đi. Tiến vào thành, liền không có khả năng lại ra tay với hắn, nếu không sẽ có bại lộ nguy hiểm. Loại chuyện giết người này đến cùng vẫn là nhận không ra người hoạt động. Sở ra là bản địa hào cường còn kiên kỵ, huống chi là Lý Tu Viễn. Chúng ta cũng đi. Lý Tu Viễn nhìn một chút chung quanh. Những cái này thư sinh, nữ lang bởi vì hắc hổ nguyên nhân đều bị hù chạy đi, bây giờ nơi này lưu lại đầy đất bừa bộn, không có mờ ai, chỉ có mấy người bọn hắn, tiếp tục lưu lại nơi này cũng mất ý nghĩa. Đại thiếu gia, chúng ta lúc này đi đâu, về thành bên trong đi a. Hộ vệ bên cạnh nói ra. Lý Tu Viễn nhìn sắc trời một chút nói, có người không nể mặt ta coi như xong, vẫn còn muốn tìm người ám toán ta, khẩu khí này ta nuối không trôi, đi, trước khi trời tối chúng ta đi Sở thị nghĩa trang, ta mang các ngươi đi tìm Sở thị lang giảng đạo lý. Nói xong, chở mình lên ngựa, thẳng đến Sở thị nghĩa trang mà đi. Hộ vệ bên cạnh nghi ngờ một cái, nhưng lại không có hỏi nhiều, cũng cả đám đều lên ngựa, sau đó nhanh chóng đi theo. Bất quá trong đó 2 tên hộ vệ lại là bao nhiêu đoán được một điểm. Đại thiếu gia đây là muốn đi Sở thị nghĩa trang tìm đám kia quỷ quái phiền phức. Lý Tu Viễn tâm tình bây giờ hoàn toàn chính xác thật không tốt, cái này vệ hổ sự tình đến là không có có ảnh hưởng hắn, mà là cái kia Sở thị lang cử động lần này lại là chọc giận hắn. Sở ra mấy cái này lão quỷ tụ tại trong nghĩa trang, không đi đầu thai còn chưa tính, trốn đi hưởng dụng muốn hương hỏa hắn cũng không sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Sở thị lang cái này một nhà trên dưới không an phận, hưởng dụng hương hỏa còn chưa đủ. Còn muốn nuôi nốt hung hãn quỷ, kết giao quỷ quái, tung quỷ giết người. Chu dục bọn hắn mấy cái này thư sinh đều bị mê hoặc, chớ nói chi là một chút đi ngang qua bình dân bách tính. Liền ngay cả chính mình cái này đỉnh lấy nhân gian thánh nhân thân phận, Sở ra cũng dám mưu hại, dưới gầm trời này còn có chuyện gì Sở ra là không dám làm. Lại nói, Lý Tu Viễn cũng tự nhận là cho Sở ra bảy quỷ một đầu sinh lộ, để bọn hắn tiến vào âm phủ, không cần thai họa nhân gian. Mà không phải trực tiếp tới cửa liền không phân tốt xấu đem người khác một lưới đả kích. Thế nhưng là cái này hảo ý không có đạt được hảo báo, ngược lại đạt được các báo. Sẽ không lại cho ngươi cơ hội, hôm nay ta liền bình cái này Sở thị nghĩa trang một đám lão quỷ. Lý Tu Viễn ánh mắt chớp động, ánh mắt kiên định lạ thường. Giá. Hắn cưỡi ngựa chạy như điên, tâm tình trong lòng tựa hồ đã có chút sắp áp chế không nổi. Hắn không muốn chờ đến trời tối. Khi trời tối, bầy quỷ xuất hiện. Sở ra quỷ nhận được tin tức về sau tất nhiên sẽ bắt đầu chạy trốn tứ phía, chỉ có ở trên trời sáng thời điểm bầy quỷ ẩn nấp không ra, mới là một lưới bắt hết nhất thời điểm tốt. Rất nhanh, Lý Tu Viễn cưỡi ngựa đi tới một chỗ rừng già bên trong. Nơi này có rất nhiều thấp bé mồ mả, còn có cũ kỹ mộ địa, chung quanh còn lưu lại một chút tế tự vật phẩm, cùng nhau đi tới, thậm chí không ít hộ vệ đều thấy được trên mặt đất xương người tàn mát. Khắp nơi để lộ ra âm trầm đáng sợ, cho dù là ánh nắng còn tại. Tiến vào nơi này đều cảm giác âm khí nặng nề, chung quanh có cố hàn ý bao phủ. Đây là Quách Bắc Thành trước kia nổi danh bãi tha ma. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, mảnh này bãi tha ma đến lúc buổi tối lại là một chỗ náo nhiệt phiên chợ. Không, xác thực nói là một chỗ náo nhiệt chợ quỷ. Qua chợ quỷ, phía trước liền là Sở thị nghĩa trang. Câu đánh giá 910D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 146, điểm không may. Đại thiếu gia đến, phía trước liền là Sở thị nghĩa trang. Một tên hộ vệ mở miệng nói. Thấy được. Lý Tu Viễn cưỡi ngựa đi 5 đi mà tới, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cách đó không xa một châu nghĩa trang trước đứng thẳng một tọa bài phường, đền thờ bên trên treo một khối làm bằng đá bảng hiệu, trên đó viết, Sở thị nghĩa trang, 4 chữ lớn. Buổi tối tới nơi này thời điểm, đó cũng không phải đền thờ, mà là sở phủ cửa phủ. Nhưng là ban ngày, nơi này quỷ quái thi triển không được biến hóa chi thuật. Hết thể đều sẽ hiển lộ ra nguyên hình. A, cái kia vách quan tài còn ở nơi này. Lý Tu Viễn cưỡi ngựa qua một dòng suối nhỏ thời điểm, lại trông thấy dòng suối nhỏ bên cạnh lộn ngược lấy một khối vách quan tài. Cái này vách quan tài đã có chút thời đại, phía trên quan tài sơn bong ra từng mảng, đã có thêm ra địa phương mục nát, phía trên còn dính nhuộm một tầng thật dày bùn đen, giống như là từ dưới đất vừa mới đào đi ra chưa bao lâu. Quả nhiên là một khối vách quan tài, đại thiếu gia lần trước không có nói sai. Hộ vệ ngạc nhiên không thôi nói. Lần trước đến thời điểm, là một cái lao giả đứng tại cái này dòng suối bên cạnh cùng bọn hắn chào hỏi, muốn bọn hắn hỗ trợ đem lão giả kia con qua dòng suối nhỏ đi. Còn tốt bị Lý Tu Viễn nhắc nhở, hai tên hộ vệ mới vừa rồi không có bị mê hoặc, không lại chính là đem khối này vách quan tài quăng lên người. Lý Tu Viễn cũng không để ý tới khối này vách quan tài, mà là vượt qua dòng suối nhỏ, tiến nhập sở thị trong nghĩa trang. Sở thị nghĩa trang bên trong, mồ mả từng dãy sừng sững ở bên cạnh, đều là sở gia nô bộc, hạ nhân mồ mả, hướng phía trước tiếp tục đi, mồ mả quy cách lại là tăng lên không ít, có thể hưởng dụng một tảng đá xanh mộ địa, phía trên đều là sở gia thân thích mồ mả, lại hướng phía trước mồ mả nhưng đều là dùng vật liệu đá vây lại, sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề, đó là sở thị tử tôn mồ mả. Bất quá còn có mồ mả, xa hoa tinh mỹ, chẳng những là cẩm thạch kiến tạo mà thành, phụ cận hai bên còn có sư tử đá tọa lạc ở bên cạnh. Những này mồ mả vị trí đều là tại sở thị trong nghĩa trang cái gọi là phong thủy bảo địa bên trên. Những cái kia đều là sở thị tiên tổ mồ mả. Sở thị nhất tộc từ trên xuống dưới, mấy đời người đều mai táng ở chỗ này. Mà tại cái này sở thị nghĩa trang trong đó một nơi, còn có một chỗ tế tự dùng từ đường, trong đường trưng bày sở thị nhất tộc đời đời kiếp kiếp bài vị. Nơi này hương hỏa cường thịnh, mỗi ngày đều có sở gia chuyên môn lão buộc quản lý, cung phụng, bảo đảm hương hỏa không ngừng. Thanh thanh thật thật đợi tại trong mộ tổ hưởng dụng hương hỏa không tốt sao, tại sao lại muốn tới thai hỏa nhân gian? Lý Tu Viễn đi vào sở thị từ đường phía trước, nhìn xem sáng tỏ trong đường một hàng kia sắp xếp lít nha lít nhít bài vị, không khỏi tự lẩm bẩm. Từ cái này từ đường quy mô, có thể nhìn ra cái này sở thị tại bản địa thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ là cường đại như vậy không có cho sở thị nhất tộc mang đến phúc đức, lại mang đến diệt vong. Vị công tử này là tới dâng hương sao? Hương ở bên kia, công tử có thể đi lấy. Trông coi từ đường lão buộc nhìn thấy từ đường cổng Lý Tu Viễn, lập tức ra đón, rất cung kính thi cái lễ, sau đó mở miệng nói. Hắn coi Lý Tu Viễn là sơ sở ra bên trong cái nào đó phương xa thân thích. Lý Tu Viễn cười nói, không, ta không phải tới dâng hương, sở ra những tổ tiên này hưởng dụng hương hỏa đã đầy đủ nhiều, ta là tới cho bọn hắn đưa một thiên tế văn. Đốt cháy tế văn, mời đến bên kia hương trong lò đốt cháy. Trong đường lão buộc chỉ một ngụm to lớn đồng lô nói ra. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đa tạ nhắc nhở, bất quá mảnh này tế văn hẳn là sở ra những tổ tiên này hưởng dụng cuối cùng một đạo hương hỏa. Nói xong, hắn chào hỏi một cái, mang theo hộ vệ tiến vào từ đường. Trông coi từ đường lão buộc hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy công tử này có chút cổ quái, trong lời nói đối các tổ tiên cũng không có lòng kính sợ, tương phản còn có một số vũ nhục ý tứ ở bên trong. Lý Tu Viễn cũng không phải vũ nhục sở ra các vị tổ tiên, mà là ôm địch ý tới, đương nhiên sẽ không nhiều như vậy cung kính. Từ trong ngực lấy ra sớm liền chuẩn bị xong tế văn, dùng bên cạnh đèn đuốc nhóm lửa, ném vào đồng lô bên trong. Tế văn rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực, nhanh chóng hóa thành cho giấy, nhưng mơ hồ có thể trông thấy tế văn bên trên cầm đầu vài cái chữ to, thỉnh thần tế. Đây không phải một mảnh tế tự tổ tiên tế văn, thế nhưng là một thiên mời trên trời lôi thần chu diệt yêu tà tế văn. Tế văn rất nhanh thiêu đốt sạch sẽ, đã thấy một cỗ khói xanh không đúng lẽ thường, thẳng tắp hướng về trên không lướt tới, tựa hồ thành một đầu đường thẳng, muốn tính cả thiên địa. Cái này cùng bình thường bái tế dùng hương phía trên bay ra khói hoàn toàn khác biệt. Lý Tu Viễn nhìn xem cỗ này khói xanh bay lên không phía trên, muốn xông lên mây xanh, không khỏi mang theo vài phần vẻ chờ mong. Hô hô! Nhưng mà vừa lúc này, từ đường bên trong không gió từ lên, một cỗ âm phong từ bốn phương tám hướng phiêu đãng mà đến, hướng về cỗ này xông lên mây xanh khói xanh thổi đi, tựa hồ muốn thổi tàn cỗ này khói xanh, để cỗ này khói xanh tiêu vong tại giữa không trung. Nơi này êm đẹp làm sao lại gió bắt đầu thổi đâu? Hộ vệ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Cái kia gió thổi đến trên thân hắn cảm thấy lạnh cả người, toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói, chúng ta tại người khác từ đường Lý đốt thỉnh thần tế, nơi này quỷ quái lập tức liền có thể biết, bọn hắn nổi lên âm phong là muốn thổi tan cỗ này khói xanh, để cho ta thỉnh thần tế không đến được thương khung, cứ như vậy trên trời thần minh liền sẽ không biết chuyện nơi đây. Bất quá đây là vô dụng tiến hành. Ta thỉnh thần tế những này quỷ quái là không ngăn cản được. Nói xong, hắn nhìn xem cái kia cố khói xanh nối thẳng thương khung mà đi, chính là chung quanh âm phong trận trận, tuy nhiên lại tơ không ảnh hưởng chút nào cái kia cố khói xanh, cái này khói xanh bên trong phảng phất có một cố lực lượng thần bí cản trở những này quỷ quái lực lượng. Hô! Từ đường sân vườn phía trên chợt thổi lên một đạo hắc phong, nồng đậm mà âm u, mang theo một cố mùi tanh hôi, giống là cái gì mục nát. Cái này hắc phong mơ hồ hóa thành một khuôn mặt người, há mồm khẽ hấp, muốn đem cái kia bay ra ngoài khói xanh hút tới trong mồm. A, thế nhưng là sau một khắc, một sợi khói xanh phiêu đang tới, cái kia cỗ trong hắc khí tựa hồ vang lên một tiếng hét thảm âm thanh, ngay sau đó hắc khí run lên, lại có loại tán loạn xu thế. Ta mảnh này tế văn, các ngươi những lao quỷ này cản xuống tới a. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. thanh âm quanh quẩn tại từ đường bên trong, khơi dậy chỗ tối trận trận âm phong tàn phá bừa bãi. Lý Tú Viễn, ngươi một mảnh thỉnh thần tế đưa lên trời đi, thật chẳng lẽ muốn mời lên trên trời thần minh, đem ta Sở ra mộ tổ đều dẹp yên a? Trước đó cái kia trông coi từ đường lão buộc đi tới, hắn hai mắt mê mang, mở miệng lúc nói chuyện lại là Sở Thị Lang thanh âm. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, liền biết người lão buộc kia là bị Sở Thị Lang phụ thân. Sở Thị Lang, ta tới đây không phải cùng ngươi đấu pháp, mà là đến cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi đừng hiểu lầm. Lý Tu Viễn thản nhiên nói. Giảng đạo lý? Ngươi đây là muốn hỏng ta Sở ra mộ tổ. Sở Thị Lang phụ thân lão buộc giận tím mặt nói, hưởng cho ngươi còn là nhân gian thánh nhân, thế mà làm được người xấu mộ tổ sự tình, quả nhiên là tội ác tại trời. Mộ tổ đích thật là giá trị phải tôn trọng, dù sao người chết vì lớn, thế nhưng là ác quỷ phần mộ lại như thế nào đâu. Lý Tu Viễn ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, các ngươi còn có mặt mũi làm tổ tông, trong mắt của ta các ngươi bọn gia hỏa này liền là một đám có đạo hạnh ác quỷ chiếm cư ở nhân gian, làm mưa làm gió, chết không có gì đáng tiếc, cái khác tội ác ta liền không đa số, cũng đếm không hết, chỉ bằng chuyện hôm nay ta nên dẹp yên các ngươi bọn này ác quỷ. Sở Thị Lang vừa sợ vừa giận, hắn biết giờ phút này Lý Tu Viễn lại tới đây đã nói lên mình bàn giao cháu trai Sở Thiên sự tình thất bại. Cho mượn đi săn tên, cũng không có khả năng săn giết cái này Lý Tu Viễn. Nhân gian thánh nhân quả nhiên là có đại phúc phận, như thế mưu hại đều có thể không việc gì, cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì quanh co sự tình. Ngươi không cần nhìn như vậy ta, người giết người còn phải tiếp nhận triều đình thẩm phán, hoặc hạ ngục, hoặc chém đầu, các ngươi những này quỷ quái mê hoặc phàm nhân, hại tính mạng người, bản địa thành hoàng mặc kệ, ta Lý Tu Viễn để ý tới, hôm nay ta liền phán các ngươi bọn này ác quỷ tử hình, trước kia đủ loại hết thảy việc ác, hôm nay cùng nhau thanh toán. Lý Tu Viễn thanh âm lạnh lẽo nói ra. Lý Tu Viễn, ngươi quả thực một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Sở Thị Lang phụ thân người lão buộc kia toàn thân run rẩy, không biết là khí vẫn là sợ hãi. Lý Tu Viễn lắc đầu cười một tiếng, cùng các ngươi quỷ quái nói đạo lý vĩnh viễn nói không thông, lý của ngươi là lý, người khác lý cũng không phải là sửa lại, cơ hội ta đã sớm đã cho các ngươi, là chính các ngươi không cần, hiện tại còn muốn ta tới cấp cho cơ hội. Nếu như các ngươi thật muốn ta cho cơ hội lời nói liền sẽ không đi trước cản ta thỉnh thần tế, đằng sau không cản được đến từ sau mới bắt đầu chịu thua, hy vọng ta tha thứ các ngươi, ta thật chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ hạng người, uổng cho ngươi kiếp trước quan bái thị lang, làm quỷ nhiều năm như vậy, lệ nghĩa liêm sỉ chỉ sợ sớm đã quên không còn chút nào a. Sở Thị Lang lúc này cắn răng nghiến lợi nói nói, Lý Tú Viễn, hôm nay ngươi nếu thật muốn cùng ta Sở ra đấu cái không chết không thôi lời nói, ta Sở ra ngày sau cho dù là có một người còn tại, đều sẽ đi tìm ngươi Lý ra báo thủ, để ngươi đời đời con cháu không được an sinh. Lý Tu Viễn hồn nhiên không sợ nói, ta ngay cả ngàn năm đại yêu đều giết, thì sợ gì các ngươi cái này chút tiểu quỷ quay phá, nếu là ta hậu đại thật bị các ngươi Sở ra người tìm tới, đó cũng là ta hậu đại đức hạnh thua thiệt, phúc đức nông cạn, chính là chết tại các ngươi những này quỷ quái trong tay cũng là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, tương phản ta còn biết cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi để cho ta hậu đại minh bạch phúc đức tầm quan trọng, ngày sau nói không chúng ta hậu đại tại ngươi ảnh hưởng dưới người người hướng thiện, rộng tích tâm đức. Sở Thị Lang không lời nào để nói, hắn đọc sách nhiều năm như vậy, bây giờ Lý Tu Viễn một phen mới để cho hắn hiểu được cái gì là đường đường chính chính, cái gì là quang minh chính đại. Không nói một lời, Sở Thị Lang hóa thành một trận âm phong rời đi, sự tình đã không có quay lại chỗ trống, hắn đành phải đi chuẩn bị chạy nạn. Sở Thị Nghĩa Trang không thể ở nữa. Ầm ầm. Ngay tại hắn hóa thành âm phong chân trước vừa đi, chân sau trên bầu trời liền vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Cái này kinh lôi chấn Sở ra từ đường khẽ run lên, bùi đất tuôn rơi từ trên nóc nhà rơi xuống, đồng thời cái kia Sở ra từ đường phía trên trưng bày bài vị, lại theo cái này một tiếng sét vang lên, bắt đầu rầm rầm ngã xuống. Có chút ném xuống đất trực tiếp ngã cái chia năm xẻ bảy, có chút ngã xuống trên giá gỗ, rốt cuộc lập không được, còn có một số trực tiếp kim sơn bong ra từng mảng, phía trên danh tự ảm đạm vô quang, mơ hồ có vết rạn. Cái này chuyện gì xảy ra? Khôi phục thần trí lão buộc gặp một màn này lập tức quá sợ hãi. Lý Tu Viễn nói ra, lão nhân gia, đây là dấu hiệu không may, có lẽ ngươi ứng nên rời đi cái này Sở Thị Nghĩa Trang. Nói xong hắn phất phất tay, ra hiệu chúng hộ vệ rời đi. Là thời điểm ra ngoài cùng trên trời lôi công nhóm đánh một cái bắt chuyện. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 147, lôi công hóa gà. Khi Lý Tu Viễn đi ra từ đường về sau, vốn cho rằng sẽ cùng lần trước tại Hạ Hà thôn thời điểm, mây đen bao phủ thương khung, tiếng sấm rền rĩ, nhưng trên thực tế cũng không có loại này thiên địa dị tượng. Trên bầu trời hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh, cái gì dị tượng đều không có. Ân. Lý Tu Viễn nghi ngờ một cái, chuyện gì xảy ra, làm sao sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn rõ ràng đã cảm thấy trên trời lôi thần thu được mình thỉnh thần tế, đã có phản ứng. Cái kia một đạo sấm sét giữa trời quang liền là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng là kinh lôi vang lên, Lý Tu Viễn nhưng không có nhìn thấy trên trời lôi công đem linh, không những như thế, ngay cả một mảnh lôi vân đều không có ngưng tụ tới. Chẳng lẽ mặt mũi của mình vô dụng? Hắn không khỏi túi đầu suy tư. Bất quá lúc này, hộ vệ lại là chợt nhắc nhở, đại thiếu gia, ngươi nhìn nơi đó, có một người dáng dấp người kỳ quái hương cái này vừa đi tới. Lý Tu Viễn lúc này ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lập tức đọc lại. Đã thấy cách đó không xa trên cỏ có một mảnh cháy đen chỗ, giống như là bị lôi điện nhằm đánh. Giờ phút này có một người ở trần, toàn thân màu son, phía trên có lôi điện đường vân, nó tướng mạo cũng là quái dị, miệng nhọn giống như là miệng chim, với lại thần thái hoàn toàn không giống như là người, một đôi mắt càng là sáng tỏ huyền như ánh lửa bước lên quang mang lấp lóe. Người này cùng nhau đi tới, dưới chân mỗi rơi một chỗ đều sẽ lưu lại một chỗ cháy đen dấu chân, giống như là bị lửa thiêu đốt. Người này là ai, làm sao như thế quái dị, sẽ không phải là yêu quái a? Hộ vệ đè ép thanh âm nói ra. Lý Tu Viễn nhìn xem người này lúc này phất phất tay nói, yên tĩnh, đây là trên trời lôi công hạ phàm, chớ có đối trên trời chính thần bất kính. Nói xong, hắn liền nhanh chân nên đón tiếp lấy. Cái khác hộ vệ nghe vậy lúc này kinh hãi, nhìn về phía quái nhân này trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, cái này miệng nhọn đỏ làn da quái nhân lại là trên trời lôi công. Ta là trên trời thôn quỷ lôi công, ứng nhân gian thánh nhân tương thỉnh, đặc biệt hạ phàm đến đây tương trợ nhân gian thánh nhân dẹp thiên quỷ quái. Cái này xấu xí đỏ làn da quái nhân mặc dù tướng mạo kỳ lạ, nhưng là nói chuyện tư văn hữu lễ, lại như thư sinh hướng về Lý Tu Viễn thở dài thi lễ, lộ ra rất là cung kính. Nguyên lai là trên trời một tôn lôi công hạ phàm, tại hạ Lý Tu Viễn hữu lễ. Không dám để cho nhân gian thánh nhân hành lễ. Cái này lôi công vội vàng đáp lễ nói, thái độ cung cung kính kính. Lý Tu Viễn thì cái lễ về sau. Trong mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút chi sắc, lần này tương thỉnh, làm sao trên trời lôi công muốn đích thân hạ phàm. Vì sao không cùng lúc trước mấy vị lôi công đồng dạng tại trong tầng mây điều khiển lôi điện, chém giết tác quỷ? Thôn quỷ lôi công cười nói, hôm nay hạ phàm sự tình là một kiện mỹ xoa, ta tiếp vào nhân gian thánh nhân tế văn về sau còn cùng trên trời mấy vị đồng liêu tranh chấp một phen, tối hậu phương mới đồng ý từ một mình ta hạ phàm trừ quỷ, với lại nhân gian thánh nhân có chỗ không biết, cái này dẹp thiên yêu ma ZFV đút FZZZ quỷ quái, không nhất định không muốn đưa tới lôi điện quá bá đạo, nơi đây lại cùng thế gian thành trì tới gần. Sợ là lôi đỉnh rơi xuống sẽ có một chút nội thương, với lại có chút thủ đoạn so hạ xuống lôi điện càng thêm hữu hiệu. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đã như vậy, còn xin lôi công chu diệt nơi đây làm loạn ác quỷ, còn nơi đây một cái thanh tịnh. Thánh nhân lại lệnh, sao dám không theo. Thôn quỷ lôi công lại thi cái lễ, từ trong miệng phun ra một viên màu đỏ thắm viên đan dược. Hắn đem viên đan dược vứt bỏ trên mặt đất lập tức một cô ánh lửa bốc lên. Có một cô lưu hình, đốt cháy khét hương vị phiêu đang ra. Nương theo lấy ánh lửa kia bốc lên, đã thấy trong ngọn lửa có rất nhiều cái da cầm thân ảnh chớp động, sau đó đã thấy từng cái màu đỏ thắm gà trống lớn phát ra từng tiếng to rõ hót vang âm thanh, nhào động cánh, từ trong ngọn lửa bay ra. Những này màu đỏ thắm gà trống lớn cùng bình thường công kích khác biệt, cái kia trên lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ có ánh lửa dâng lên, hót vang càng lạ như tiếng sấm rền rĩ, vang dội vô cùng. Đây là... Lý Tu Viễn lập tức ngạc nhiên. Trong mắt của hắn những này gà trống thật là gà trống. Không là cái gì huyễn hóa mà thành, lại nhìn không ra bản thể. Thôn quỷ lôi công nói ra, thánh nhân chớ có kỳ quái, đây là bản thể của ta, ta đã từng là gà trống đắc đạo, thăng thiên, làm lôi bộ lôi thần, bây giờ hạ giới trừ quỷ, phương pháp này nhất là lưu loát, cũng sẽ không quấy nhiễu phàm nhân, nộ thương sinh linh. Thì ra là thế. Lý Tu Viễn lập tức bừng tỉnh. Những này gà trống từ trong ngọn lửa toàn bộ bay ra ngoài khoảng chừng 99 con, mỗi một cái hình thể lớn nhỏ đều giống như lúc. Bọn chúng giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện giáp sĩ chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lên, không nhúc nhích, giống như là một pho tượng. Đi thôi, đem nơi này ác quỷ đều chu diệt. Thôn quỷ lôi công phất phất tay ra hiệu nói. 99 con gà trống đầu tiên là hướng Lý Tu Viễn gật đầu thi cái lễ, sau đó mới phát ra khanh khách hót vang âm thanh, nhào động cánh hướng về bốn phương tám hướng chạy mà đi. Lý Tu Viễn ánh mắt cong lên, trông thấy một cái màu đỏ thắm gà trống lớn đi tới một ngôi mộ đồi trước đó. Cái này gà trống lớn đối mồ mả bên trên bùn đất một mổ, lại từ bùn trong đất điêu ra một đầu dài rộng con giun, nhưng gáy dương lên, nuốt vào trong bụng. Đây không phải là con giun, là ác quỷ. Hắn trông thấy con giun là một cái ác quỷ biến thành, giờ phút này bị cái kia gà trống lớn miệng cắn lập tức ra sức dãy rủa, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, thế nhưng là vô luận như thế nào dễ rủa thủy chung trốn không thoát bị ăn sạch vận mệnh. Cái kia gà trống lớn ăn một cái ác quỷ về sau liền nhanh chóng vút cánh, chạy hướng tòa tiếp theo mồ mả, đồng dạng là đối mồ mả một mổ, chỉ cần một cái, liền có thể đem một đầu con giun cho cầm ra đến, sau đó như trước đó một ngụm nuốt vào. Ác quỷ tại những này gà trống lớn trước mặt lại như cùng đồ ăn, một điểm phản kháng lực lượng đều không có, liền bị liên tiếp mổ. Khó trách ngươi gọi thôn quỷ lôi công, cái này xưng hào coi là thật không giả. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, bất quá, nơi này ác quỷ tuy nhiều, nhưng là phụ cận mồ mả bên trong cũng có tốt quỷ, không biết lôi công xử trí như thế nào. Thôn quỷ lôi công cười nói, thiện ác tiểu có chừng mực, thánh nhân ngươi lại nhìn. Nói xong, chỉ vào xa xa một cái gà trống lớn nói. Cái kia gà trống lớn tại một tòa không đáng chú ý mộ phần trên đồi mộ, điêu ra một đầu con giun về sau, liền tuân ra lợi chảo đem cái kia con giun xé mở được hai mảnh, trong đó một tiết nuốt vào, mặt khác một tiết lại vùi vào trong đất. Quỷ này là nhỏ ác, khi ăn hắn một nửa thân thể, để hắn sau này lại không làm ác khả năng. Thôn quỷ lôi công nói ra. Lý Tu Viện nói ra, thiện ác có báo, như thế ta lại yên tâm. Nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi chạy loạn màu đỏ thắm gà trống lớn. Xem ra hôm nay chỉ sợ là có không ít ác quỷ sẽ bị cái này thôn quỷ lôi công ăn. Sở ra những này ác quỷ ở nhân gian hưởng dụng hương hỏa, biến thành mỹ nữ, hấp thu người khác dương khí, tinh khí, bây giờ kết quả là lại cũng chạy không thoát bị lôi công ăn hết vận mệnh. Quả nhiên là nhất ẩm nhất trác, đều có số trời. Bất quá nơi đây ác quỷ số lượng nhiều vượt qua tưởng tượng của hắn, 99 con gà trống lớn tại mồ mả ở giữa chạy loạn, thoạt đầu còn có tung tích, nhưng là đến đằng sau lại không thấy tung tích. Sợ là chạy đến phụ cận trong núi rừng đi săn mồi ác quỷ. Này nhân gian ác quỷ nhiều như thế, trên trời lôi công làm sao không thể thường xuyên hạ phàm chu diện. Cũng tốt còn thế gian một cái thanh minh. Lý Tu Viễn chợt nói. Thôn quỷ lôi công nói ra, nhân gian ác quỷ theo lý là từ thành hoàng, địa phủ quản lý, trên trời lôi công chủ yếu là quản những cái kia làm nhiều việc các đại hại, những này nhỏ hại chúng ta không thể mảnh quản tới, với lại thân là trên trời lôi công cũng không thể tùy thời tùy chỗ hạ phàm, cần muốn lấy được thiên tôn cho phép mới được. Thật giống như thế gian tướng quân đánh trận cần muốn lấy được hoàng đế điều lệnh mới có thể hành động. Đã muốn cho phép, cái kia vì sao lôi công ngươi có thể nhanh như vậy hạ phàm đến? Lý Tu Viễn nghi vấn hỏi. Thôn quỷ lôi công cười nói, nhân gian thánh nhân thỉnh thần tế liền là lớn nhất cho phép, tiếp vào nhân gian thánh nhân mời, phàm là phù hợp yêu cầu thần minh có thể không cần điều lệnh liền có thể hạ phàm tương trợ. Đây là trong thiên cung mấy vị thiên tôn cộng đồng mệnh lệnh, ai cũng không thể vi phạm. Lần trước thánh nhân một thiên thỉnh thần tế để bốn vị lôi công hạ phàm. Đến hiện tại bọn hắn đều thường xuyên nhắc lên đâu, đúng, bọn hắn còn để cho ta cảm tạ thánh nhân một phen, vì bọn họ thành lập lôi công miếu, tăng lên hương hỏa. Mặt mũi của mình thật là lớn. Lý Tu Viễn không khỏi thầm nghĩ như vậy. Lý Tu Viễn, ngươi cái này ác tặc, càng như thế ác độc, đem ta sở thị đời đời kiếp kiếp, một mẹ hốt gọn, ta liều mạng với ngươi. Lúc này lúc trước cái kia trông coi từ đường lão buộc lại phát điên hướng về nơi này lao đến, tay cầm một thanh đao bổ tủi, thế nhưng là miệng bên trong la to. Phát ra lại là thanh âm của một nữ tử. Nghe thanh âm này, đúng là ngày đó sở thị lang bên người phu nhân kia. Đại thiếu gia coi chừng. Trung quanh hộ vệ trong nháy mắt rút ra yêu đao, xông đi lên chuẩn bị ngăn lại cái này phát cuồng lão buộc. Thôn quỷ lôi công lúc này há mồm phun một cái, một đạo tiếng sét đánh vang lên, đã thấy một tia chớp từ trong miệng phun ra rơi vào người lão buộc kia trên thân. A! Sở thị lang phu nhân phát ra một tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt liền bị lôi đình đánh trúng. Trực tiếp hồn thể vỡ vụn, tiêu tán trên không trung. Ngạc nhiên là người lão buộc kia mặc dù cũng bị lôi điện đánh trúng lại không hư hao chút nào, chỉ là mơ mơ màng màng mới ngã trên mặt đất. Đây là một cái có đạo hạnh quỷ, trước đó giấu sâu không có bị bắt được, bây giờ cùng đường mặt lộ, bị khu chạy ra, bị buộc bất đắc dĩ phụ thân đến người lão buộc này trên thân, muốn đánh cược lần cuối, hiện tại ta đã đem chu diệt, còn xin thánh nhân yên tâm. Thôn quỷ lôi công nói ra. Lý Tu Viễn cũng không kinh hoàng. Cái này sở thị nghĩa trang một đám quỷ đã cùng đồ mặt lộ, lật không nổi sóng gió, nhập thân vào một cái lao nô trên thân lại có thể làm cái gì. Cho dù là lôi công không xuất thủ, hắn cũng không sợ. Nhìn thoáng qua cái kia biến mất ác quỷ, không khỏi có mấy phần tò mò hỏi, cái này làm ác quỷ sau khi chết sẽ như thế nào? Có một ít sẽ trở thành tiệm, vĩnh viễn tại địa ngục chịu khổ, không vào lục đạo luân hồi, có chút biến làm phụ du, con run, cỏ dại. Thôn quỷ lôi công nói ra, vạn sự vạn vật tóm lại là có nó đi chỗ, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiêu vong. Nguyên lai là dạng này. Lý Tu Viễn thoáng chút đăm chiêu. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, hắn bỗng dưng lại nói, đúng, lần này lôi công hạ phàm tương trợ, không biết phải làm thế nào đáp tạ mới tốt. nếu không ta vì ngươi xây vài tòa miếu thờ, gia tăng hương hỏa. Thôn quỷ Lôi Công cười nói, lần này giới trừ quỷ Chu Yêu vốn chính là chúng ta Lôi Công bản phận, sao có thể muốn người ở giữa thánh nhân báo đáp đâu, bất quá nhân gian thánh nhân thật băn khoăn, không bằng đưa ta một bộ y phục, ta là gà trống đắc đạo, dương khí quá thịnh, sau khi thành tiên làm lôi thần càng là hóa thành lôi hỏa, mặc cho gì quần áo trên người ta đều sẽ bị thiêu đốt không còn một mảnh, chính là tiên nữ dệt thành tiên y yề, cũng sẽ bị thiêu hủy, đến bây giờ đều chỉ có thể hai tay. Đệ Trần, đây là một kiện rất thất lễ một việc. Đây là một chuyện nhỏ, chỉ là không biết y phục này như thế nào đưa tiễn. Lý Tu Viễn hỏi. Thánh nhân sau khi trở về chỉ cần trên giấy vàng viết xuống danh tự, sau đó lại gây ra một bộ y phục, bút son vẽ phác thảo một phen, cuối cùng chậu đồng sắp xếp gọn phóng tới trên đất trống là được rồi, đến lúc đó ta tự sẽ lấy đi. Thôn quỷ Lôi Công nói ra. Cái này đơn giản, ta quay đầu liền đi làm. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Đa tạ thánh nhân. Thôn quỷ Lôi Công lại thi cái lê nói. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 148, đạo ở đâu? Đợi đến hoàng hôn thời điểm, cái kia 99 con màu đỏ thắm gà trống lớn liền từ bốn phương tám hướng tụ đến, mỗi một cái tựa hồ cũng ăn chán chê một trận. Cũng không biết trong khoảng thời gian này chung quanh đến cùng là có bao nhiêu con ác quỷ gặp tai vạn, chết tại cái này Lôi Công miệng dưới. Thôn quỷ Lôi Công nhìn thấy tất cả gà trống đều đã trở về, liền chắp tay nói, chung quanh ác quỷ tiểu thần đã toàn bộ chu diệt, nhưng duy chỉ có còn có một cái ác quỷ còn có phúc đức còn chưa hao hết, bị hắn cho sớm chạy ra ngoài, bây giờ tránh trong thành miếu thành hoàng bên trong, tiểu thần thật sự là không tiện chu sát, vấn đề này còn xin nhân gian thánh nhân tha thứ. Chạy trốn một cái quỷ. Là con nào quỷ chạy trốn? Lý Tu Viễn hỏi. Là sở ra một vị tiên tổ, khi còn sống quan bái thị lang, phúc đức còn chưa hưởng hết, cho nên cũng không đạt được chu sát. Thôn quỷ Lôi Công nói ra. Sở thị lang chạy trốn a? Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Quách Bắc Thành phương hướng. Không có nghĩ đến cái này, lão quỷ thật sự chính là đủ hung ác tâm, trực tiếp đâu khi cái này sở thị nghĩa trang tất cả quỷ, một thân một mình đảo mệnh đi, bây giờ nơi này ác quỷ toàn bộ chết hết, nhưng hắn lại là sống tiếp được. Chỉ là một cái lao quỷ chạy thoát rồi lời nói không ảnh hưởng toàn cục, việc này ta sẽ đi giải quyết, không buông tha Lôi Công phí tâm. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Thôn quỷ Lôi Công thi cái lễ nói, đa tạ thánh nhân châm trước. Cái kia tiểu thần cũng liền không đã quấy rầy thánh nhân, dưới mắt thời điểm cũng đã không còn sớm, tiểu thần cũng nên trở về thiên cung đi. Nói xong hắn há mồm khẽ hấp, mặt trước cái kia trên đất trống 99 con màu đỏ thắm gà trống liền hóa thành 99 đạo hỏa quang hội tụ ở giữa không trung bên trong, nhất sau khi ngưng tụ trở thành một viên màu đỏ viên đan dược rơi xuống trong miệng, bị cái này Lôi Công nuốt xuống. Cáo tử. Làm xong đây hết thể về sau, trên bầu trời đột nhiên một đạo sấm sét vang lên. Đồng nhiên ở giữa một tia chớp bổ vào thôn quỷ Lôi Công trên thân. Điện quang lóe lên, chúng người nháy mắt một cái, đợi đến lần nữa thấy rõ ràng thời điểm trước mắt cái này thôn quỷ Lôi Công liền đã biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh cháy đen thổ địa, giống như là bị lôi điện nhắm đánh đi ra. Cái này trên trời Lôi Công liền đi. Hộ vệ gặp này trong mắt chấn kinh chi sắc chưa hề dừng lại. Bọn hắn vốn chính là một kẻ phàm nhân, theo lý thuyết đời này đều là không gặp được cái này trên trời lôi thần, cho dù là gặp. Bọn hắn nhục nhãn phàm thai cũng đều nhìn không thấy, bất quá hôm nay lại là nắm Lý Tu Viễn phúc. Có thể dòm ngó trên trời Lôi Công tướng mạo. Tự nhiên là đi, chẳng lẽ lại cái này Lôi Công còn biết bị lôi cái bổ không chết được. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, không nói cái này, dưới mắt sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Là, đại thiếu gia. Chúng hộ vệ ứng tiếng. Một đoàn người không có tiếp tục tại cái này sở thị nghĩa trang lưu lại, cưới lập tức liền hướng về trong thành mà đi. Nơi này ác quỷ đã bị càn quét không còn, tin tưởng về sau hắn cũng không cần đến địa phương quỷ quái này. Đi ngang qua dòng suối nhỏ thời điểm hắn nhìn thoáng qua ven suối nước kia bên cạnh lộn ngược lấy vách quan tài, đã thấy cái kia vách quan tài bên trên có gà trống mổ vết tích, hiển nhiên cái kia ác quỷ cũng không có trốn qua bị Lôi Công nuốt mất vận mệnh. Mà giữa đường qua cái kia phiến bãi tha ma thời điểm, Lý Tu Viễn lại cũng không có thấy quỷ hỏa ung tùm, âm phong trận trận tràn diện. Nơi này chỉ là một mảnh rất bình tĩnh mồ mả. Mặc dù vẫn còn có chút ấm lãnh, nhưng là so trước đó lại là tốt hơn nhiều, nếu là đổi lại là bình thường lúc này, chỉ sợ quỷ quái đã ra tới, khắp nơi đều là quỷ ảnh chớp động. Nếu là biết nơi này tình huống bách tính còn tốt sẽ chủ động tránh đi. Nếu như không biết, tất nhiên sẽ cùng chu dục bọn hắn một đám thư sinh, bị nơi này ác quỷ mê hoặc thần hồn điên đảo, suýt nữa mất mạng. Giá. Lý Tu Viễn cưỡi ngựa mà qua. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi thời điểm lại là nghe chắp sau lưng mồ mả ở giữa một cái lao giả thanh âm mơ hồ vang lên. đa tạ ân công thay tiểu nhân đã báo đại thù. Một cái đã có tuổi lão quỷ quỳ gối trong bóng cây, đối Lý Tu Viễn phương hướng lê bái lấy. Là hắn. Lý Tu Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong bóng cây lão giả kia tướng mạo lúc, lại là nhận ra. Đó là ngày đó mình trên chợ quỷ, cái kia vì chính mình chỉ đường lão nhân. Nhớ kỹ hôm đó tại chợ quỷ bên trong hỏi thăm Trung Khánh từ các loại thư sinh tung tích lúc, chợ quỷ bên trên quỷ đều là e ngại sở ra quyền thế, không dám nói ra, duy chỉ có lão nhân này vì chính mình chỉ rõ phương hướng. Hắn không có bị lôi công nuốt mất, hiển nhiên không phải một cái ác quỷ, nhìn xem bộ dáng sợ là khi còn sống cùng cái này sở ra cũng có thâm cừu đại hận gì, bây giờ sở thị nghĩa trang ác quỷ đều đền tội, hắn đại thù cũng báo. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Lần nữa nhìn về phía những cái kia lít nha lít nhít mồ mả, cũng không biết nơi này chôn ở bao nhiêu hoàn quất. Lý Tu Viễn như có điều suy nghĩ nói, chân chính hại người kỳ thật không phải ác quỷ, mà là người, nếu không có nhân gian hỗn loạn, hoàn quất không chiếm được mở rộng. Ác nhân không chiếm được trừng trị, nào có hiện tại cái này ác quỷ hoành hành, không, thần cũng có trách nhiệm, thân là thần minh lại không làm, biết rõ nhân gian hỗn loạn, ác quỷ hoành hành, lại là bất kể không hỏi, vuông xuôi bỏ mặc, đã như vậy người kia cần gì phải đi bái thần. Nhân gian loạn, âm phủ loạn, thiên giới cũng loạn, đây chính là một cái đại loạn thế gian, ta một kẻ phàm nhân, chính là thân phụ thánh nhân mệnh cách, lại có thể làm gì chứ? Sở thị nghĩa trang chỗ như vậy trên đời này tuyệt đối không chỉ một chỗ. Ta cho dù là từng cái toàn bình, nhưng nếu là nhân gian oan khuất không chiếm được lộ ra, bảo vệ người ở giữa thái bình quỷ thần không làm, trên đời này ác quỷ còn biết liên tục không ngừng xuất hiện. Sư phụ ta để cho ta tu đạo, thế nhưng là ta như tu nhân sơn đại đạo, bất quá là một mình ta đắc đạo, đây không phải ta muốn đạo. Lý Tu Viễn ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt, nhưng đạo của ta, đến cùng ở đâu? Trong óc thủy chung nghĩ không ra một cái như thế về sau. Hắn cảm thấy mình hiện tại tựa như một ngọn đèn sáng. Mặc dù quang mang chói mắt, tuy nhiên lại thân ở tại trong sương mù dày đặc, tìm không thấy phương hướng, chỉ có thể chiếu sáng một vùng. Bất chi bất giác, về đến phủ thời điểm, hắn lại nghe thấy vệ hổ trước cửa nhà của ngồi một cái quần áo mộc mạc lão phụ, hẳn là vệ hổ lão mẫu. Vệ mẫu hẳn là có 60 mấy, đầu tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, nhưng là giờ này khắc này, vệ mẫu lại một bên vỗ lui, một bên khóc nói ra, con của ta à, ngươi dọc ba đi đâu, làm sao vẫn chưa về nhà? Ô ô. Tuyệt đối đừng đi làm chuyện điên rồ à, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ngươi để cho ta sống thế nào à, ta coi như ngươi như thế một đứa con trai à. Chạng vạng tối vệ hổ chưa về, vệ mẫu ở trước cửa khóc tử. Bởi vì dựa theo dĩ vãng thời điểm, lúc này vệ hổ cũng sẽ ở nhà. Bây giờ vệ hổ chưa có về nhà, vệ mẫu tự nhiên là lo lắng vệ hổ xảy ra chuyện gì. Nghe được cái này tiếng khóc, Lý Tu Viễn bước chân dừng lại, trong lòng co lại, nhưng lại không lên tiếng phát tiến vào phủ. Mới vừa vào phủ. Đã thấy vệ hổ biến thành hắc hổ phục trên đất, không ngừng chảy nước mắt, phát ra thanh âm ồ ồ. Cách xa nhau bất quá là mấy trượng xa, thế nhưng là vệ hổ lại cùng mình lão mẫu không thể gặp nhau, chỉ có thể nghe mẫu thân mình ở trước cửa đối người đi đường không ngừng la lên. Bởi vì hiện tại, vệ hổ đã không phải là người, mà là một đầu hắc hổ. Một đạo nhân đứng ở một bên, lúc này lại là thở dài nói, kiếm khách kia nói rất đúng, trên đời ân ân đoán đoán, thị thị phi phi quá nhiều, cắt không đứt, lý không rõ, ngươi giúp vệ hổ báo thù. Giải quyết xong tâm sự của hắn, thay hắn mở rộng chính nghĩa, để thiện ác có báo, tuy nhiên lại cũng làm cho vệ hổ cùng mẹ của hắn như vậy phân biệt, về sau sợ khó lại tụ họp. Sư thúc ngươi nói ta làm sai a? Lý Tu Viễn trầm mặc nói. Ngươi không có sai, vệ hổ cũng không sai, vệ mẫu cũng không sai, kiếm khách kia cũng không sai. Một đạo nhân nói ra. Chẳng lẽ sai là cái thế giới này? Có lẽ vậy, cho nên nói hồng trần bên trong không phải là nhiều, không bằng tị thế tu hành, mới đến thanh tịnh tự tại. Một đạo nhân nói ra. Lý Tu Viễn lại nói, vệ mẫu khóc thương tâm, sao không để vệ hổ báo ngộng bẩm báo? Cũng tốt để vệ mẫu không như vậy thương tâm khổ sở. Một đạo nhân lắc đầu nói, vệ mẫu không có chìm vào giấc ngủ, như thế nào báo ngộng? Sư thúc đạo thuật phi phàm, làm sao không có thể làm cho một phàm nhân bình yên ngủ? Lý Tu Viễn hỏi. Một đạo nhân nói ra, đó là mê hoặc người tà môn ma đạo, bần đạo là kiên kỵ, không làm, thôi, sư chất đã mở miệng. Vậy hôm nay bần đạo phá lệ một lần a. Nói xong, hắn lung la lung lay đi ra cửa phủ. Khi một đạo nhân đi ngang qua cái kia vệ mẫu bên người thời điểm, lại là lên tiếng chào cười nói, lão nhân gia này, đã trễ thế như vậy còn không đi chìm vào giấc ngủ, vì chuyện gì ở đây thuốc thích đâu. Còn ta đến hiện tại vẫn chưa về, ta lo lắng à, đạo trưởng, ngươi nói đã trễ thế như vậy, hắn sẽ đi đâu đây, có thể hay không xảy ra chuyện gì đi, trong nhà yêu đao hắn đều mang đi, ta lo lắng hắn nghĩ quần à. Vệ mẫu một bên khóc vừa nói. Ha ha, cái này dễ thôi, chỉ cần ngươi trở về ngủ một giấc, con của ngươi liền sẽ trở về. Một đạo nhân nói ra. Vệ mẫu lập tức hai mắt mê mang nói, đúng, 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 đạo trưởng nói rất đúng, ta ngủ một giấc sáng sớm ngày mai hổ mà liền trở lại. Nói xong liền đứng dậy, môn cũng không liên quan, lắc lắc ung dung hướng về trong phòng đi đến. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 149, phục kích. Nghe được vệ mẫu tiếng khóc đình chỉ, Lý Tu Viễn trong lòng mới dễ chịu một chút. Đại thiếu gia, cái kia Sở Thiên Sở công tử hành tung không có tìm được, tiểu nhân cũng hỏi qua cái kia thủ thành lao tốt, sở ra cái kia nhị thiếu gia Sở Thiên còn không có hồi phủ. Lúc này, một tên hộ vệ đi tới, chắp tay nói ra. Không tìm được Sở Thiên, hắn cũng không có về thành A. Lý Tu Viễn trong lòng thương cảm thu vào, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Có muốn hay không ta đi cửa thành phụ cận trông coi, hắn đến một lần ta liền một tiễn bắn giết hắn. Hình thiện đè ép thanh âm nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, làm như vậy có chút mạo hiểm, dễ dàng bại lộ mình, vì cái này Sở Thiên tính mệnh liên lụy mình không có lời. Bất quá, người này giữ lại, ngày sau khẳng định cũng là một cái tai họa. Hắn trầm ngâm một chút nói, cũng được, lại nếm thử cái này một lần cuối cùng, ngươi tại đi cửa thành phụ cận trông coi, tùy thời tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không trông coi cái kia Sở Thiên trở về, hắn một cái phú gia công tử không có khả năng ở ngoài thành qua đêm, bất quá ngươi muốn nhớ lấy, không thể bại lộ hành tung của mình cùng tướng mạo. Là, đại thiếu gia, thuộc hạ biết. Hình thiện chắp tay, lời nói cũng không nhiều lời, lập tức liền nhanh chân rời đi. Các loại lên rời đi về sau. Lý Tu Viễn lại phân phó hai cái trái phải hộ vệ nói, các ngươi cũng đi nhìn xem Hình Thiện, nhìn hắn có thể thành công hay không, nếu như thành công, liền mang Hình Thiện đi Vọng Xuyên Sơn tìm Ngô Phi tránh đầu gió, nếu như không thành công liền đồng thời trở về, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta xem chừng Sở gia lúc này cũng phải người đi tìm cái kia Sở Thiên, Sở gia không có khả năng không thèm để ý Sở Thiên an nguy, chỗ lấy các ngươi còn cần coi chừng một điểm. Vâng. Hai tên hộ vệ ứng tiếng, lúc này cũng rất mau rời đi. Lý Tu Viễn lại nói, những người khác hôm nay cũng mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi đi, đúng, ngày mai các ngươi hai cái thuê một chiếc xe ngựa đem mâu thân của vệ hổ đưa đến Quách Bắc huyện đi, để vệ mâu đến Quách Bắc huyện dưỡng lão, đây là ta đáp ứng vệ hổ. Tiểu nhân nhớ kỹ. Trong đó hai người ứng tiếng. Lý Tu Viễn lúc này mới phất phất tay nói, không có chuyện gì khác, tất cả giải tán đi. Trở lại hậu viện. Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa tựa hồ đã sớm nghe được thiếu gia nhà mình trở về thanh âm, đã tại hậu viện chờ. Nhìn thấy Lý Tu Viễn nhanh chân đi đến, hai người lại lòng tràn đầy vui vẻ tiến lên đón. Thiếu gia, hôm nay đi ra ngoài du ngoạn làm sao muộn như vậy mới trở về? Để nô tỳ đợi thật lâu. Tiểu Điệp nói ra. Đỗ Xuân Hoa cũng nhẹ giọng dò hỏi, thiếu gia, cơm tối ăn không có, nô tỳ cái này đi thiếu gia làm. Lý Tu Viễn nhìn thấy vây quanh bên cạnh mình hai tên nha hoàn không khỏi tâm tình lược khá hơn một chút, hắn cười nói, cơm tối còn không có ăn, Xuân Hoa, đi cho ta nấu bát mì đi, đúng. Tiểu Điệp, ngươi giúp ta tìm đến dây vàng, chậu đồng, ta hữu dụng. Là, thiếu gia. Hai tên nha hoàng nghe được sau khi phân phó, lại vui sướng rời đi, bắt đầu đi làm việc lấy thiếu gia nhà mình chuyện phân phó. Nhưng mà lúc này đây, Quách Bắc nội thành sở phủ dưới thành lại là không bình tĩnh. Sở phủ bên trong hộ vệ, nô bộc, gã sai vặt giờ phút này toàn bộ đều xuất động, đám người này giơ bó đuốc, dẫn theo đèn lồng, đi ra khỏi thành. Nhanh, mau cùng bên trên. Nhị công tử đến hiện tại vẫn chưa về, tối nay nhất định phải đem nhị công tử tìm tới, ai có thể phát hiện nhị công tử hành tung, lao ra nói, thưởng bạc 10 lượng, ai cái thứ nhất tìm tới nhị công tử người, thưởng bạc 100 lượng. Một vị cưỡi ngựa hộ vệ la lớn. Không thể không nói, cái này cổ đại tin tức truyền lại tốc độ quá chậm. Buổi chiều thời điểm náo chuyện xảy ra đến bây giờ Sở gia mới tiếp vào tin tức phái người tới tìm. Rất nhanh, từ trên xuống dưới nhà họ Sở hộ vệ, nô bộc. Gã sai vật toàn bộ đều hướng về ngoài thành mà đi. Dựa theo dĩ vãng quy củ, lúc này Quách Bắc thành cửa thành đã đóng đóng, bất quá Sở gia là bản địa hào cường, lại là quan lại nhà, thủ cửa thành mấy cái quân tốt đương nhiên sẽ không cho Sở gia mặt mũi, trực tiếp phá lệ mở cửa thành ra. Là, Sở gia người, bọn hắn ra khỏi thành tìm Sở Thiên đi. Ngoài cửa thành cách đó không xa một chỗ đã đóng môn trà tứ bên cạnh, mấy cái hán tử tránh ở nơi đó, chậm chạp chưa rời đi. Chúng ta ở chỗ này trông coi. Nếu như Sở Thiên trở lại, hắn tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Hình Thiện cầm một bộ đại cung, dựa vào ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần nói, tuyệt không xuất ruột. Bên cạnh một cái hán tử cười nói, Hình Thiện, ngươi cùng cái kia Sở Thiên có thù a? Làm sao lão nghĩ đến giết hắn, đại thiếu gia trước đó nhưng mới nói, Sở Thiên giết tự nhiên giết, giết không được cũng liền coi như thôi, với lại cái này Sở Thiên cũng là bản địa công tử nhà giàu, giết cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Phiền phức có hay không ta không biết, ta chỉ biết là mới vừa vào Lý gia, cần xây một phần công lao, Sở Thiên đối đại thiếu gia tới nói là một cái tiềm ẩn phiền phức, ta như có thể giải quyết, đại thiếu gia đương nhiên sẽ không xem nhẹ ta, với lại cho dù là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không liên lụy đại thiếu gia. Hình Thiện nói ra. Hai cái hán tử ngây ra một lúc, chợt tán dương, ngươi là một cái trung nghĩa người, nếu như Thiết Sơn còn ở đó hắn nhất định sẽ mời ngươi ăn rượu. Sở ra người đến đây, chúng ta yên tĩnh. Hình Thiện chợt nói. Hắn trông thấy cửa thành phương hướng hơn 100 người dẫn theo đốt đèn lồng, ra khỏi thành mà đến, sau đó dọc theo các con đường phân tán mà đi. Ước chừng 1-2 canh giờ về sau, Sở ra người cũng thông minh, dùng chó săn nghĩ. Lại, cuối cùng lại ở ngoài thành một chỗ trong miếu đổ nát tìm được Sở Thiên. Bất quá khi bọn hắn tìm được Sở Thiên thời điểm, người hắn đã hôn mê, với lại toàn thân chật vật, thân thể phát xanh, hình như có dấu hiệu trúng độc, nhìn xem bộ dáng đã trúng độc một số thời khác, hiện tại cũng có chút hơi thở mong manh, xem chừng đều sống không lâu. Không xong, nhị công tử bị rắn độc cắn được. Một tên hộ vệ trông thấy Sở Thiên một cước xưng lên, phía trên có độc xà vết cắn, lúc này quá sợ hãi. Trong núi vốn là nhiều sắc trùng thử nghĩ, Sở Thiên lúc ban ngày bị hắc hổ sở kinh, bị hù hoảng hốt chạy bừa, bốn phía trốn mặc. Cho tới không cẩn thận bị một con rắn độc cắn một cái, thoạt đầu còn vô sự, càng về sau độc phát, liền bất tỉnh tại cái này trong miếu đổ nát, nếu là hôm nay không bị tìm đến, ngày mai hắn liền là một cỗ thi thể. Nhanh, mau dẫn nhị công tử về thành đi tìm đại phu. Sở ra bọn hộ vệ, lúc này nâng lên hôn mê bất tỉnh Sở Thiên, cười hướng về nội thành chạy như bay. Một đội nhân mã mang theo hôn mê Sở Thiên chạy vội về thành, bất quá tại muốn đến cửa thành thời điểm lại lập tức đưa tới Hình Thiện chú ý. Sở ra người tìm được Sở Thiên, hiện tại dẫn người trở về. Hình Thiện bỗng dưng mở to mắt, đón ánh trăng, hắn thấy được nằm ở lưng ngựa bên trên cái kia quần áo chật vật, hôn mê bất tỉnh phú gia công tử. Muốn động thủ a? Bên cạnh hán tử cũng đè ép thanh âm nói ra. Đương nhiên. Hình Thiện ánh mắt ngưng tụ, từ âm u ra đi ra, trong tay đại cung nâng lên, cái kia bốn thạch kình cung dây cung căng cứng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Rất khó tưởng tượng cái này có chút gầy gò hán tử có thể có lực lượng như vậy kéo ra như thế một bộ đại cung. Hiu. Một mũi tên trong nháy mắt phá không bay tới, bất quá thanh âm này lại bị tiếng vó ngựa bao trùm, gần như không thể nghe thấy. Phốc phốc. Mũi tên trong nháy mắt rơi xuống lưng ngựa bên trên cái kia hôn mê bất tỉnh Sở Thiên trên thân, liền ngay cả cái này Sở ra hộ vệ ngồi xuống ngựa tốt cũng bị mũi tên xuyên qua một người một ngựa, thật sâu đâm vào bên cạnh trong lòng đất. Con ngựa kia thất giờ phút này rên rỉ một tiếng đã mất đi cân bằng trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Ô, chuyện gì xảy ra? Cái khác Sở ra hộ vệ liền vội vàng kéo ngựa vội hỏi. Cẩn thận, có người tại phòng ám tiễn, nhanh, mau dẫn nhị công tử đi, đừng đi tìm cái kia người bán tên, đó là cao thủ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái kia mới ngã xuống đất hộ vệ vội vàng hô, nhìn xem cái kia thật sâu không có nhập trong lòng đất mũi tên lập tức trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Đây là mấy thạch cung a? Cung lực đáng sợ như vậy. Với lại hắn thân là Sở gia hộ vệ, tự nhiên biết, Sở gia thân là Quách Bắc thành hào cường, mặc dù nhà đại thế lớn, nhưng trêu ra địch nhân cũng không ít, ai biết lúc này bị cái nào cái cựu gia tìm được, tùy thời trả thù. Đi. Những người khác cắn răng một cái, không có đi quản ai trong bóng tối bắn tên, chỉ là một thanh nắm lên trên mặt đất hôn mê Sở Thiên, liền cấp tốc rời đi. Hình Thiện nhíu nhíu mày, muốn lại bắn một tiễn. Thế nhưng là Sở gia hộ vệ cũng rất có kinh nghiệm, lại phân tán cưỡi ngựa. Đem cái kia Sở Thiên bảo hộ ở giữa. Bắn chúng a. Bên cạnh hán tử thấp giọng nói. Hình Thiện nói ra, bắn chúng, bất quá ngựa kinh dữ mãi bỗng lúc nhích, tránh đi yếu hại, ta sợ không chết được. Đủ đủ rồi, đại thiếu gia nói, sự tình mặc kệ có được hay không đều muốn rút lui, miễn cho đem mình góp đi vào, đã bắn chúng, cái kia nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành, đi thôi, đại thiếu gia đã sắp xếp xong xuôi, để cho chúng ta đi Vọng Xuyên Sơn tìm Lô Phi, trước tới đó đợi một hồi, tránh đầu gió. Bên cạnh một cái hán tử nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Hình Thiện để tay xuống bên trong đại cung, không nói hai lời liền cùng hai người khác cùng một chỗ cấp tốc rời đi. Hán cảm thấy, mình một tiễn nếu như đã trúng đích, cho dù là tránh đi yếu hại, cái này Sở Thiên hơn phân nửa cũng sẽ chết đi. Giá, giá. Sở gia hộ vệ cưỡi ngựa tại trên đường phố phi nước đại, mang theo thụ thương lại đã hôn mê Sở Thiên thẳng đến Sở Phủ mà đi. Nghe nơi xa mơ hồ truyền đến gót sắt âm thanh. Trong thư phòng. Đang tại gấp giấy Lý Tu Viện ánh mắt hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, là Sở gia người a. Sớm như vậy trở về, xem bộ dáng là tìm tới Sở Thiên, nhưng Sở gia những hộ vệ này gót sắt âm thanh rất gấp gáp, xem ra cái kia Sở Thiên tựa hồ xảy ra vấn đề gì. chẳng lẽ Hình Thiện bọn hắn đã đắc thủ bên trong? Như là nếu như vậy, đến là giải quyết ta một kiện tâm sự. Nói xong, hắn lại cầm lấy bên cạnh chú bút, tại giấy vàng chồng chất mà thành trên quần áo, câu họa. Không có mất một lúc, một kiện giấy vàng quần áo liền đã chế tác trở thành. Tiểu Điệp, đem thứ này chứa vào trong chậu đồng, sau đó phóng tới viện tử đi. Lý Tu Viễn phân phó nói. Tốt, thiếu gia. Tiểu Điệp ngáp một cái, bưng chậu đồng rời đi. Tốt, về đi ngủ a. Các loại sự tình sau khi hết bận, Lý Tu Viễn mới duỗi lưng một cái mang theo hai tên nha hoàn trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vừa mới lên giường còn chưa ngủ, chợt trong đêm trên bầu trời vang lên một đạo sấm sét. Bên ngoài viện một đạo lôi quang lấp lóe, bộc phát ra một vệt ánh sáng sáng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Điệp giật nảy mình, hướng thiếu gia nhà mình trong ngực rụt rụt, thiếu gia, trong viện làm sao đột nhiên rơi tiếp theo một đạo lôi. Bên cạnh Đỗ Xuân Hoa cũng thân thể run lên, bị hù dọa. Không có việc gì, an tâm ngủ đi. Lý Tu Viện vô vô đầu của các nàng, ra hiệu các nàng đừng sợ. Hắn biết đây là thôn quỷ lôi công tại lấy đi cái kia bộ y phục. Như thế, đáp ứng thôn quỷ lôi công sự tình cũng coi là hoàn thành. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 150, sinh tử cải mệnh. Lý Tu Viện trái ôm phải ấp, ôm hai cái thiếp thân nhu thuận nha hoàn bình yên ngủ. Nhưng thời khắc này sở phủ, lại là đèn đuốc sáng trưng. Sở phủ trên dưới mỗi người đều thức đêm không ngủ. Nó nguyên nhân chỉ có một cái, Sở gia nhị công tử, Sở Thiên bệnh nguy. Một gian phòng ngủ bên trong, mấy cái đại phu giờ này khắc này lại tại giường bệnh trước đó bận bịu tứ phía, lẫn nhau tranh chấp không ngớt. Sở công tử bị rắn độc cắn bị thương, bây giờ nọc độc thuận huyết dịch chảy khắp toàn thân, đã đánh vào tim phổi, nếu muốn trị liệu, nhất định phải nhanh giải độc, mới vừa có một chút hy vọng sống. Một cái đại phu nói nói, cử động lần này tuyệt đối không thể. Sở công tử bị rắn độc chỗ cắn không giả, nhưng trên người chúng tên càng nặng, hẳn là trước cầm máu, như không cầm máu, cái kia không cần chờ giải độc, đến lúc đó huyết dịch chảy khô, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể cầm máu, một tiễn này để máu độc chảy ra, mới để cho kéo lại được sở công tử một hơi, một khi cầm máu, liền thần tiên không cứu. Một cái khác đại phu vội nói, giải độc cũng không phải, cầm máu cũng không phải, các ngươi bọn này lang băm, còn ta nếu là hôm nay có chuyện bất trắc, ta tuyệt không tha cho các ngươi. Sở lao ra lúc này nổi giận đùng đùng a nói. Ba cái đại phu bị hù cùng nhau quy xuống. Sở lao ra, không phải chúng ta y thuật không tốt, mà là quý công tử thương thật sự là quá nặng, trên thân đã trúng độc rán, lại có chúng tên, cái này hai thì nếu là tách ra hãy còn có chữa trị khả năng, bây giờ hai thì đều là tại trên người một người, thật sự là chúng ta không đủ sức xoay chuyển cả đất trời a. Đúng vậy a, sở lao ra, sở công tử nếu là trúng độc rán còn tốt. Ta có thể vì sở công tử lấy máu giải độc, nhưng trên người có chúng tên, thì tuyệt đối không thể lấy máu, vừa mới lấy máu, sở công tử nhất định mất máu quá nhiều mà chết. Vậy liền vì còn ta cầm máu. Sở lao ra giận dữ nói. Sở lao ra bất giận, cái này một cầm máu, máu độc nhất định lưu lại tại sở công tử trong cơ thể, đến lúc đó chúng tên chưa lành, người liền đã máu độc công tâm mà chết rồi. Lại có đại phu bị hù run rẩy nói ra. Sở lao ra lúc này chỉ vào mấy cái này đại phu nói, bản lao ra mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đều muốn bảo trụ con ta tính mệnh, con ta như là chết, các ngươi cũng không cần sống. Nói xong, nổi giận đùng đùng hất lên ống tay áo rời đi phòng bệnh. Ba cái đại phu hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Thương nghị một phen, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, vẫn là trước nghĩ biện pháp kéo lại sở công tử mệnh mới là, không phải sở lao ra lửa giận nhưng không chịu nổi. Tuy nói sở thiên hiện tại bệnh tình nguy kịch khó y kìa. Nhưng ba cái đại phu đều là Quách Bắc Thành nổi danh bác sĩ, đã có danh khí, như vậy tự nhiên cũng có một chút cho bệnh nhân sâu mệnh thủ đoạn, hoặc châm cứu, hoặc thuốc thang, hoặc viên đan dược, bất quá những thủ đoạn này chỉ có vạn thời điểm bất đắc dĩ mới có thể thi triển. Tại mấy vị đại phu trị liệu về sau, cái này sở thiên xem chừng tại mấy ngày bên trong tính mệnh không lo. Nhưng là mấy ngày sau lại là dược thạch không y gì, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở lao ra giờ phút này nổi giận đùng đùng rời đi phòng bệnh về sau. Hắn không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp hướng về trong phủ từ đường mà đi. Đây là sở gia quy định. Phàm là có cái gì không giải quyết được việc gấp, việc khó, liền đi từ đường bái hỏi tổ tiên, khẩn cầu tổ tiên phù hộ, đến lúc đó tổ tông hiển linh, tất nhiên sẽ vì sở gia giải quyết phiền phức, giữ được bình an. Với lại sở gia tổ tiên hữu cầu tất ứng, hỏi gì đáp nấy. Chính là bởi vì như thế, sở gia mới có thể một mực phồn vinh hưng thịnh, vinh hoa phú quý. Thế nhưng là khi sở lao ra vội vội vàng vàng đi vào trong phủ một gian hương hỏa không ngừng nhỏ từ đường thời điểm lại lập tức trợn tròn mắt. Từ đường bên trong, tiên tổ bài vị từng khối ngã trái ngã phải rơi vào tế trên bàn, cung phụng tiên tổ trái cây cũng bị chuột cho gặm ăn không tưởng nổi, liền ngay cả cắm hương đồng lô, cũng bất mãn vết dạng, tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn khả năng. Cái này, đây là có chuyện gì? Sở lao ra toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác được có chút không ổn. Bài vị khuynh đảo, tế phẩm bị ăn, lư hương phát nước, đây đều là rất điểm xấu dấu hiệu A. Đây rốt cuộc, đến cùng là lúc nào phát sinh sự tình, rõ ràng mấy ngày trước đây vẫn là thật tốt A. Nhưng lại bởi vì chuyện quá khẩn cấp, sở lao ra cũng không có đi thêm muốn cái khác, vội vàng đem tiên tổ bài vị từng cái phụ chính, sau đó thanh lý tế bản, một lần nữa bày ra tế phẩm, tối hậu phương mới đốt hương tế bái, khẩn cầu tiên tổ hiển linh, cứu trợ con của mình sở thiên. Cũng vì sở thị nhất tộc trì hoãn, nơi này đốt hương cầu nguyện. Mặt khác một chỗ, trốn ở miếu thành hoàng bên trong sở thị lang lại là lập tức liền cảm ứng được, lúc này biến sắc. Sở đại nhân, đây là thế nào, vì sao đột nhiên sắc mặt liền thay đổi? Đến, lại uống chén này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Lý Tu Viễn là nhân gian thánh nhân, ngươi tội gì cùng hắn đi đối nghịch, với lại hắn đến cùng chỉ là nhân gian thánh nhân, trăm năm về sau vẫn là muốn chết, ngươi gì không đành lòng để hắn một phen, bây giờ lại là làm ra bực này chuyện hồ đồ. Bị cái kia Lý Tu Viễn đưa tới trên trời lôi thần, bình ngươi sở thị nghĩa trang. Tới đối ẩm chính là một vị người mặc màu đỏ thám quan phục nam tử trung niên, người này không là người khác, chính là Quách Bắc Thành Thành Hoàng. Sở thị lang là bản địa hào cường, chiếm cứ nơi đây mấy trăm năm, làm sao có thể không biết Quách Bắc Thành Thành Hoàng. Hai người chẳng những nhận biết, hơn nữa còn rất có giao tình. Lý Tu Viễn sự tình về sau đang nói, bây giờ ta cái kia tôn nhi lại là bệnh nguy, chúng độc rắn, lại bị người ám toán một tiễn. Bây giờ tính mệnh thở hơi cuối cùng, tuy bị lương y kéo lại được tính mệnh, nhưng lại sống không quá hai ngày, ta cái kia không nên thân nhi tử giờ phút này đang tại trong phủ trong đường đốt hương cầu nguyện, tìm kiếm trợ giúp của ta. Sở thị lang sắc mặt phá lệ khó coi, giờ phút này liền ngay cả mượn rượu giải sầu tâm tình cũng bị mất. Sở thị nghĩa trang quỷ quái bị tru diệt còn chưa tính, chẳng lẽ ngay cả đời sau của mình cũng muốn bị liên lụy à? Thanh Hoang lắc đầu nói, rắn không cắn phúc đức người, bây giờ cháu của ngươi mà bị rắn độc cắn. Đây chính là chứng minh hắn phúc đức đã hao hết, kiếp nạn tới, đây là báo ứng à, ngươi mưu hại thánh nhân không thành, bây giờ tất cả phúc đức đều muốn bị hao tổn sạch sẽ, về sau sở ra sợ là muốn triệt để suy bại, sở đại nhân vẫn là làm tốt đại nạn lâm đầu chuẩn bị đi, về phần cháu của ngươi mà sở thiên, nể tình cái này nhiều năm giao tình phân thượng, bản thành hoàng an bài hắn đời sau đầu nhập. Một hộ người trong sạch, để hắn tiếp tục làm phú gia công tử, như thế nào? Sở thị lang cắn răng nói, ta cái này tôn nhi có thể văn có thể võ. Ta vì hắn tính qua tiền đồ, về sau có thể thi đến tiến sĩ, cùng ta, quan bái thị lang, lại nối tiếp ta sở ra phong quang, ta không thể để cho tôn nhi ta như vậy tùy tiện liền chết, ta muốn vì hắn kéo dài tính mạng. Quách Bác Thành Hoàng Kinh Hải nói, ngươi cũng đừng làm ẩu, mạng này do trời định, chúng ta quỷ thần rõ ràng nhất. Mệnh là từ thiên định, thế nhưng là mảnh đất này giới mệnh, lại từ ngươi cái này thành hoàng định, ta biết ngươi lợi dụng nhân gian thánh nhân, từ Xích Phát Quỷ Vương nơi đó đoạt tới một bản sinh tử bộ. Phía trên hẳn là có tôn nhi ta tên Sở Thiên. Sở thị lang nói ra. Thành Hoàng lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói, Sở đại nhân, ngươi khắc chế, tuyệt đối đừng làm ẩu, sinh tử bộ mặc dù định người sinh tử, nhưng là thứ này không phải ta cái này Thành Hoàng có thể lạm dụng, lúc trước ta tính toán nhân gian thánh nhân đã có nhân quả, hao tổn nhiều năm góp nhặt tâm đức, với lại ta tự thân âm đức đến cùng có hay không trả hết nợ phần này nhân quả ta còn không biết, bởi vì liên quan tới thánh nhân sự tình ta coi không ra. Cho nên trong khoảng thời gian này ta đóng cửa. Không ra, chính là vì tránh né cái này nhân gian thánh nhân, chỉ chờ trăm năm về sau, thánh nhân chết giả, ta mới có thể yên tâm chấp trưởng sinh tử bạc. Các loại trăm năm về sau, thánh nhân chết giả, nhân quả biến mất, ngươi tự nhiên có thể yên tâm chấp trưởng sinh tử bộ. Không chỉ như thế, ngươi còn có thể trở thành âm phủ một tôn Diêm La, có thể so với thiên cung thiên tôn, thế nhưng là tôn nhi ta đâu, trăm năm về sau sợ là ngay cả mồ mả cũng không tìm tới. Sở thị lang nói ra, Sở đại nhân, ngươi ta có giao tình không giả, nhưng cũng không thể hiện tại liền vận dụng sinh tử bạc vì ngươi tôn nhi đổi tên, ngươi vẫn là nghe ta một lời, để ngươi tôn nhi bình yên chết đi, ta vì hắn đi tìm người trong sạch đầu thai. Thanh Hoàng nói ra, đoạn này cùng Lý Tu Viễn ở giữa nhân quả như vậy chấm dứt. Sở thị lang sắc mặt biến hóa không chừng, cuối cùng có chút không cam lòng nói, như vậy đi, ta cũng không cầu ngươi vì tôn nhi ta nghịch thiên cải mệnh, chỉ cầu ngươi cho hắn duyên thọ 7 ngày. Sau 7 ngày ta cái kia tôn nhi sống hay chết, không có quan hệ gì với ngươi. 7 ngày cũng không được. Thanh Hoàng một tiếng cự tuyệt, nếu là người bên ngoài ta có thể vì ngươi duyên thọ 10 năm cũng không thành vấn đề, nhưng là Sở Thiên mưu hại Lý Tu Viễn, phạm vào tối kỵ vệ, việc này ta tuyệt đối không dám nhiễm. việc này ngươi nếu không rút, ngươi cái này thành hoàng cũng không cần làm, ta Sở ra dù cho là phúc đức hao tổn, nhưng bây giờ còn chưa có ngược lại đâu, vẫn là Quách Bắc huyện thứ nhất quan lại thế gia. Sở thị lang giận nói, lại nói, ta Sở ra vì ngươi miếu thành hoàng cử hành hơn 100 năm thành hoàng tế tự, thay ngươi không biết cống hiến bao nhiêu hương hỏa, chẳng lẽ hôm nay ngay cả cái này chuyện nhỏ đều không giúp à? Nghe tiểu nói này, thành hoàng lúc này trầm mặc. Hắn tuy là thành hoàng, tương lai có chấp trưởng sinh tử bộ trở thành Diêm La khả năng, nhưng là bây giờ lại vẫn chỉ là một giới bình thường quỷ thần mà thôi, bị quản chế tại phàm nhân, nếu là Sở ra thật dưới cơn nóng giận bình mình miếu thành hoàng, cái kia tương lai hết thảy đều là nói xuông. Với lại hắn cũng đích thật là hưởng dụng cái này Sở ra nhiều năm qua hương hỏa cung phụng, phần này nhân quả không trả, về sau cũng là phiền phức. Chỉ vì tôn nhi ta duyên thọ 7 ngày, việc này một thành, người ta ở giữa liền thành toàn xong, như thế nào? Sở thị lang lại lập tức nói. Duyên thọ 7 ngày chấm dứt nhân quả. Lúc này, thành hoàng tâm động. Thế nhưng là hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, không khỏi lại bấm ngón tay tính một cái, việc này tựa hồ liên lụy không đến Lý Tu Viễn trên thân, nếu là có liên lụy, mình suy tính liền sẽ mất đi hiệu lực, với lại Sở thiên cho dù là duyên thọ, tựa hồ cũng là đoàn mệnh tướng. Nghĩ tới đây, thành hoàng cắn răng nói, tốt, việc này ta ứng ngươi, vì ngươi tôn nhi Sở thiên duyên thọ 7 ngày, bất quá chỉ lần này một lần, lần tiếp theo ngươi đừng có lại tìm ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Làm phiên thành hoàng. Sở thị lang lại chắp tay nói. Thành hoàng lúc này từ trong tay háo lấy ra một bản da đen sách lớn, cổ truyện viết liền 3 chữ to, sinh tử bộ. Sinh tử bộ lật ra, rất nhanh, phía trên liền nổi lên tên Sở thiên. Nhưng là sinh tử bạc bên trên ghi lại Sở thiên, tương lai quan tướng bái thị lang, vô tật mà chấm dứt, vinh hoa phú quý cả đời, nhưng cổ quái là, tuổi thọ của hắn cái kia một nhóm, lại viết chết bởi từ nay trở đi giờ tí một khắc. Vận mệnh cùng mệnh số lẫn nhau mâu thuẫn, để cho người ta rất không hiểu, cũng hoài nghi có phải hay không sinh tử bộ bên trên sai lầm. Thành hoàng nhíu nhíu mày, hắn biết đây không phải sinh tử bộ phạm sai lầm, mà là có một người cải biến Sở thiên vận mệnh. Một cái không còn trên sinh tử bộ người. Người này, dĩ nhiên chính là thế gian kia thánh nhân, Lý Tu Viễn. Một cái biến số xuất hiện, sẽ liên quan ảnh hưởng những người khác biến số, khiến người khác vận mệnh đạt được cải biến, có vận mệnh con người thay đổi tốt hơn, cũng có vận mệnh con người biến thành xấu. Hiển nhiên, cái này Sở thiên vận mệnh liền biến thành xấu. Duyên thọ 7 ngày. Thành hoàng do dự một chút, cuối cùng hung ác quyết tâm thay cái này Sở thiên sửa lại tuổi thọ. Người yêu cầu sự tình đã làm xong. Hy vọng việc này về sau hai chúng ta thành. Hắn sáng ra sinh tử bộ cho Sở thị lang nhìn thoáng qua, xác định không sai về sau, mới thu vào. Sở thị lang thi cái lễ nói, đa tạ thành hoàng, ta còn có một ít chuyện liền không đã quấy rầy thành hoàng, như vậy cáo tử. Sở đại nhân, cần biết ta thay ngươi tôn nhi duyên thọ 7 ngày, ngươi tôn nhi mấy ngày sau vẫn là sẽ chết, ngươi làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Thành hoàng nói ra. Sở thị lang nói ra, sự do người làm. Trên đời này không có thay đổi không được vận mệnh, tôn nhi ta vận mệnh không phải đã bị sửa lại à? Ân, tính toán thời gian, Ô Giang Long Vương một cái con cháu không sai biệt lắm nếu ứng nghiệm nhân kiếp. Sở đại nhân, ngươi muốn lấy Ô Giang Long Vương dòng dõi long huyết cho ngươi tôn nhi kéo dài tính mạng. Thanh Hoàng bận điệu nói, các không thể như đây, Ô Giang Long Vương là có tiếng bá đạo bao che khuyết điểm, hắn dòng dõi nhân kiếp nếu là không độ qua được, có trời mới biết Ô Giang Long Vương sẽ làm ra chuyện gì. Hừ, có thể làm ra chuyện gì? Nó đã là thụ phong Long Vương, vậy thì phải trông coi quy củ, nhân kiếp không độ qua được là nó dòng dõi phúc đức không đủ, há có thể liên lụy những người khác, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cái kia con rồng nhỏ ta là lấy định. Sở thị lang thái độ kiên quyết, nói xong liền hóa thành một cỗ âm phong biến mất tại miếu thành hoàng bên trong. Hắn đã không có sở thị nghĩa trang, hiện tại không sợ hãi, làm hết thể chỉ còn lại có che chở con cháu đời sau. Nếu là tới này điểm đều làm không được, vậy hắn cũng sống uổng phí cái này nhiều năm. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 151, bán cá. Giải quyết xong sở thị nghĩa trang sự tình về sau, Lý Tu Viễn cũng coi là giải quyết xong một kiện tâm sự. Trong lòng vô sự, cũng là khó được rơi xuống cái thanh nhàn tự tại, bởi vì buổi sáng quá hài lòng, liền có chút nằm ý không nguyện ý đi lên, tựa hồ chỉ cần cùng đi, luôn có bận bịu không xong sự tình rơi xuống trên người mình, chỉ có ngủ. Mới vừa rồi không có nhiều như vậy việc vặt cuốn thân. Bất quá muốn là nghĩ như vậy, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Thiếu gia, ngươi nhìn, hôm qua đặt ở trong chậu đồng món kia giấy quần áo không thấy, bất quá trong chậu đồng lại nhiều một viên màu đỏ trứng gà. Đỗ Xuân Hoa lúc này bưng một cái chậu đồng đi đến. Đã thấy cái kia chậu đồng phía trên có bị sét đánh vết tích, đều có chút dấu hiệu hòa tan, phía trên càng là cháy đen một mảnh, bất quá tại cái này chậu đồng ở giữa, lại có một viên to lớn màu đỏ trứng gà. Trứng gà mơ hồ bước lên quang mang, thần dị bất phàm. Ân. Lý Tu Viễn lúc này nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy, Xuân Hoa, bưng qua đến cho ta xem một chút. Đỗ Xuân Hoa đem chậu đồng bưng tới. Lý Tu Viễn xem xét, đã thấy cái viên kia màu đỏ thắm trứng gà bên trong, mơ hồ có một cái gà trống lớn hư ảnh lưu động. Cái kia gà trống lớn bộ dáng cùng hôm qua tại Sở Thị Nghĩa Trang, cái kia thôn Quỷ Lôi Công biến thành 99 con gà trống dáng vẻ giống như lúc. Thôn Quỷ Lôi Công lưu lại một chỉ gà trống đây là dự định làm cái gì? Hắn lập tức rất nghi hoặc. Trước đó thôn Quỷ Lôi Công nhưng chưa bao giờ nhắc tới qua điểm này, chỉ là để cho mình đưa một bộ y phục cho hắn, bây giờ quần áo đưa đi, hắn lại trả lại một viên trứng gà. Chẳng lẽ đây là đáp lễ? Thôn Quỷ Lôi Công thân là trên trời Lôi Công, là chính thống thần minh. Loại tồn tại này không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình, liền như là cái kia thành hoàng, lúc trước giúp ta, đơn giản chính là vì tranh thủ ta hảo cảm, tốt lợi dụng ta thay hắn làm việc, chẳng lẽ cái này thôn Quỷ Lôi Công lưu lại cái này mai trứng gà cũng là vì cái này. Lý Tu Viễn trong lòng không ngừng đoán nhớ tới. Nhưng hắn cảm thấy cái này cùng thành hoàng loại tình huống kia lại không giống. Bởi vì thôn Quỷ Lôi Công cử động lần này cũng không có trước đó thông chi. Hiện tại ta người sư thúc kia một đạo nhân hẳn là mang theo hắc hổ trở lại về sư môn đi. Nếu là hắn tại nơi này ta có thể hỏi một chút ta cái này sư thúc ý kiến. Lý Tu Viễn khẽ lắc đầu. Làm sao đến thời khắc mấu chốt, người bên cạnh tổng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia, cái này trứng gà có phải hay không có gì đó quái lạ, muốn hay không nô tỳ đem nó vứt đi. Đỗ Xuân Hoa hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, không cần, đem cái này mai trứng gà lưu lại, bày ra trong thư phòng. Về sau thứ này có lẽ có dùng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có tùy ý xử trí cái này mai trứng gà, dù sao đây là Lôi Công lưu lại, mạo muội mất đi, tóm lại là có một ít không ổn. Bất quá, hắn có lần trước thành hoàng sự tình về sau hắn đối cái này thôn Quỷ Lôi Công trong lòng cũng sinh ra mấy phần đề phòng, không có dễ dàng như vậy nhẹ tin quỷ thần. Là, thiếu gia. Đỗ Xuân Hoa ứng tiếng lại bưng chậu đồng rời đi, chuẩn bị đem cái này mai trứng gà làm bài trí, lưu tại thiếu gia nhà mình trong thư phòng. Thiếu gia, giống như qua vài ngày liền muốn thi viện, thiếu gia những ngày này đều không có như thế ôn tập, thiếu gia chẳng lẽ không cần chuẩn bị kiểm tra à? Chật, trong chăn, tiểu điệp ửng đỏ khuôn mặt nhỏ chui ra, nhịn không được nhắc nhở. Thi viện. Lý Tu Viễn giật mình nói, ngươi không nói, ta đều kém chút quên đi, giống như thi viện thời gian cũng đích thật là sắp đến, ân, còn có bao nhiêu ngày? Không có mấy ngày, chỉ có 6-7 ngày dáng vẻ. Tiểu điệp nói ra, chỉ còn lại có 6-7 ngày. Lý Tu Viễn trợn to mắt nhìn nàng, làm sao nhanh như vậy liền muốn thi viện. Tiểu điệp có chút vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, lúc đầu lại nhanh như vậy nha, đây là quan phủ đã sớm định xuống thời gian, thiếu gia những ngày này đều thường xuyên đi ra ngoài, xem chừng đều không có nhớ để ở trong lòng. Lý Tu Viễn xấu hổ cười một tiếng, tựa như là chuyện như thế. Về suy nghĩ một chút, hắn mặc dù trước thời gian đi tới Quách Bắc Thành có đoạn thời gian, thế nhưng là tất cả đều bận rộn những chuyện khác, chỉ có một số nhỏ thời gian tại ôn tập sách vở. Xem ra hôm nay không thể ngủ tiếp rất thẳng, đến mau dậy dụng công đọc sách. Lý Tu Viễn bội nói. Cái này thi viện vẫn là rất trọng yếu. Thi viện qua liền là tú tài, có thân phận của tú tài mới xem như một cái chân chính người đọc sách, có rất nhiều tiện lợi cùng đặc quyền. Đồng sinh thân phận vẫn là quá thấp một điểm. Tại giai cấp chế độ xâm nghiêm cổ đại, Lý Tu Viễn vẫn là vô cùng minh bạch cái này thân phận địa vị tầm quan trọng. Mình coi như là trời sinh thánh nhân lại như thế nào, đây chỉ là thần quỷ thừa nhận mà thôi. Trên đời những người khác không thừa nhận, cho nên tại trong mắt người bình thường, mình chỉ là một cái bình thường thư sinh, như một người nào đó nói, quả nhiên là thường thường không có gì lạ. Mau dậy, theo giúp ta đọc sách đi. Lý Tu Viễn thúc giục nói. Biết. Tiểu điệp nũng nịu giống như ứng tiếng, lộ ra rất vui vẻ. Mấy ngày nay, vì ứng phó thi viện, thi bên trong tú tài, hắn quả nhiên là đại môn không ra, nhị môn không bước. Bất quá nội thành cũng có một chút tin tức ngầm bị lưu truyền sôi sùng sục. Nói cái gì vùng ngoại ô trong rừng cây xuất hiện một đầu ăn người hắc hổ, sở gia tổng quản vông thông, còn có hơn 10 vị hộ vệ toàn bộ bị hắc hổ giết chết, lại có cái gì sở gia nhị công tử sở thiên được báo ứng, bị rắn độc cắn bị thương, bây giờ hấp hối, nhanh muốn không được, còn có liền là quan phủ đã tại chiêu mộ thợ săn, chuẩn bị ra khỏi thành săn hổ đi. Mười mấy cái nhân mạng sự tình tại cổ đại đây là một kiện lớn vô cùng sự tình, nhưng vấn đề này bởi vì là mánh hổ gây nên, đại sự cũng liền biến thành việc nhỏ. Không cần lập án. Cũng không cần truy tra, dù sao lúc ấy đã có rất nhiều vị thư sinh tận mắt nhìn đến một màn kia, tùy tiện tìm thư sinh chứng thực một phen liền có thể biết nhất thanh nhị sở, không có bất kỳ cái gì đáng giá khả nghi địa phương. Bất quá nói cũng kỳ quái, theo lý thuyết Lý Tu Viễn cũng tham dự vào vấn đề này bên trong, bất quá mấy ngày nay hắn an tâm đọc sách, lại là không có bị quan sai tới cửa hỏi thăm, như thế để hắn tỉnh không ít tâm. Nói tóm lại, lần này vụ án mặc dù nghiêm trọng, nhưng là liên lụy lại rất nhỏ, quan phủ bên kia chỉ là đem cái này vụ án định nghĩa vì mánh hổ đả thương người, chỉ là phát phần đối hắc hổ treo giải thưởng, liền không giải quyết được gì. Về phần hắc hổ, tự nhiên là không thể nào bị chúng quanh thợ săn bắt giết, bởi vì hắn sớm liền theo một đạo nhân rời đi Quách Bắc Thành. Nhưng là tại hôm nay, khoảng cách Quách Bắc Thành mấy chục dặm có hơn có một đầu sông, cái này sông không có tên, chỉ là Ô Giang một đầu nhánh sông. Bờ sông có một tiểu trấn, người nơi này thời đại phiệt cờ giả cổ lấy đánh cá mà sống, dần ra tạo thành một cái cá trấn, chung quanh các nơi thương nhân đều sẽ tới này thu mua tôm cá, sau đó buôn bán các nơi. Cá trong trấn một vị lão ngư dân giống như ngày thường, tại trên sông đánh cá trở về, dẫn theo thắng lợi trở về tôm cá, đi vào phiên chợ bên trên buôn bán. Uống, lão đầu cá, ngươi hôm nay khả năng, từ chỗ nào bắt được như vậy một đầu đại cá quả, sợ là có tốt nặng mấy chục cân đi, dạng này cá cũng không thấy nhiều. Thu mua tôm cá một cái tiểu phiến, nhìn thấy cái này lão ngư dân dẫn theo sọt cá, có một đầu đại hắc cá đi tới, lúc này cả kinh nói, vội vàng cản lại hắn, lão đầu cá, cái này cá quả bán ta đi, ta tràn giá hai thành thu mua, vừa vặn vợ ta trở sinh, ta mua cái này hắc ngư trở về nấu canh, cho nàng bồi bổ. Đi, đi, vợ ngươi nửa năm trước liền đã sinh, cái này hắc ngư ta không bán, ta giữ lại chính mình ăn. Lão đầu cá nói ra, tiểu phiến cười hắc hắc, mặt dày nói, ba thành. Ta tràn giá ba thành thế nào, gần nhất mấy ngày nay vừa vặn đụng phải một người thu mua hắc ngư, ngươi lấy về nấu canh liền là lãng phí, không bằng bán ta, sau đó lấy tiền mua chút những vật khác, đây không phải tốt hơn. Lão ngư dân mặc dù tuổi già, nhưng lại cũng không hồ đồ, ánh mắt hắn khẽ động nói, ta đã sớm biết mấy ngày nay có một cái đại phú thương ở chỗ này thu mua hắc ngư, ngươi nếu là tràn giá năm thành, cái này hắc ngư ta liền bán ngươi, không phải liền cho ta đi một bên. Nhìn lão đầu cá ngươi là học kịch nam bên trong. Treo giá A. Hắc, không thành A. Lão ngư dân cười cười. Tiểu phiến trong lòng đánh giá thấp tính toán một cái, tràn giá 5 thành, vẫn là có lợi nhuận, lúc này cắn răng nói, thành, tràn giá 5 thành liền 5 thành, qua bên kia cân nặng. Ngươi gọi ta không yên lòng, đến dùng ta. Lão ngư dân nói ra. Được được được, dùng ngươi cân. Tiểu phiến nói ra. Rất nhanh, thừa trọng định giá, lão ngư dân bán hắc ngư được một khoản tiền, tâm tình thật tốt đi về nhà. Mà tiểu phiến thu mua đầu này đại hắc cá về sau, lại là vội vàng cầm hắc ngư đi trên trấn khách sạn đi, chuẩn bị chuyên bán cho mấy ngày trước đây đến trên trấn thu mua hắc ngư cái kia đại phú thương. Khi tiểu phiến đuổi tới khách sạn thời điểm, đã có không ít những người lái cá khác ở chỗ này buôn bán hắc ngư. Bất quá từ đối với trong tay mình đầu này hắc ngư lòng tin, hắn lớn tiếng hét lên, ta cái này có một đầu trên 100 năm phần hắc ngư, mau đến xem nhìn a. Ngươi liền thổi a, ngươi cái này hắc ngư mặc dù lớn hơn một chút, nhưng căng hết cỡ cũng chính là vài chục năm phần, nào có trên 100 năm. Đi đi đi, liền biết nói khoác, đừng chậm trễ chúng ta xin ý. Phu cận hàng cá từng câu từng chữ nói. Nhưng là cái này tiểu phiến lời nói lại lập tức hấp dẫn trong tiểu lâu cái kia đại phú thương chú ý, lúc này một vị thân mặc cẩm y liễu, phú quý 10 phần nam tử trung niên vội vã mang theo mấy tên hộ vệ, gia đình đi ra khách sạn đến. Nam tử trung niên này không là người khác, đúng là Quách Bắc Thành Sở gia Sở Lao gia. Mua cá của ta đi. Ta cái này hắc ngư mới mẹ đây, vừa đánh đi lên. Ta cái này hắc ngư lại lớn lại mập, mua ta a. Phu cận hàng cá lúc này lao qua. Sở lao ra lúc này phân phó hộ vệ ngăn lại những này hàng cá, sau đó đi thẳng tới cái kia tiểu phiến phía trước nói, ngươi cái này hắc ngư bán vài đồng tiền. 10 lượng, thiếu một văn đều không bán. Tiểu phiến còn chưa nói xong, một thỏi bạc liền ném qua. Đem cái này hắc ngư mang đi, về Quách Bắc Thành đi, nhớ kỹ bản lao ra trước đó phân phó, nếu là xảy ra bất trắc. Bản lão gia tuyệt đối không dễ tha ngươi. Sở lão gia nghiêm túc nhìn một chút cái này hắc ngư, nhìn thấy cái này hắc ngư chỗ cổ có một mảnh lân phiến là chạy đến sinh trưởng, lúc này xác định không sai, lập tức quát. Là, lão gia. Sở gia bọn hộ vệ ứng tiếng, lấy hắc ngư, lúc này liền cưỡi ngựa mà đi, thẳng đến Quách Bắc Thành mà đi, không có chút nào chậm trễ cùng do dự. Ô Giang bên cạnh có một cá chân mấy ngày nay bên trong sẽ bắt được một đầu hắc ngư, cái này hắc ngư có 100 năm, dưới cổ có một cái nghịch lân. Này hắc ngư huyết năng cứu thiên nhi. Con ta phải nhớ kỹ, mua xuống hắc ngư, lập tức phái người phi mã về thành, trên đường nhớ lây không thể có một tia chậm trễ, nếu không đại sự khó thành, thiên nhi tính mệnh khó cứu. Sở lao ra lúc này trong óc không khỏi nghĩ mấy ngày trước đây phụ thân báo ngộng cho mình. Hắn đạt được báo ngộng về sau, không có một vẻ hoài nghi, lập tức tự mình tiến về cá chân giá cao thu mua hắc ngư, bây giờ cuối cùng là trời không phụ người có lòng, mua đến đầu này đặc thù hắc ngư. Nhìn xem hộ vệ phi mã rời đi, Sở lão gia tâm mới có chút nhất an. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 152, ô trưởng quỹ. Lão đầu cá bán hắc ngư về sau, được một bút không ít tiền tài, tâm tình thật tốt, xưng mấy cân thịt, cô một bầu rượu, về đến trong nhà để cho mình bạn già cho mình xào tốt đồ ăn, chúc mừng một cái. Thế nhưng là rượu mới uống một ngụm, thịt mới ăn một khối, liền nghe ngoài cửa có người tại gõ cửa, còn cứ gọi lấy tên của hắn. Lão đầu cá ở đó không? Thanh âm hùng hồn hữu lực, nhưng lại để lộ ra mấy phần lạ lẫm hương vị. Là ta, ngươi là ai a? Lão đầu cá đem thả xuống bắt đũa, mang theo vài phần cảnh giác đi ra ngoài xem xét. Đã thấy một vị thân mặc trường sam màu đen, đầu đội ngọc quan, khôi ngô cao lớn nam tử đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là lão đầu cá a? Áo đen nam tử mở miệng nói. Lão đầu cá nhẹ gật đầu, là ta, ngươi là? Áo đen nam tử nói ra, ta là nơi khác một cái phú thương, họ Ô. Ngươi có thể gọi ta Ô trưởng quỹ, hôm nay trùng hợp đi ngang qua nơi này, nghe nói trên trấn tiểu phiến nói hôm nay ngươi tại Ô Giang bộ hoạch một đầu đại cá quả, không biết có hay không chuyện như thế.
Có,
hôm nay ta đích thật là bắt được một đầu đại cá quả. Lao đầu cá gật đầu nói. Ô trưởng quỹ nói ra, đúng lúc, vợ ta chờ sinh, cần một đầu cá quả bổ thân thể, không biết lao đầu cá có thể hay không đem đầu kia hắc ngư bán cho ta. Đương nhiên, tiền tài đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong phất phất tay, bên cạnh một cái tùy tùng đi tới, dùng vải đỏ khay, nâng 10 thỏi ngân quang lóng lánh bạc đi tới lao đầu cá trước mặt. Đây là 100 lượng bạch ngân, chỉ cần lao đầu cá đem cái kia hắc ngư bán cho ta, cái này 100 lượng sẽ là của ngươi. Ô trưởng quỹ nói ra. 100 lượng. Lao đầu cá lập tức nhìn trợn cả mắt lên. Không nghĩ tới thế mà lại có người ra giá 100 lượng thu mua đầu kia hắc ngư. Nhưng trợn, hắn lại là liên tiếp khó xử. Ô trưởng quỹ nói ra, làm sao? Chẳng lẽ lao đầu cá ngươi chê ít bạc? Lao đầu cá bận bịu nói, không phải, làm sao lại thế, ô trưởng quỹ xuất thủ hào khí, ta cả đời này đều chưa từng gặp qua, thế nhưng, đầu kia cá quả ta đã bán cho trên trấn một cái tiểu phiến, hiện tại cái kia hắc ngư đã không tại trên tay của ta, nếu như ô trưởng quỹ không nội. Tiểu nhân ngày mai vội, lại vì ô trưởng quỹ bắt qua một đầu hắc ngư. Cái gì, ngươi đem cái kia hắc ngư bán? Ô trưởng quỹ lập tức sắc mặt đột biến. Trước đó vẻ mặt ôn hòa thần sắc cũng lập tức biến thành mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn một phát bắt được lão Ngô đầu nói, ngươi tại sao có thể đem cái kia hắc ngư bán, còn ta nhân kiếp liền ứng ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu đem con ta phóng sinh, ta bảo đảm ngươi quãng đời còn lại vinh hoa phú quý, bây giờ lại đem con ta bán ra, đáng chết, ngươi lão nhân này còn sống để làm gì? Ngao! Nói xong, một tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang, đã thấy ô trưởng quỹ phía sau đột nhiên đưa ra một đầu to lớn màu đen cái đuôi. Cái này cái đuôi to lớn vô cùng, hung mãnh hữu lực, giờ phút này hung hăng quăng đi ra, một cái đuôi đem lao đầu cá cho đánh bay ra ngoài. Lao đầu cá kêu thảm một tiếng, máu tươi dâng trào, cả người bị đánh bay tiến vào trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ bạn già nhìn thấy một màn này dọa sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là sau đó lại bị bay tới lao đầu cá trùng điệp đâm vào trên thân, cũng thống khổ kêu rên một tiếng, ngã nhào trên đất, miệng bên trong chảy ra máu tươi, trong nháy mắt liền cùng lao đầu cá song song mất mạng trong phòng. Phong tỏa sông vực. Thẳng đến tìm tới con ta mới thôi. Ô trưởng quỹ giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, đã thấy một đầu tóc đen nhánh xung quanh mà lên, lại hóa thành một đoàn nồng đậm lông bợm. Sau đó cái kia một đầu to lớn vẫy đuôi một cái mặt đất, ô trưởng quỹ cả người đằng không mà lên, tại giữa phổ giật vuột không trung cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia hai tay hai chân hóa thành lân giáp dày đặc lợi chảo, thân thể kéo dài, tựa như một con cự xà nằm ngang, trên đỉnh đầu càng là có lợi sừng rỗi ra. Ngao! Long ngâm vang lên. Đã thấy một đầu to lớn giao long xông lên thiên không. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời trong nháy mắt liền cuồng phong gào thét, sau đó sấm sét vang rội, mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ cá trấn trên không. Tại mây đen kia chỗ sâu, phàm nhân không thể gặp địa phương một đầu to lớn giao long tại trong mây đen xuyên qua du đãng, điều khiển mây mưa, nó gặp cùng chung quanh mây đen gãy cùng một chỗ, tùy ý hành vân bố vũ, thi triển ô giang long vương bản sự. Vâng! Trận, kinh lôi vang lên. Một đạo thiểm điện từ phía trên rơi xuống. Rơi vào lao đầu cá nhà gỗ phía trên. Nhà gỗ trong nháy mắt bị lôi điện đánh cho trực tiếp sụp đổ, đem cái kia đã chết đi lao đầu cá vợ chồng mai táng ở bên trong. Nhưng lại như thế này còn chưa đủ lấy lắng lại cái này giao long lửa giận. Rầm rầm. Nương theo lấy cuồng phong cuốn ngược, to như hạt đậu mưa to, mưa như chút nước mà xuống, đánh tới hướng phía dưới cá trấn, đại có một loại muốn đem cái này cá chấn bao phủ khí thế ở bên trong. Hạ mưa to, nhanh thu quán tử a. Mưa này thật lớn, nhanh đi tránh mưa. Làm sao lúc này đột nhiên liền trời mưa, nhà ta quần áo còn không thu đâu. Cá chấn bách tính, bị mưa to cọ rửa, nhao nhao thu quán tránh mưa, không dám ở trên đường phố đi dạo. Tại mưa to cọ rửa phía dưới, rất nhiều thuyền đánh cá bên trên tôm cá, còn có hàng cá bày ra đang tại mua bán cá tươi, giờ phút này khôi phục sức sống, bãi động cái đuôi thuận mưa to trốn vào phụ cận giang hà bên trong. Tiểu phiến môn nhìn thấy mình hàng hóa tổn thất nặng nề, đau lòng không thôi, tuy nhiên lại cũng vô lực ngăn cản. Dưới mắt bên ngoài cuồng phong tàn phá bừa bãi, mưa to mưa như chút nước, chính là người đi đến bên ngoài đi cũng có thể sẽ bị mưa to gió lớn cuốn đi, cho nên cho dù là biết mình hàng hóa tổn thất nghiêm trọng, cũng không có mấy người tiến đến ngăn cản. Giá, giá. Ngay tại lúc giờ phút này, hai thất sở ra khoái mã giờ phút này đã sớm đã chạy ra cá trấn, hướng về Quách Bắc Thành phương hướng mà đi. Mặc dù cá trấn phương hướng mây đen dày đặc, mưa rào xối xả, nhưng là tại bọn hắn nơi này lại không có bị bão mưa ảnh hưởng đến, chỉ có một ít thật nhỏ nước mưa cùng gió nhẹ liên lụy tới, sợ đánh vào trên mặt của bọn hắn. Lão gia đã phân phó, không thể để cho cái này hắc ngư xối đến nước mưa, nhanh dùng bao vải dầu tốt. Một cái sở ra hộ vệ nói ra. Yên tâm đi, ta đã gói kỹ, cam đoan sẽ không xối đến nước mưa. Một người khác trả lời. Hai con khoái mã cấp tốc biến mất ở phía xa, hất ra sau lưng mưa to gió lớn. Nhưng là nơi này phát sinh hết thảy, Quách Bác người bên trong thành cũng không biết. Bởi vì cái này thời điểm, Quách Bác nội thành tất cả thư sinh tất cả đều bận rộn chuẩn bị kiểm tra, chuẩn bị lần này thi viện đâu, liền ngay cả Lý Tu Viễn cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay, dù cho là ưa thích giao bằng hữu kết bạn các thư sinh cũng đều cấm túc không ra, những cái kia nhà cùng khổ thư sinh, chính đang vùi đầu khổ đọc, bảo đảm lần này thi viện thuận lợi có thể qua. Vô luận nội thành thư sinh như thế nào chuẩn bị, nhưng là thi viện thời gian vẫn là đúng hạn mà tới. Ngay tại 3 ngày sau, thi viện định ra bắt đầu thi thời gian đến. Hôm sau trong đêm, Đỗ Xuân Hoa bởi vì thiếu gia nhà mình muốn tham gia thi viện, cho nên thật sớm liền chuẩn bị tham gia thi viện thời điểm đồ ăn, còn có qua đêm quần áo. Thi viện muốn 2 ngày thời gian, ăn ở đều tại trường thi bên trong, thí sinh một khi đi vào liền không thể đi ra, chỉ có chờ thi xong sau mới có thể đi ra ngoài. Cho nên cần thí sinh tự chuẩn bị đồ ăn cùng quần áo. Hôm nay trước kia, Lý Tu Viễn sắc trời hơi sáng liền dậy, không có như ngày xưa nằm ỉ. Xuân Hoa, ngươi còn tại bận bịu cái gì? Còn không đi nhanh lên. Hắn mang theo Tiểu Điệp đang muốn đi ra ngoài, tiến về trường thi, tuy nhiên lại nhìn thấy Đỗ Xuân Hoa còn chưa đi ra, không khỏi thúc giục nói. Tới, tới. Đỗ Xuân Hoa ứng tiếng, vội vội vàng vàng nhỏ chạy ra, đã thấy nàng ôm một trận chăn đông, dẫn theo hộp cơm. Bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, còn không có chạy tới liền đã thở hừng hộp. Lý Tu Viễn vuốt vuốt đầu nói ra, ngươi mang nhiều đồ như vậy làm cái gì, bất quá là 2 ngày thời gian thi viện mà thôi, cũng không phải dọn nhà, vật gì khác đều đem thả xuống, mang lên hộp cơm là đủ rồi. Thiếu gia, mang nhiều ít đồ tóm lại là không sai, nô tỳ nghe người trong thành nói, trước kia có cái thư sinh bởi vì không có mang mền gấm, đang thi thời điểm lạnh bị bệnh, cho tới phát huy bất lợi, không có thi đậu. Đỗ Xuân Hoa thở phì phò nói ra, đem những vật này đều giao cho Lữ Bá, dẫn theo hộp cơm càng ta đi. Lý Tu Viễn lắc đầu, đi qua đem trong tay nàng những vật kia toàn bộ đem thả xuống, sau đó liền nhận lấy hộp cơm, giữ chặt tay của nàng, đem nàng kéo đi. Miễn cho cái này tỷ nữ lại nghĩ đến đi đóng gói thứ gì. Đỗ Xuân Hoa hơi đỏ mặt, cũng không dãy rủa, mặc cho từ thiếu gia nhà mình lôi kéo, con mắt thỉnh thoảng bốn phía nhìn nhìn, quái có một ít ngượng ngùng. Tiểu Điệp, đúng. Bút mực giấy nghiên đều chuẩn bị xong chưa? Lý Tu Viễn hỏi. Nô tỳ hôm trước liền đã chuẩn bị xong. Tiểu Điệp vỗ vỗ bao khỏa, vừa cười vừa nói. Lý Tu Viễn gật đầu nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì đi thôi. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 153, thi viện. Quách Bác nội thành bách tính đều biết hôm nay là mở viện khảo thí thời gian. Mang theo Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa cùng nhau đi tới, có không ít ven đường bán hàng rong, còn có qua đường người đi đường, có chút nhiệt tình mở miệng chúc mừng Lý Tu Viễn thuận lợi thi bên trong tu tài. Những người này đều là không quen biết, thuần túy chính là vì lấy một cái may mắn. Dân chúng cho rằng, mình chúc mừng qua thư sinh nếu như có thể thi bên trong tu tài, cũng có thể mang đến cho mình hảo vận. Về phần có phải thật vậy hay không vậy liền không được biết rồi. Bất quá cái này thuần phát dân phong đến là để Lý Tu Viễn cảm thấy rất không sai. Khi hắn đi vào trường thi trước thời điểm, nơi này đã hội tụ Quách Bắc nội thành tất cả đồng sinh, nhân số đông đảo, nói ít cũng có mấy trăm, đã có tuổi quá trẻ thiếu niên, cũng có 30-40 tuổi trung niên, thậm chí hắn còn chứng kiến mấy cái đã song tóc mai bạc lao đồng sinh ở bên trong. Mà tại trường thi phụ cận thì là tiểu phiến tụ tập, buôn bán lấy bút mực giấy nghiên, các loại thức ăn, thậm chí còn có người bắt đầu phiên giao dịch thả cược, ép ai có thể thi bên trong tú tài, ai thứ tự cao hơn. Lý Tu Viễn nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm đã nhanh đến giờ mão. Giờ mão một khắc là trường thi mở cửa thời gian, đến lúc đó tất cả thí sinh đều muốn đi vào trường thi, chuẩn bị thi viện. Bất quá tại không có mở cửa trong khoảng thời gian này, phụ cận thư sinh môn lẫn nhau giao bằng hữu kết bạn, lan lộn cái quen mặt, cũng tốt lưu lại một điểm tình cảm. Lý Huynh, bên này, bên này. Lúc này, Chu Dục, Vương Bình, Trung Khánh từ các loại một đám thư sinh nhìn thấy Lý Tu Viễn lúc lập tức xa xa phất tay hô. A, không nghĩ tới chư vị đã đến sớm, xem ra đối lần này thi viện là tình thế bắt buộc. Lý Tu Viễn cười đi tới, thi cái lễ nói. Đám người đáp lễ lại, cảm tạ một phen Lý Tu Viễn ân cứu mạng, sau đó Chu Dục lại cười khổ lắc đầu nói, ở đâu là tình thế bắt buộc, lần trước phát sinh chuyện kia về sau ta sau khi trở về liền một mực đang nhà điều dưỡng, cho tới bây giờ y nguyên suy nghĩ khô kiệt, thần sắc mỏi mệt, nửa tờ sách vở đều không có lật xem, đến bây giờ trong đầu vẫn là rối bời, lần này thi viện chỉ sợ là thi không trúng. Không biết cái này nghiêm trọng. Lý Tu Viễn kinh ngạc nói. Một cái khác thư sinh mặt mũi tràn đầy thê thảm nói, so cái này nghiêm trọng nhiều. Tại hạ mấy ngày nay một mực ốm đau tại giường, cho đến hôm nay mới vừa có khí lực rời giường đi đường, cũng không biết có phải hay không là thượng thiên thương hại ta, để cho ta tham gia lần này thi viện, không phải lần này thi viện đều chỉ sợ nếu bỏ lỡ, nhưng cho dù là hôm nay có khí lực tham gia lần này thi viện, cũng hơn nửa là thi không trúng, chỉ có thể chờ đợi sang năm trở lại. Nói trở lại, cái kia mấy ngày cùng ta quấn quýt lấy nhau mỹ nữ, thật chẳng lẽ chính là một con chó a? Nói xong, lại nước mắt rưng rưng nhìn xem Lý Tu Viễn. Tựa hồ chỉ có một cái thảm chữ có thể hình dung hắn tâm tình bây giờ. Lý Tu Viễn. Bực này chuyện hoang đường, ngươi vẫn là đừng nhắc lên, ngươi nhắc lên ta lại muốn nôn. Bên cạnh Chu Dục trong bụng một trận muốn nói, muốn nôn mửa liên tu. Hắn không thể so với những người khác muốn tốt, bởi vì hắn đụng phải còn không phải nữ, vẫn là một cái nam quỷ. Mỗi lần nhớ tới đều chỉ cảm giác một trận ác tâm. Lý Tu Viễn một bộ ta lý giải bộ dáng của các ngươi nhìn xem mấy vị này thư sinh. Khẽ thở dài một cái nói, chuyện đã qua đều đã qua, chư vị hiện tại hẳn là nắm chắc cơ hội này thật tốt tham gia lần này thi viện, thi bên trong tú tài về sau, suy nghĩ tiếp những chuyện khác cũng không muộn. Chư vị huynh đài, lần này thi viện ta không muốn tham gia, hôm nay ta là tới cùng chư vị nói từ biệt. Lúc này, cái kia gọi Trung Khánh từ thư sinh chợt thi cái lễ, mở miệng nói ra. Trung huynh, ngươi cái này là vì sao? Mấy vị khác thư sinh kinh hãi nói. Bọn hắn mặc dù đầu trống trơn, thân thể không được tốt, nhưng lại như cũ giáng chống đỡ lấy tới tham gia lần này thi viện, dù sao cái này thi viện 3 năm chỉ mở 2 lần, bỏ qua lại phải đợi hơn 1 năm, cho nên vô luận như thế nào đều không hề từ bỏ dự định. Không nghĩ tới Trung Khánh từ đến hôm nay lại để cho từ bỏ. Vương Bình gấp vội vàng khuyên nhủ, Trung Huynh, người êm đẹp vì sao muốn vứt bỏ thi, cái này mở viện ngay tại hôm nay, há có thể không tiến cống viện một chuyến, lại nói cái này thi viện cũng liền 2 ngày công phu, trước sau chỉ hoãn bất quá 3 ngày, ngươi có chuyện gì gấp? Thế mà ngay cả thi viện đều phải bỏ qua. Bên cạnh mấy vị thư sinh cũng gật đầu nói, cảm thấy lời này có lý. Trung Khánh Tử cười khổ nói, việc này nhắc tới cũng có chút mơ hồ, vài ngày trước trạng vạng tối thời điểm, ta đụng phải một cái lôi thôi đạo nhân kia chủ động vì ta tính một quẻ, nói ta lần này thi viện có thể không cần tham gia, cho dù là tham gia cũng thi không trúng. Đạo nhân đoán mệnh, 10/9 không trúng, Trung Huynh làm gì tin vào một giới thuật sĩ chi ngôn. Chu Dục nói ra. Lý Tu Viễn đến là sửng sốt một chút, cái này Trung Khánh Tử trong miệng lôi thôi đạo nhân chỉ sợ là sư thúc của mình một đạo nhân, nếu thật sự là như thế, vậy mình sư thúc cũng sẽ không ăn nói lung tung, nhất định là tính tới Trung Khánh Tử tiền đồ, nếu không dám nói lung tung. Dù sao nếu là bởi vậy hỏng người khác tiền đồ, đây là muốn gánh vác nhân quả. Trung Khánh Tử lắc đầu nói, cái kia lôi thôi đạo nhân nói ta thi không bên trong tú tài ta nhưng không có để ở trong lòng. Nhưng này lôi thôi đạo nhân vẫn còn nói giờ phút này trong nhà của ta lão mẫu bệnh nặng, nếu là ta không bỏ thi chạy về nhà bên trong, chỉ sợ thấy không được trong nhà mẫu thân một lần cuối, mà liền tại hôm qua ban đêm, ta mộng trong mộng gặp ta một vị chết đi hảo hữu, cái kia hảo hữu báo mộng cho ta, nói mẫu thân của ta bệnh tình nguy kịch, để cho ta nhanh chóng quay lại. Gia Trang, việc này không vừa vặn ứng cái kia lôi thôi đường người a. Suy đi nghĩ lại, tại hạ cảm thấy vô luận sự tình thật giả, vẫn là phải trở về một chuyến. Cái này thi viện qua 2 năm lại đến thi cũng không muộn. Lời nói này xong, cái khác mấy cái thư sinh lúc này trầm mặc. Bọn hắn trước đó là không tin quỷ thần sự tình, thế nhưng là trải qua trợ quỷ sự tình về sau bọn hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ đạo sĩ đoán mệnh, vong bạn báo ngộng, cái này mẫu thân bệnh tình nguy kịch xem bộ dáng là 89 phần 10 tồn tại. Từ xưa đến nay, trăm thiện hiếu làm đầu. Như là mẫu thân bệnh nặng, hoàn toàn chính xác hẳn là trở về thăm viếng, thi viện sự tình có thể tạm thời thả một chút. Đã là trong nhà mẫu thân ngã bệnh, lẽ ra trở về thăm viếng, ta cảm thấy việc này không có gì đáng giá do dự, hẳn là đi làm, tú tài mỗi năm đều có thể thi, nhưng là mẫu thân cũng chỉ có một vị. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Hắn thấy, thân nhân nhưng so sánh công danh trọng yếu hơn. Mấy người khác nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trung Khánh Từ nhìn xem Lý Tu Viễn cảm kích nói, trước đó trong nội tâm của ta còn có do dự, bây giờ nghe Lý Huynh một lời nói lúc này mới rộng mở trong sáng, đa tạ Lý Huynh khuyên bảo, ta cái này liền trở về tham viếng mẫu thân, hôm nay không thể bồi chư vị cùng nhau bước vào trường thi, thật sự là tiếc nuối, trước lúc rời đi, ta chỉ có thể là cầu chúc chư vị thuận lợi thông qua thi viện, thi bên trong tú tài, chư vị, cáo tử, ngày sau hữu duyên gặp lại. Hắn nói xong, liền thi cái lễ, đám người cũng đều đáp lễ lại, chúc phúc hắn thuận buồm xuôi gió, trong nhà mẫu thân không việc gì. Nhìn thấy Trung Khánh Tử quay người bước nhanh rời đi, đầu cũng không có về một cái, trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, tuy nói hắn ham sắc đẹp, bị nữ quỷ mê hoặc, thế nhưng là tại trái phải rõ ràng bên trên nhưng vẫn là đáng giá tán thưởng, chí ít hắn là một cái hiếu tử, vì mình mẫu thân có thể từ bỏ lần này thi viện. Vương Bình cũng là như thế, tuy nói Vương Bình tham tài háo sắc, nhưng đối bằng hưu hay là có đạo nghĩa, khó xử thời điểm sẽ không bước xuống bằng hưu đạo mệnh. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ. Ngươi không thể trông cậy vào một người phẩm đức đến cỡ nào cao thượng, cỡ nào hoàn chỉnh vô khuyết, nếu là thật sự có dạng này người, vậy thì không phải là người, mà là thánh hiền, không, cho dù là thánh hiền cũng sẽ có một ít địa phương chỗ không đủ. Đông, đông, đông. Ngay lúc này, trường thi bên ngoài đồng la gõ. Mở cửa, trường thi 9LML6BF mở cửa. Một đám đồng sinh lập tức kích động không thôi nói. Lý Huynh, đi mau, trường thi mở cửa, chúng ta nhanh chóng đi vào. Chu Dục cũng có chút kích động, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia thi viện. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, sau đó đôi bên cạnh Tiểu Điệp, Đỗ Xuân Hoa nói, đem đồ vật cho ta là có thể, các ngươi đi về trước đi, mấy ngày nay lúc ta không có ở đây ít đi ra ngoài, có chuyện gì tìm Lữ Bá. Là, thiếu gia. Hai cái tỷ nữ nhẹ gật đầu, nhu thuận ứng tiếng. Lý Tu Viễn lấy ra đồ vật về sau liền cùng cái khác thư sinh cùng nhau đi vào trường thi mà đi. Muốn nhập trường thi trước đó là có chuyên môn sai người. Tiểu quan lại kiểm tra ngươi phù phiếu, cũng chính là cái gọi là khảo chứng phía trên ghi lại tên của ngươi, xuất sinh, quê quán, cùng tướng mạo, mọi việc như thế, bảo đảm không có người vàng thao lẫn lộn. Nhưng bởi vì khảo chứng thứ này rất khó thật xác định một người thân phận, tất cả từ xưa tồn tại đều có lỗ thủng có thể chui, cho nên cũng liền đưa đến sẽ có mạo danh thay thế, thay mặt thi sự tình phát sinh. Quách Bác huyện Lý Tu Viễn. Tiểu quan lại đánh giá Lý Tu Viễn, phía trên nói ngươi thân cao 8 thước, tướng mạo tuấn lãng. Dáng người thẳng tắp, ta nhìn có chút nói quá sự thật, rõ ràng là tướng mạo dáng người đều thường thường không có gì lạ nha, thay ngươi cấp cho phù phiếu vị đại nhân kia xem ra lầm. Lý Tu Viễn nhìn xem cái này gầy đen tiểu con lại, không khỏi khỏe miệng có chút co lại, lại là thường thường không có gì lạ, ngươi đây là thụ ai ảnh hưởng tới. Ta lại hỏi ngươi, Quách Bác huyện hiện tại huyện lệnh là người phương nào? Tiểu quan lại hỏi, Quách Bác huyện trước đó huyện lệnh là Lưu Thế Dân, Lưu Đại Nhân. Lý Tu Viễn nói ra. Tiểu quan lại kỳ thật cũng không biết Quách Bác huyện Lưu huyện lệnh, vẫn là cái gì Vương huyện lệnh, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Sau đó dò xét Lý Tu Viễn thần sắc, gặp Lý Tu Viễn chấn định tự nhiên, bất vi sở động, liền gật đầu nói, đi vào đi. Tiến vào trường thi về sau, lại sai biệt dịch ngăn cản Lý Tu Viễn, kiểm tra hắn vật phẩm tùy thân. Đây là vì phòng ngừa gian lận. Qua cửa này về sau, liền sẽ có chuyên môn sai người đem thí sinh môn đưa đến thi trong phòng. Tóm lại quá trình có chút rườm rà. Muốn kiểm tra cái này mấy trăm vị đồng sinh, chỉ sợ không có hơn nửa ngày công phu là không được. Tăng thêm khảo thí thời gian, trên thực tế đợi tại trường thi bên trong thời gian muốn so dự đoán dài nhiều. Lý Tu Viễn đi vào thuộc về mình thi phòng về sau, thấy ở đây tràn đầy bụi đất, trong góc cỏ dại rậm rạp dáng vẻ, liền biết nơi này đã có đoạn thời gian không có người xử lý. Bất quá mình gian này còn tính là tốt, còn có thi phòng, nóc nhà phá lộ, chỗ ngồi mục nát, lung lay sắp đổ. Cũng không biết chờ một lúc thí sinh tiến đến muốn thế nào lại viết quyển, bài thi. Hắn lắc đầu, thừa dịp chờ đợi trong khoảng thời gian này Lý, đánh sửa lại một chút cái này thi phòng. Thế nhưng là ngay tại hắn quản lý thời điểm, lại là nhìn thấy nơi hẻo lánh trong bụi cỏ, thế mà còn có một đầu màu đỏ rắn độc chui ra. Rắn độc nhìn thấy Lý Tu Viễn lúc, veo một cái liền rời đi, không biết chạy đi nơi nào. cái này nếu như bị cắn một cái, xem chừng sẽ chết ta. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày. Thật sự là vì hoàn cảnh nơi này cảm thấy lo lắng. Khó trách từ xưa đến nay khoa cử thí sinh, chết ở trên trường thi đều có không ít, liền địa phương quỷ quái này, hàng năm không chết mấy người đã là ông trời phù hộ. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 154, mưa gió dần lên. Quan trường thi. Một tiếng gào to vang lên, trường thi đại môn trùng điệp đóng lại. Thi viện bắt đầu. Thẳng đến kết thúc trước đó, tất cả đồng sinh cũng sẽ không đi ra trường thi nửa bước. Ngày đầu tiên thi chính là thiết kinh. Nghe có chút phức tạp, trên thực tế rất đơn giản, liền là tại tứ thư ngũ kinh phía trên, tuyển một câu xuống tới, sau đó lưu lại trống không chỗ, để thí sinh viết tiếp bên trên. Nói trắng ra là, liền là bổ khuyết đề. Thi chính là các thí sinh đối tứ thư ngũ kinh trí nhớ. Trừ cái đó ra, còn có liền là để các thí sinh chép lại tứ thư ngũ kinh bên trong một đoạn văn, từ chỗ nào bắt đầu, đến địa phương nào kết thúc. Cửa này rất trọng yếu, sai bên trên một đề, cũng có thể để ngươi không có duyên với tú tài. Dù sao thí sinh cái này nhiều, mỗi lần chúng tuyển có hạn, ngươi ngay cả tứ thư ngũ kinh đều không có đọc thuộc lòng, làm sao có thể để ngươi thuận lợi thông qua thi viện, ghi chép ngươi vì tú tài. Về phần đằng sau thi văn chương, chính khách, vậy cũng là nhìn giám khảo tâm tình cùng yêu thích, có nhất định lỗ thủng có thể chui, cho dù chui không thành, chỉ bất cẩn hơn bên trên không có sai, vẫn rất có cơ hội được trúng tuyển. Lý Tu Viễn trí nhớ rất tốt, trước mặt khảo thí tự nhiên không làm khó được hắn, mặc dù những năm này tập võ thời gian hoa nhiều lắm, nhưng tứ thư ngũ kinh vẫn là đọc thuộc lòng. Không thể xem như đọc ngược như chạy, nhưng là bình thường đọc thuộc lòng xuống tới nhưng vẫn là có thể làm được. Lúc này, vệ bút nhuộm mực, hiện ở bên cạnh bản nháp bên trên viết lên một lần. Xác định không sai về sau mới đằng chép đến bài thi bên trên. Bất quá thời khắc này trường thi bên chín cặp sật trong lại là các loại tình huống đều có phát sinh. Một vị song tóc mai bạc thí sinh, lúc này ngồi xổm ở mình thi trong phòng nhìn xem mục nát đến không tưởng nổi ngồi băng ghế, cau mày, than thở, không có đi trước cầm bút khảo thí, ngược lại trước tu lên chỗ ngồi, dù sao cái này không có chỗ ngồi làm sao bài thi khảo thí. Còn có thí sinh, chậm chạp không dám vào nhập thi trong phòng, hô đến sai dịch. Nói nơi đó có độc xà ẩn hiện, cầu sai dịch trừ rán. Sai dịch cũng là nhát gan sợ phiền phức, chỉ là lừa gạt một phen liền không quan tâm. Cuối cùng cái này thí sinh bởi vì sợ rán, không dám vào thi phòng đành phải gấp tại thi phòng bên ngoài xoay quanh. Khảo thí thời gian dài dằng dặc mà bền bỉ. Cái khác thí sinh đều là viết viết ngừng ngừng, sau đó nhắm mắt suy nghĩ một chút, tối hậu phương mới làm bản nháp, bài thi, đàng chép, tốc độ căn bản là không nhanh lên được, đợi đến bài thi đắp không đến một nửa thời điểm. Cũng đã thể xác tinh thần mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi. Lý Tu Viễn lúc này tập võ nội tình liền đã nhìn ra. Hắn tinh lực dồi dào, khác hẳn với thường nhân, múa bút thành văn, một khắc không ngừng, chỉ tới hoàng hôn thời điểm, cái này phần thứ nhất bài thi cũng đã viết xong. Sau đó nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối về sau, mới lấy ra ngọn nến, từng cây nhóm lửa. Tinh tế đếm, nho nhỏ thi phòng bên trong lại điểm 9 cái ngọn nến, đem bên trong chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Đáng giận kẻ có tiền. Có thư sinh nhìn thấy Lý Tu Viện thi phòng ánh nến đại mạo, lại nhìn mình bên bàn đọc sách một cây nến nhỏ bên trên nho nhỏ ánh nến chập chờn, trong lòng không khỏi buồn giận. Mặc dù các thí sinh có chuẩn bị ngọn nến, nhưng cái này dù sao cũng là đòi tiền mua, nhất là tại cái này thi viện trong lúc đó, ngọn nến càng là giá cả bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, rất không rẻ, thư sinh cũng không nỡ như vậy mua ngọn nến, dù sao một đêm muốn đốt ngọn nến không phải số ít, cần tiết kiệm điểm dùng. Thời khắc này miếu thành hoàng bên trong. Quách Bác Thành Thành Hoàng đứng tại trước đại điện, đứng chắp tay, nhìn xem trường thi phương hướng, có chút nhíu nhíu mày. Đại nhân vì sao mấy ngày nay tâm sự nặng nề, chẳng lẽ có chuyện khó khăn gì? Một cái thân tín âm binh hỏi. Thành Hoàng nói, ta đang lo lắng cái này Lý Tu Viễn A. Hắn không phải tại thi tú tài A. Đại nhân lo lắng hắn làm cái gì? Chẳng lẽ Lý Tu Viễn thi không đậu? Âm binh hỏi. Lý Tu Viễn thi không thi bên trên bản Thành Hoàng không biết, nhưng lấy năng lực của hắn. Chỉ là một cái tú tài nên không khó, bản Thành Hoàng lo lắng chính là Sở Thị Lang sự tình có thể hay không liên lụy đến Lý Tu Viễn trên thân, nếu là liên lụy, nhưng chớ có đem bản Thành Hoàng cho kéo xuống nước. Thành Hoàng thở dài nói. Nói xong, hắn lại hỏi, Ô Giang bên kia ngư trấn còn đang đổ mưa a? Bẩm đại nhân tại hạ đâu, với lại càng rơi xuống càng lớn, một mực không ngừng, đồng thời liên lụy địa phương cũng càng lúc càng lớn. Âm binh nói ra. Thành Hoàng cau mày nói, đây là Ô Giang Long Vương tại nổi giận a. Hắn muốn hành vân bố vũ, tìm kiếm mình ứng kiếp tử tôn, nhìn xem xu thế, chỉ sợ không tìm được đầu kia nhỏ hắc dao, cái này Ô Giang Long Vương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỗ kia là Ô Giang Long Vương địa bàn, lại không về đại nhân quản, đại nhân làm gì quan tâm? Âm binh cười lịnh nói.
Nói cũng đúng.
Thanh Hoàng nhẹ gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, chợt lấy ra trong tay áo sinh tử bạc, lật xem một lượt. Hắn phát hiện Sở gia nhị công tử Sở Thiên vận mệnh đã thay đổi, vốn là sẽ bị mũi tên xuyên thân, chúng độc rắn mà chết, bây giờ lại là thuận lợi chịu đựng qua cửa này.
Ân, không sai, xem ra Sở thị lang tính toán thành công, a,
làm sao Sở Thiên hay là chết? Thanh Hoàng đột nhiên mà ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó hắn lại lật nhìn mấy lần sinh tử bộ, lập tức kinh hô một tiếng, trong tay xem như chân bảo sinh tử bộ lại trong lúc nhất thời bắt không được, bột một tiếng rơi xuống đánh trên mặt đất. Trung quanh đèn đuốc chiếu dọi tới, đã thấy Thanh Hoàng sắc mặt tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh ứa ra.
A, Sở thị lang ngươi hại ta, ta thật thê thảm a.
Thanh Hoàng nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, không biết là sinh khí vẫn là sợ hãi.
Ầm ầm.
Đột nhiên ở giữa một tia chớp từ phía trên rơi xuống, lại chuẩn xác không sai bổ trên mặt đất cái kia sinh tử bộ bên trên. Lật ra sinh tử bộ trong nháy mắt khép lại, phía trên lôi quang lấp lóe, quỷ thần cũng không còn cách nào tới gần. Thanh Hoàng cũng bị lôi điện gây thương tích, kêu thảm một tiếng trực tiếp ngã bay ra ngoài, hóa thành một đạo hương hỏa đánh vào tượng thần bên trong. Chỉ nghe thấy vài tiếng răng rắc âm thanh ầm vang lên. Hương hỏa cường thịnh thành hoàng tượng thần bên trên xuất hiện từng vết nứt, cái này vết dạn tạo thành một đạo vết tích, xét qua thành hoàng tượng thần cổ, phảng phất muốn đem đầu của hắn cho chém xuống đến. Một màn này phát sinh cực nhanh, bên cạnh âm binh hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không minh bạch vì cái gì êm đẹp sẽ xuất hiện dạng này một màn. Tự mình thành hoàng làm sao bị xét đánh? Phải biết thành hoàng thế nhưng là bị sắc phong chính thần, tuy nói cùng trên trời lôi công không biết, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể bị xét đánh.
Đại nhân!
Đại nhân! Âm binh đối thành hoàng tượng thần hoán vài tiếng. Nhưng mà quỷ dị chính là, thành hoàng tượng thần hai mắt nhắm nghiền, phảng phất lâm vào ngủ say bên trong, làm sao hô đều không có phản ứng. Âm binh môn gặp tình huống như vậy cũng đều luống cuống, mặc dù bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là êm đẹp xuất hiện một màn này, liền là kẻ ngu cũng biết đây là một kiện chuyện không tốt. Thế nhưng là dưới mắt thành hoàng mê man, cho dù là âm binh nhóm kinh hoàng, cũng không biết nguyên do. Mà ở Quách Bắc thành mặt khác một chỗ, sở phủ bên trong.
Lao ra, nhị thiếu gia tỉnh. Một nô buộc vội vã thông báo nói.
Đang tại trong đường quỳ lệ tiên tổ sở lao ra lập tức kinh hỉ đứng lên, con ta tỉnh.
Coi là thật.
Tựa như lao ra, nhị thiếu gia đã tỉnh, đại phu cũng từng điều tra, nhị thiếu gia đã khỏi hẳn, thân thể không lo.
Nô buộc nói ra.
Tốt, tốt. Sở lao ra mừng rỡ như điên, vội vàng vọt ra từ đường. Khi hắn đi tới trong phòng bệnh, đầu tiên là nhìn thấy một đầu bị mở ngực mổ bụng lấy máu hắc ngư bị hạ nhân mang ra ngoài. Hắc ngư mặc dù hạ tràng thê thảm, nhưng còn chưa có chết, giờ phút này con mắt chớp chớp, chảy ra mấy giọt nước mắt, miệng cá hơi há ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng tóm lại là không nói gì, hai mắt nhắm lại, tổng thế là nuốt xuống cuối cùng một hơi. Liên tại nó tắt thở về sau, lập tức một cỗ mùi tanh từ trên người nó phát ra. Đồng thời tại hắc ngư lân giáp ở giữa có một cỗ nhìn không thấy hắc khí toát ra, cỗ này đen khí tán phát ra về sau liền ngưng tập hợp một chỗ xông vào mây xanh, lập tức. Quách Bắc thành trên không có một đoàn nồng đậm mây đen dần dần nổi lên, với lại theo thời gian trôi qua, cái này mây đen cũng tới càng lớn, có loại tràn ra khắp nơi xu thế. Nhưng tất cả những thứ này sự tình đều cùng hiện tại Lý Tu Viễn không quan hệ. Hiện tại Lý Tu Viễn đang tại thi phòng bên trong điểm nến đêm thi.
Ân, viết xong điểm này liền có thể nghỉ ngơi một chút.
Hắn trông thấy phần thứ hai bài thi không sai biệt lắm viết xong, liền dự định thu tay lại nghỉ ngơi. Cái khác thí sinh lúc này phần thứ nhất bài thi đều không có viết xong. Hắn đã viết xong phần thứ hai, tốc độ này xem chừng là cùng phê thí sinh bên trong nhanh nhất.
Hô hô.
Nhưng mà vừa lúc này, thi phòng bên trong ánh nến chợt bị một trận thanh gió lay động, dưới ánh nến.
Ân.
Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày, hỏi vừa rồi cái kia đạo trong gió bí mật mang theo một cô đặc thù hương vị. Giống như là mùi cá tanh, lại có chút không giống.
Trời muốn mưa a.
Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã thấy nguyên bản trăng sáng treo cao bầu trời bị một đóa mây đen bao phủ. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 155, hoán khí hóa mưa. Có lẽ là hôm qua trong đêm nổi gió nguyên nhân, đến hôm sau, nguyên bản cuối thu khí sảng thời tiết giờ phút này mây đen dày đặc. Thật dày mây đen giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên trời cao, để trường thi chúng thí sinh có chút không thở nổi, trong không khí để lộ ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Nhìn bộ dạng này tựa hồ là muốn mưa rào xối xả. Loại cảm giác này thật là để cho người ta rất không thoải mái. Thi phòng bên trong, Lý Tu Viễn ngồi một canh giờ, khôi phục tinh thần cùng thể lực, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi lẩm bẩm nói. Hắn cảm thấy thời tiết này tựa hồ có chút khác thường, với lại đợi tại cái này đè nén hoàn cảnh bên trong, đừng nói là an tĩnh lại bài thi, chính là tĩnh ngồi xuống cũng không dễ dàng. Tự thân cảm giác đều như thế, cái khác thư sinh thì là càng thêm không tốt. Cống trong nội viện bắt đầu có một chút tạp âm thanh xông ra. Đáng chết quỷ thời tiết, làm sao lập tức biến như thế oi bức, còn có để cho người sống hay không, rõ ràng tối hôm qua đều là thật tốt. Có thí sinh tâm phiền ý loạn, nhịn không được phàn nàn. Mẹ nó, đây là muốn hạ mưa to đi, thật sự là tới không phải lúc, lúc nào muốn mưa không tốt, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Liền ngay cả tuần sát sai dịch cũng đều mắng. Mà tại trường thi một món khác thi phòng bên trong. Cái nào hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thư sinh, Diệp Hoài An giờ phút này lại là trên trán mồ hôi nóng ứa ra, nhưng lại như cũ phấn thẳng tắp sách, không ngừng tại bài thi bên trên viết lấy, miệng bên trong còn tự lẩm bẩm. Ta nhất định sẽ thi bên trong tú tài, ta nhất định sẽ thi bên trong tú tài, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ta nhất định phải làm cho những người khác đẹp mắt. Ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng là về sau, ánh mắt của hắn dần dần đỏ bừng, vung bút tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Soạn. Bài thi, đã bị hắn dùng sức quá lớn, lại sẽ rách ra đến. Thế nhưng là Diệp Hoài An lại không ngừng thở hổn hển, hai mắt y nguyên đỏ bừng tại cái kia vỡ vụn bài thi bên trên. Huy sái mực nước, hắn viết căn bản cũng không phải là văn chương, tinh yếu, toàn bộ chữ như gà đới xem không hiểu đồ vật. Ha ha! Ta thi bên trong tú tài, ta thi bên trong tú tài. Chật, Diệp Hoài An bước xuống trong tay bút lông, đem trước bàn bài thi một phát bắt được, sau đó hưng phấn một bên gào thét, một bên đem bài thi xé nát. Thần rồ 93F giờ sắp điên cuồng, tựa như tên điên. Ai, ai tại trường thi bên trong la to? Sai dịch rất nhanh liền nghe tiếng chạy đến. Nhìn thấy Diệp Hoài An tại thi phòng bên trong xé nát bài thi, nổi điên phát cuồng dáng vẻ lúc này biến sắc. Cái này thí sinh được động kinh, điên rồi, dẫn hắn xuống dưới. Một cái ban đầu nói ra. Lúc này liền có kém dịch tướng tiếng dựng lên Diệp Hoài An đưa ra trường thi. Trước đó còn phát cuồng nổi điên Diệp Hoài An giờ phút này nhưng lại toàn thân co quắp, lại không giống như là được động kinh, tựa hồ nhiễm lên tật bệnh gì. Ban đầu, ngươi nhìn cùng thí sinh tay tựa hồ bị chó cắn, hắn đây là đang phát chó điên A. Một cái sai dịch trông thấy Diệp Hoài An trong tay vết thương, vội vàng lại nói. Ban đầu mắng to, cái này suối quẩy ra hỏa, một thân quái bệnh còn dám tới tham gia thi viện, đem người này mau từ cửa sau ném ra trường thi, đừng để hắn tại trường thi bên trong nổi điên, không phải bị thi quan đại nhân nhìn thấy lại phải mắng ta chờ. Là, ban đầu. Sai dịch nhẹ gật đầu, vội vàng mang đi Diệp Hoài An. Đi ngang qua thời điểm, Lý Tu Viễn nhìn xem cái kia phát cuồng nổi điên Diệp Hoài An không khỏi ngây người một lúc, không thể nào. Thật đến bệnh chó dại. Lần trước du lịch thời điểm, sở ra chó săn bạo động, những người khác không việc gì, duy chỉ có cái này Diệp Hoài An bị cắn một cái. Bệnh này sớm không phát, muộn không phát, hết lần này tới lần khác lúc này phát. Lần này đừng nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, có thể không có thể còn sống sót đều là cái vấn đề, cho dù là sống tiếp được, về sau cũng cả một đời cùng khoa cử vô duyên. Thử hỏi một cái được điên chó bệnh thư sinh lại có cái nào dám khảo dám trúng tuyển. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn không khỏi khẽ lắc đầu. Có lẽ đây là số mệnh. Với lại không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay từ biệt, về sau cái này để cho mình suy nghĩ không thông suốt giá hỏa chỉ sợ là lại cũng không nhìn thấy. Như thế đến là để cho ta bất lo. Lý Tu Viễn lại là tâm tình rất tốt. Cái này Diệp Hoài An cũng không phải cái gì người tốt, có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi còn chưa tính, mà nên ngày tại Lan Nhược Tự thời điểm còn ý đồ phi lễ thanh mai, dạng này người nếu là chúng tu tài. Về sau thi đậu cử nhân làm quan một phe sẽ chỉ là một cái tham quan, ác quan, tuyệt đối không thể nào là một vị quan tốt. Bất quá Diệp Hoài An sự tình tựa hồ cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Chu Dục giờ phút này không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến trước đó vài ngày mình cùng Nam Quỷ ở giữa một chút bẩn thỉu sự tình, có lẽ lại thêm thời tiết oi bức, giờ phút này đầu trống chân lại không biết ra được cái như thế về sau, lập tức trong lòng một trận muốn nói, lại nhịn không được hẹ ói ra. Hẹ! Vật dơ bẩn trong nháy mắt bao trùm trước mắt bài thi. Xong, xong. Nôn xong sau, Chu Dục trợn tròn mắt, trong tay bút lông nhịn không được rơi xuống trên mặt đất. Bài thi toàn dơ bẩn, cuộc thi lần này chỉ sợ là thi rớt. Cách đó không xa thi trong phòng một cái đồng hành hảo hữu càng thê lương, nghĩ đến mình lại cùng một con chó ân ái rất nhiều ngày, chỉ cảm thấy trên đời này không có so đây càng thêm chuyện bị thảm. Hắn nhất thời buồn giận, phấn thẳng tắp sách, cũng không giải bài thi, tại bài thi bên trên liên tục viết xuống ba chữ. Thảm, thảm, thảm. Viết xong sau, đem bút ném một cái, nằm sấp trên bàn nghẹn ngào khóc giống lên. Nhưng trong trường thi muôn màu, Lý Tu Viễn giờ phút này không rảnh bận tâm, mặc dù thời tiết oi bức, hắn y nguyên khí định thần nhàn,
và hôm nay trước khi trời tối đem cuối cùng một phần bài thi cho đáp xong.
Hô!
Cuối cùng một bút rơi xuống, Lý Tu Viễn không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Kiểm tra không sai về sau, hắn mới lôi kéo kiểm tra một chút phòng bên cạnh treo một cái tiểu linh đang.
Không phải đâu, nhanh như vậy đã có người viết xong bài thi.
Có cái khác thí sinh nghe được cái này tiếng chuông kinh ngạc ngẩng đầu. Ngày thứ hai liền có người nộp bài thi, tốc độ này thật sự là khá nhanh, không nghiêm ngặt nói đến đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Hôm qua bắt đầu thi thời gian đã khuya, cơ hồ tại lúc buổi tối không có mấy cái khảo thí sẽ trong đêm bài thi, miễn cho xuất hiện rất nhiều chỗ sơ suất, đa số đều là tại trên giấy nháp thử bài thi, các loại hôm nay đến đằng chép, nhưng này vừa đến vừa đi, đại bộ phận thư sinh đều mới vừa vặn viết xong phần thứ nhất bài thi mà thôi, nào có tốc độ nhanh như vậy.
Sợ là một cái cam chịu thư sinh a.
Có người không khỏi dạng này phỏng đoán nói.
Các sai dịch nghe được tiếng chung cũng lập tức chạy đến.
Bọn hắn đầu tiên là thi cái lễ, sau đó nói, vị này thư sinh, nhưng là muốn nộp bài thi.
Chính là.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Hắn đã nên làm đều làm, sớm nộp bài thi muộn nộp bài thi đều như thế.
Còn xin chờ một chút.
Một cái sai dịch nói xong, liền lập tức rời đi, đợi đến trở về thời điểm lại là mang theo một cái văn lại tới. Cái này văn lại đi vào Lý Tu Viễn bên người, lần nữa hỏi thăm hắn phải chăng nộp bài thi, đạt được khẳng định về sau mới dùng công cụ đem Lý Tu Viễn bài thi chỉnh lý tốt, sau đó dán tên, bỏ vào một cái hộp gỗ về sau mang đi.
Chính là sớm nộp bài thi cũng không thể ra trường thi, cần chờ thi viện kết thúc về sau mới có thể rời đi.
Một vị sai dịch nói ra.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, liền ngồi ở thi trong phòng.
Giờ phút này, hồi tưởng lại, hắn mới phát giác được trong bụng có chút đói khát. Lấy ra trước đó Đỗ Xuân Hoa chuẩn bị xong hộp cơm, mở ra về sau bên trong chứa đều là tinh xảo thịt kho, bánh mì, các loại đồ ăn nguội, còn có hai ấm ít rượu, một chút mới mẻ trái cây.
Không thể không nói có Đỗ Xuân Hoa ở bên người lo liệu những này việc vặt, Lý Tu Viễn cảm giác phá lệ bất lo.
Tiểu Điệp sẽ chỉ giả ngây thơ, làm ấm giường, không làm được những này.
Ăn no uống lấy về sau liền có một ít ủ rũ, Lý Tu Viễn chống đỡ cái đầu liền nghỉ ngơi.
Thế nhưng là đến khi chạm vào tối, đen nghịt trên bầu trời. Không gió, không lôi, đột nhiên chính là mưa to như chút xuống.
Nóng bức thời tiết cuối cùng là đạt được làm dịu, nhưng là cái này trong nước mưa lại bí mật mang theo một cỗ mùi tanh.
Cỗ này mùi vị khác thường xuất hiện để Quách Bắc Nội Thành không ít người đều sinh lòng nghi hoặc.
Rầm rầm.
Đến đêm khuya, mưa to còn chưa ngừng.
Trường thi bên trong, có vài chỗ đã có nước đọng, mà có chút cũ nát thi phòng bên trong, lại có thư sinh giờ phút này bởi vì nước mưa bỗng nhiên mà xuống, làm ướt bài thi nguyên nhân. Khí thẳng mắng lao thiên.
Mưa này có chút không tầm thường, Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Hắn trông thấy cái này trong nước mưa bí mật mang theo từng kia hắc khí kia tựa hồ là một cỗ hoàn khí, thật lâu không tiêu tan, giờ phút này nương theo lấy nước mưa mưa như chút nước mà xuống, bao phủ toàn bộ Quách Bắc Thành.
A, đó là vật gì?
Chợt, Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ động, trông thấy một bóng người từ trường thi một chỗ tàn phá không người thi trong phòng đi ra, tốc độ cực nhanh. Chui vào phụ cận một cái khảo thí thi trong phòng, nhưng không bao lâu nhưng lại đi ra.
Cái bóng đen này là cái thân mặc trường sam nam tử này làn da ngăm đen, sắc mặt cũng là đen xì xì, giờ phút này dọc theo hành lang nhanh chân đi đến, mặc cho bằng trên trời nước mưa cọ rửa, mà nước mưa rơi ở trên người hắn, chạy xuống về sau lại biến thành đen kịt mực nước.
Không phải đâu, trường thi bên trong còn có quỷ.
Lý Tu Viễn lập tức ngây ra một lúc.
Hắn chợt trông thấy bóng đen này đi vào đối diện một gian thi trong phòng. Phát ra hắc hắc cười quái dị, đối thư sinh kêu bài thi bên trên đưa tay bôi lên một cái, đã thấy cái kêu bài thi bên trên chữ mực lập tức liền tăng ra, dán trở thành một mảnh, rốt cuộc thấy không rõ lắm.
Cái kia thí sinh còn đang ngủ, cũng không biết đây hết thể sự tình.
Làm xong vấn đề này về sau, bóng đen này lại đi hướng bị thi trong phòng.
Trong mưa hoán khí để con này quỷ có tác quái năng lực, không phải cái này cống trong nội viện thư sinh khắp nơi trên đất, khó tránh khỏi sẽ không ra mấy cái mệnh cách hiển quý người. Dưới tình huống bình thường không có thể dở trò quỷ ở đây quay phá.
Lý Tu Viễn thầm nghĩ.
Bóng đen này cũng không mê hoặc người, cũng không sợ người, chỉ là trò đùa quái đản đi vào thi trong phòng, đem ngủ gật bên trong thư sinh bài thi làm dáng rơi.
Hiển nhiên con này quỷ tại hỏng thí sinh tiên đồ.
Không thể để cho quỷ này tiếp tục hồ nháo xuống dưới.
Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày.
Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là lần nữa lấy ra nghiên mực, lấy nước mài mực, cũng nhỏ một giọt máu ở bên trong.
Bóng đen này giờ phút này vèo một tiếng hảo chết không chết chui vào Lý Tu Viễn thi trong phòng, duỗi ra ướt nhẹp bàn tay, muốn đi lờ mờ hắn bài thi.
Lý Tu Viễn đột nhiên nhìn chằm chằm bóng đen này nói, chỉ là một cái tiểu quỷ, ỷ vào tối nay mưa to, tùy ý hỏng người khác tiền đồ, ngươi xem ra thật là không muốn sống sao.
Bóng đen quá sợ hãi, liền muốn chạy trốn.
Bây giờ nghĩ đi. Lý Tu Viễn lấy bút nhuộm mực, tiện tay vung lên, mực nước hắt vẫy, rơi vào bóng đen này trên thân tựa như lăn dầu, hắn nóng kêu rên liên tục, như muốn tán loạn. Tha mạng, tha mạng, ta trước kia cũng là nơi này thí sinh, chỉ vì nhiễm bệnh chết tại trường thi bên trong, bởi vì bài thi chưa viết xong nguyên nhân, chấp niệm chưa tán, hồn phách bám vào một cọng lông trên ngòi bút, hôm nay mới hiện ra, còn xin vị công tử này niệm tình ta ngây thơ vô tri, tha ta một lần a. Bóng đen này một bên tiêu thảm, một bên cầu xin tha thứ. Không tha cho ngươi, tối nay cũng không biết bao nhiêu thư sinh bởi vì chuyện của ngươi mất đi công danh, ngươi nhiễm bệnh chết tại trường thi bên trong trách ai. Cái này miệng oán khí sao có thể hướng cái khác thí sinh phát tiết, với lại vừa rồi ta nhìn ngươi cái kia dán người khác bài thi động tác thành thạo vô cùng, ta nhưng không cảm thấy ngươi là ngây thơ vô tri, bịa đặt lung tung, không có một chữ có thể tin, nên bị diệt. Lý Tu Viễn lại là bút lông vung lên. Mực đậm hát vẫy, bóng đen kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung. Đã thấy một cây mùi hôi bút lông rơi trên mặt đất, cắt thành mấy tiết. Thật là một cái nhập thân vào trên bút lông ác quỷ. Lý Tu Viện nhíu nhíu mày, đem cái này buồn nôn chi vật quét sạch ra thi phòng. Giải quyết con này tiểu quỷ hắn không thể không biết hối hận, tiểu quỷ này làm hết thể so hại một người tính mệnh đều nghiêm trọng. Nếu là hôm nay chưa trừ diệt, ngày sau tại cái này trường thi bên trong du đãng, không biết muốn thai họa bao nhiêu thư sinh công danh. Đến lúc đó để có tài học thư sinh mai một chút phẩm đức bại hoại thư sinh thi đậu. Há không muốn họa loạn triều cương. Nguy hại một chỗ. Bất quá, tiểu quỷ này xuất hiện không phải một cái ngẫu nhiên. Lý Tu Viễn nhìn xem cái này cống trong nội viện mưa to, tâm tình có chút nặng nề, cái này trong nước mưa có oán khí, tuyệt đối không phải bình nguyên vô cớ xuất hiện, nhất định là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ mình ngồi ở trường thi bên trong, cũng không biết Quách Bắc Thành gần nhất đến cùng xảy ra biến cố gì. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 156, Bát Đại Vương cầu cứu. Mưa to liên tiếp hạ 3 ngày. Đông, đông, đông. Một ngày này vào lúc giữa trưa, Sai Dịch dẫn theo Đồng La mang theo mũ rộng vành, mặc áo tơi, bước lên mưa to dọc theo thi phòng cùng nhau đi tới. Thi viện kết thúc, tất cả thí sinh rời đi trường thi. Cuối cùng là kết thúc. Lý Tu Viễn lúc này mới từ trong nhập định tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt. Nhìn một chút thi ngoài phòng còn tại dưới mưa to không khỏi nhíu nhíu mày. Từ tiến vào trường thi đến bây giờ, mưa to từ rơi xuống vẫn không có ngừng qua, với lại cái kia trong mưa to bí mật mang theo oán khí không có chút nào biến mất dấu hiệu, cái này oán khí nương theo lấy nước mưa rơi xuống, sau đó lại bốn phía tràn lan ra, tiếp lấy đằng không mà lên, lần nữa cùng trên trời mây đen ngưng tụ thành một mảnh, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Lý Tu Viễn cảm thấy cái này oán khí nếu như không tán đi, cái này mưa to đoán chừng không có dừng lại khả năng. Thu thập một chút đồ vật về sau, hắn cùng cái khác thí sinh, bước lên mưa to hướng về trường thi đi ra ngoài. Trên đường, Lý Tu Viễn đụng phải Chu Dục, Vương Bình mấy người bọn hắn, bất quá bởi vì mưa lớn nguyên nhân, chỉ là lớn một cái bắt chuyện liền vội vã rời đi, chỉ nói đợi mưa tạnh về sau lại đến gặp nhau. Mở cửa, trường thi mở cửa. Theo trường thi đại môn mở ra, dù cho là mưa rào xối xả, ngoài cửa y nguyên hội tụ không ít bách tính. Những người này đều chuẩn bị xong đồ che mưa, chuẩn bị nên đón thi viện kết thúc thư sinh môn. Có ít người là thư sinh thư đồng, nô bộc, còn có gia quyến, có ít người thì là ăn ý thương nhân, bọn hắn nóng lòng lúc này đưa tặng dù che mưa cho thư sinh, dễ lăn lộn cái quen mặt, về sau có kết giao khả năng. Khi Lý Tu Viễn nhanh chân đi lúc đi ra, cũng có thương nhân nhìn thấy Lý Tu Viễn khí chất bất phàm, dáng người đầy bạn, tướng mạo tuấn lãng, cũng là nhiệt tình tiến lên đón đưa dù cho hắn. Thiếu gia, nô tỳ ở chỗ này. Lý Tu Viễn cự tuyệt mấy vị thương nhân hảo ý, sau đó tuần âm thanh nhìn lại đã thấy Tiểu Điệp chống đỡ một cây rủ, tại cách đó không xa hưng phấn vây tay nói. Chuyện C. Ưa tui nét trái tim đen đu ám bên cạnh còn có Đỗ Xuân Hoa, cùng Lữ Ba cùng trong phủ hai tên hộ vệ. Trong phủ mấy người toàn đến đông đủ. Bởi vì mưa do quá lớn, Tiểu Điệp phất tay thời điểm cây rủ trong tay không có nắm chặt. Bị một trận mưa to đập, kinh hô một tiếng, trực tiếp liền bay ra ngoài, ngay cả cái kia thân thể nhỏ nhắn đều suýt nữa ngã nhào trên đất. Lý Tu Viễn không nhìn mưa to, bước nhanh đi tới, đỡ lấy cái này tiểu nha hoàn, sau đó nói, các ngươi làm sao đều đã tới. Lớn như vậy mưa không cần đến toàn bộ người tới đón ta. Đại thiếu gia nói cái nào, hôm nay là thiếu gia thi viện kết thúc thời gian, lão nô tự nhiên là muốn trước tới đón tiếp, nếu không có lão nô cao tuổi, đi đứng không lưu loát, đã sớm tới đây nên hậu thiếu gia. Lữ Ba hất lên áo tơi, nhếch miệng cười cười. Thiếu gia, thi thế nào, có hay không chúng tú tài? Tiểu Điệp nắm lấy thiếu gia nhà mình tay, hưng phấn hỏi. Lý Tu Viễn cười nói,
thi hay không thi chúng tú tài cũng phải các loại hết bảng thời điểm mới biết được, hiện tại nào có nhanh như vậy biết, lúc này không phải lúc nói chuyện này, mau mau trở về đi, mưa này còn không chừng muốn hạ tới khi nào. Đại thiếu gia, xe ngựa ở bên kia, nhiều người ở đây, làm không tiến vào. Lữ Bá chỉ không đường phố xa xa bên trên một chiếc xe ngựa nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, một đoàn người mới bước lên mưa to, thừa ngồi xe ngựa nhanh chóng nhanh rời đi trường thi. Đến trong phủ, chúng người cũng đã dính ướt. Lý Tu Viễn để hộ vệ cùng Lữ Bá đi nghỉ ngơi, sau đó liền dẫn Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa đi phòng tắm, tắm rửa một cái, đổi thân khô mát quần áo. Các loại từ phòng tắm đi lúc đi ra, hắn mới phát giác được toàn thân trên dưới loại kia suối quậy cùng ẩm ướt cảm giác quét sạch sành xanh. Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa hai người lại là khuôn mặt từng đỏ, có chút thẹn thùng đi theo thiếu gia nhà mình sau lưng, hiển nhiên lần thứ nhất bồi thiếu gia cùng tắm còn có một số không thích ứng. A, các ngươi khuôn mặt như thế còn như thế đỏ. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, không khỏi nhẹ têu nói. Thiếu gia. Tiểu Điệp hờn dỗi một tiếng, lộ ra rất không có ý tứ. Đỗ Xuân Hoa cũng là túi đầu, cũng là một mảnh đỏ bừng. Lý Tu Viễn cười ha ha một tiếng, bắt đầu cảm nhận được cái này đùa giỡn bên người tỷ nữ niềm vui thú. Đúng, ta người sư thúc kia lần trước rời đi về sau mấy ngày nay có chưa có trở về. Chật, hắn nhớ tới cái gì, ngược lại hỏi. Tiểu Điệp lắc đầu nói, không có, nô tỷ mấy ngày nay không có nhìn thấy đường mọc trở lại. Phải không? Lý Tu Viễn trầm ngâm. Một đạo nhân chưa có trở về, điều này nói rõ Quách Bắc Thành tình huống đến bây giờ còn không rõ ràng, cái này mưa to tới cổ quái, nhất định phải tìm một cái biết phương diện này người hỏi một chút. Chẳng lẽ chỉ có thể đến hỏi cái kia Thanh Hoàng? Lý Tu Viễn chợt nhíu nhíu mày, có chút rất không tình nguyện. Hắn cũng không muốn cùng cái kia Thành Hoàng liên hệ. Đại thiếu gia, ngoài cửa có cái bắt ba ba người, dẫn theo một cái đại ba ba buôn bán, nói là nhất định phải đem cái kia lão ba ba bán cho thiếu gia, còn cứ gọi thẳng đại thiếu gia danh tự, lão nô không dám tự tiện chủ trương, cho nên đến đây hỏi thăm đại thiếu gia. Lúc này, Lữ Ba vội vã đi tới, chắp tay liền mở miệng nói ra. A, có chuyện này. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc. Người kia điểm danh đường họ muốn đem đồ vật bán ta. Là, đúng vậy, đại thiếu gia, người kia lão nô nhìn, là một cái nông phu, không có gì đáng giá hoài nghi địa phương, bất quá trong tay hắn cái kia lão bà ba nhưng lại chí ít nặng mấy chục cân, giống như là cối xay lớn, lão nô cảm thấy cái kia lão bà ba có chút không tầm thường. Lữ Bá nói ra, đã người khác điểm danh đường họ tìm ta, vậy liền mời hắn vào a. Lý Tu Viện nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Là, đại thiếu gia. Lữ Ba ứng tiếng liền rất mau rời đi. Lý Tu Viễn phất phất tay nói, Tiểu Điệp, Xuân Hoa, các người đi về nghỉ trước, cái này mặt đỏ tới mang thai cũng đừng xuất đầu lộ diện, ta còn có chút việc vặt cần phải xử lý. Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa nhu thuận ứng tiếng, đương nhiên sẽ không đã quay dậy mình thiếu gia sự tình, liền kết bạn rời đi. Không mất một lúc, Lữ Ba mang theo một lão nông đi tới trong hành lang. Lý Tu Viễn đã sớm ở chỗ này chờ đợi, hắn nhìn thoáng qua người lão nông này, lại thấy người này chất phác dạng dị. Lại bởi vì tiến vào hào môn đại trạch nguyên nhân trong mắt có chút sợ hai né tránh, lộ ra rất câu nệ. Bất quá tại người lao nông này trong tay lại gì tám mịt là dẫn theo một cái to bằng cái thất con rùa, cái này con rùa thần thái an tưởng, chân tay co cóng, tựa hồ đang tại ngủ say. Quả là thế. Là bát đại vương. Lý Tu Viễn nhìn thấy cái kia con rùa, lập tức ngây ra một lúc. Mặc dù nhưng lúc này cái này bát đại vương không có đổi hóa hình thể, nhưng là hắn lại nhận được. Con này con rùa liền là ngày đó trở mình sang sông cái kia con rùa tinh. Bát đại vương bị người cho bắt. Lý Tu Viễn nhìn một chút người lão nông kia, nhưng chợt cảm thấy không phải chuyện như thế. Bát đại vương đã vượt qua nhân kiếp, với lại chí ít còn có mấy trăm năm đạo hạnh. Nó bản thân lại là một phương thủy vực đại vương, làm sao lại bị một lão nông bắt được. Cho nên dưới mắt chỉ có một cái khả năng. Không phải lão nông bộ hoạch bát đại vương, mà là bát đại vương để người lão nông này dẫn hắn tới tìm mình. Lão nhân gia này. Còn mời ngồi vào. Lý Tu Viễn ra hiệu dưới nói. Lão nông thần sắc câu nệ cười cười, có chút thận trọng tìm một vị trí ngồi xuống. Lý Tu Viễn hỏi, lão nhân gia, ngươi muốn đem con này con rùa lớn bán cho ta phải không? Là như vậy, ta hôm qua làm giấc ngộng, trong ngộng có thần nhân nói cho ta biết, trong thành trong Lý Phủ có một cái gọi là Lý Tu Viễn công tử sẽ mua xuống chúng ta trước cái kia đại ba ba, hôm nay buổi sáng ta vừa tỉnh dậy, quả nhiên trông thấy con này đại ba ba nằm sấp tại cửa ra vào. Cho nên mới đến quý phủ buôn bán con này đại ba ba. Lão nông nói ra. Ngươi con này con rùa giả ta thu, không biết ngươi định giá vài đồng tiền. Lý Tu Viễn nói ra. Lão nông gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, cái này lão ba ba cũng không phải ta bắt, là lão thiên gia đưa cho ta, không tốt bán lấy tiền, vị công tử này liền cho cái mười mấy văn tiền,
để cho ta không một chuyến tay không là được rồi. Lý Tu Viễn gật đầu nói, Lữ bá, lấy 10 lượng bạc đưa cho hắn.
Là, đại thiếu gia.
Lữ bá ứng tiếng, lấy một thỏi bạc nhét vào người lao nông này trong tay.
Nhiều, nhiều, cái này lao ba ba không đáng nhiều tiền như vậy a.
Lao nông cầm bạc toàn thân run rẩy, tựa hồ bị cái này 10 lượng bạc giá tiền rất lớn hù dọa.
Lý Tu Viễn nói ra, mưa lớn như vậy để ngươi đi một chuyến cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng trì hoãn, yên tâm thu cất đi, với lại cái này lao ba ba cũng đáng 10 lượng bạc, Lữ bá, tiễn khách.
Lữ bá nhẹ gật đầu, cũng không nhìn lấy lao nông như thế nào kinh sợ, lại là đem hắn đưa ra bên ngoài phủ.
Cầm bạc lao nông tại Lý phủ trước bồi hồi tốt một lát, xác định khi thực sự có người ra giá 10 lượng bạc mua cái kia lao ba ba, không có đổi ý muốn trở về dự định, lúc này mới hơi an tâm, sau đó cất bạc, lòng tràn đầy vui vẻ rời đi.
Bát đại vương, ngươi tại trong sông ngốc thật tốt, làm sao để cho người ta cho đưa nơi này.
Các loại lão nông rời đi về sau, Lý Tu Viễn lại nhìn xem trong hành lang cái kia con rùa lớn vừa cười vừa nói.
Lúc này bát đại vương mới giãn ra tay chân, đầu từ trong vỏ chui ra, nó một bộ trên mặt khó khăn dáng vẻ, thở dài, miệng nói tiếng người nói, trước đó lo lắng quả nhiên thành sự thật, ta trưởng quản cái kia phiến thủy vực thai nạn tới.
A, cái gì thai nạn tới?
Chẳng lẽ có đạo nhân muốn câu người nấu canh?
Lý Tu Viễn nghi vấn hỏi.
Bát đại vương nói ra, nếu như có người muốn câu ta nấu canh liền tốt, ta liền không cần đến quý nhân ngươi nơi này tị nạn. Mấy ngày nay không biết là chuyện gì xảy ra, thượng du Ô Giang đầu kia Long Vương bắt đầu ở nổi điên, phái ra thủ hạ thủy yêu tại Ô Giang phủ cận các nơi thủy vực gây sóng gió, nhưng phàm là có chút đạo hạnh tinh quái toàn bộ đều bị bắt đi, chính là ta những cái này ba ba tử ba ba tôn, cũng đại bộ phận gặp kiếp nạn, chỉ có một chút trốn ra thủy vực, lưu lạc đến Quách Bắc
thành. Bây giờ tránh ở ngoài thành sông hộ thành bên trong, cũng không biết có thể hay không sống yên ổn.
Chính là ta cũng đụng phải Ô Giang Long Vương một cái lợi hại thuộc hạ, đấu pháp đấu không lại, nếm mùi thất bại, đành phải trốn vào một nông hộ nhà, mượn nhân vị che giấu khí tức của mình, sau đó đành phải báo ngộng cho cái kia nông hộ, để hắn dẫn ta tới tìm quý nhân.
May mắn cái kia nông hộ không phải ác nhân, thật dẫn ta tới tìm quý nhân ngươi, nếu không ta quả nhiên là cũng bị người nấu canh.
Nói đến đây, Bát Đại Vương vừa thương tâm khổ sở, nước mắt đều chảy ra.
Nhìn cái này con rùa lớn rơi lệ, Lý Tu Viễn đành phải an ủi, Bát Đại Vương, ngươi cũng đừng thương tâm, có câu nói là khổ tận cam lai, bây giờ kiếp nạn này vượt qua, sau này liền có thể thuận buồm xuôi gió, với lại sự tình lần trước ta còn không có đáp tạ ngươi, lần này ngươi một mực đợi tại ta chỗ này, không có thủy yêu tới đây hại tính mệnh của ngươi, nếu là có, ta thay ngươi cản trở.
Có quý nhân câu nói này, ta an tâm.
Bát Đại Vương nhẹ nhàng thở ra, nhưng tuy có lại có chút ủ rũ.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì Ô Giang Long Vương êm đẹp nổi điên.
Mấy ngày nay Quách Bắc trên thành không mây đen bao phủ, mưa to liên tục, chẳng lẽ cùng cái này cũng có quan hệ?
Lý Tu Viễn hỏi.
Bát Đại Vương nói ra, ta hiện tại đạo hạnh bị hao tổn, một ít chuyện coi không ra, nhưng cái này Quách Bắc nội thành trong nước mưa bí mật mang theo Ô Giang Long Vương khí tức, ta cảm thấy nơi này mưa to hơn phân nửa là cùng Ô Giang Long Vương có quan hệ, với lại không những nơi này mưa to liên tục. Ô Giang phủ cận thôn trấn cũng là mưa to mưa như chút nước, ta suy đoán là Ô Giang Long Vương tại Hành Vân Bố Vũ.
Cho dù là Hành Vân Bố Vũ cũng không có như vậy trời mưa, bây giờ cũng không phải trời mưa tháng.
Lý Tu Viễn hỏi.
Đúng vậy à, cho nên Ô Giang Long Vương vi phạm với chức trách, tại lung tung trời mưa, nhưng cụ thể nguyên do ta cũng không biết.
Bát Đại Vương nói ra.
Lý Tu Viễn lại nói, Ô Giang Long Vương như vậy trời mưa cũng không phải biện pháp, ngươi có không có biện pháp gì để nó không mưa.
Bát Đại Vương nói ra. Không có cách nào, địa phương này vốn chính là Ô Giang Long Vương phụ trách Hành Vân Bố Vũ, nó muốn mưa ai cũng không có cách nào ngăn cản, trừ phi là Thiên Cung Vũ Thần hạ lệnh để Ô Giang Long Vương đình chỉ trời mưa, bất quá cũng phải Ô Giang Long Vương chịu tuân thủ mới được, dù sao Ô Giang Long Vương bản thân liền là giao long, trời sinh liền có thể hành vân bố vũ, so với chúng ta những này cá ba ba đắc đạo tinh quái không biết mạnh bao nhiêu, cho dù là vũ thần mệnh, lệnh cũng có khả năng không nghe theo.
Lý Tu Viễn nghe vậy lập tức trầm ngâm.
Tình cảm cái này Ô Giang Long Vương ở khu vực này là coi trời bằng vùng chủ.
Khó trách làm việc bá đạo, lần trước vượt sông thời điểm bởi vì va chạm nó du lịch, một cái đuôi đem một thuyền người đổ nhào tại trong sông.
Đợt, do lúc trước làm lật thuyền của anh mình nên báo ứng vào con nó đây mà cười mịn, nhân quả hết cả, v.
Chương 157, Long Vương giận.
Bát Đại Vương bị thương, liên biến hóa hình thể năng lực đều không có, Lý Tu Viễn đem dàn xếp trong phủ một chỗ hồ hoa sen bên trong, để nó chậm rãi tu dưỡng.
Lý Tu Viễn tin tưởng, cái này Ô Giang Long Vương dưới trướng thủy yêu đoán chừng không có lá gan lớn như vậy dám truy sát đến nơi đây.
Cái gọi là đáp ứng ban đầu qua Bát Đại Vương sự tình,
hắn vẫn là cần phải hoàn thành cam kết, che chở nó một phen. Bất quá Lý Tu Viễn cảm thấy cái này Ô Giang Long Vương sự tình khẳng định không thể dễ dàng như thế kết thúc, cái kia bí mật mang theo hoán khí khắp trời mưa to còn tại chút xuống, ai biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, với lại cho dù là Ô Giang Long Vương làm việc bá đạo, vậy cũng không có khả năng vô duyên vô cớ hàng trời mưa to, huống chi cái này còn liên lụy đến phụ cận to to nhỏ nhỏ trong thủy vực tinh quái. Cảm giác, vấn đề này so với trong tưởng tượng muốn phức tạp. Đáng tiếc là Bát Đại Vương đạo hạnh bị hao tổn, cũng không biết vấn đề này nguyên do. Nghĩ tới đây, ngồi tại trong hành lang Lý Tu Viễn rơi vào trong trầm tư. Thiếu gia, Xuân Hoa tỷ làm xong đồ ăn, để cho ta tới gọi thiếu gia ăn cơm. Không biết qua bao lâu, đã thấy Tiểu Điệp đi tới đại đường bên ngoài, nhẹ giọng kêu. Lý Tu Viễn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem sắc trời bên ngoài, đã rất tối tăm, hắn mới nhẹ gật đầu, mang theo Tiểu Điệp rời đi đại đường. Ăn cơm, liền cùng ngày xưa, khi trời tối, liền trái ôm phải ấp, ôm Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa hai cái thiếp thân tỷ nữ, thật sớm đi ngủ. Ngày mai phải đi tìm Thành Hoàng hỏi rõ ràng, như vậy mưa to hạ hạ đi cũng không được biện pháp. Lý Tu Viễn, chìm vào giấc ngủ trước đó trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Cứ việc trong lòng chán ghét cái này Thành Hoàng, nhưng làm bản địa thần minh, không có chuyện gì là Thành Hoàng không biết. Lần này Ô Giang Long Vương sự tình, Thành Hoàng khẳng định cũng rõ ràng. Ngay tại lúc Lý Tu Viễn chìm vào giấc ngủ về sau không đến bao lâu. Mây đen bao phủ quách bắc trên thành không, chợt lại có một mảng lớn tầng mây từ phương bắc bay tới, mảnh này tầng mây nồng dày vô cùng, đen nghịt tựa như một tòa núi lớn, nhìn trong lòng người rụt rè, bất quá cái này may mắn là tại ban đêm, lại thêm mấy ngày nay lại là mưa to mưa như chút nước, nội thành bách tính cũng đều thật sớm đi ngủ, cũng không có gây nên người qua để ý nhiều. Ngay tại lúc đám mây đen này chỗ sâu, đã thấy một đầu to lớn hắc giao lộ ra vụ vặt, tại trong mây đen xuyên qua du tẩu. Phát ra từng tiếng bi phẫn tiếng long ngâm. Ai, là ai dám can đảm mưu hại bản Long Vương dòng dõi? Ô Giang Long Vương vì tìm kiếm mình dòng dõi, tra khắp cả Ô Giang phụ cận tất cả thủy vực. Tối hậu phương mới tại Quách Bắc Thành trên không, cảm nhận được mình dòng dõi thảm sau khi chết, hoán khí hóa thành mưa to. Kết quả như vậy để Ô Giang Long Vương căn bản không tiếp thụ được. Ai hy vọng nhìn thấy mình dòng dõi tin chết truyền đến? Nguyên bản đã phi thường tức giận Ô Giang Long Vương, giờ phút này triệt để bạo nộ rồi. Một đôi mắt rồng lúc này đều thông đỏ lên, phát ra từng đợt kinh thiên long âm, điên cuồng tại trong mây đen xuyên qua du đãng. Bão mưa rơi càng gấp hơn. Với lại còn kèm theo trận trận sấm sét vang dội, phảng phất Quách Bắc Thành phiến địa vực này bầu trời đều muốn bị lôi điện cho chém nát. Một chút kiến thức rộng rãi người thế hệ trước nghe được lôi minh bên trong bí mật mang theo long âm, biết đây là trên trời Long Vương tại nổi giận, thế là nhao nhao đốt hương cầu nguyện, hy vọng Long Vương lắng lại lửa giận trong lòng. Nhưng là những cái kia cầu nguyện cùng hương hỏa vẹn vẹn chỉ là rời đi phòng, liền bị đầy trời oán khí mưa to cho cọ rửa không còn một mảnh, căn bản không đến được bầu trời. Bản Long Vương nhất định phải tìm ra con ta hung thủ giết người, vì con ta báo thù. Ô Giang Long Vương lửa giận trong lòng cùng bi phẫn khó bình. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên long ngâm, Ô Giang Long Vương từ phía trên rớt xuống, hóa thành một vị người mặc hắc long cầm bào, uy vũ bất phàm nam tử trung niên rơi vào Quách Bắc Thành trên đường phố. Hắn hạ phàm căn bản cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Giờ phút này mưa to mưa như chút nước mà xuống, lại sắc trời quá muộn, nội thành trên đường phố chỗ nào còn sẽ có người. Ô Giang Long Vương sắc mặt âm trầm, hắn bước lên mưa to dọc theo đường đi một đường đi qua. Mỗi đi qua một gia đình kia liền lập tức lâm vào trong lúc ngủ mơ, sau đó gia đình này tất cả mọi người làm một cái hoang đường vô cùng quái mộng. Trong mộng, gia đình này gặp được một đầu to lớn màu đen giao long phi vũ xoay quanh tại trên trời cao, thanh âm tựa như kinh lôi, từ bốn phương tám hướng nổ vang. Hỏi thăm bọn họ có quan hệ một đầu đại hắc cá sự tình. Gia đình này bị hù cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ nói là không biết, còn xin Long Vương bớt giận. Ô Giang Long Vương hỏi xong gia đình này về sau, cái khác gia đình cũng đồng dạng làm cái này quái mộng, trong mộng Ô Giang Long Vương hỏi vấn đề đều như thế. Nương theo lấy Ô Giang Long Vương cùng nhau đi tới, cả con đường các gia đình đều lâm vào trong mộng cảnh, đồng dạng là làm lấy cùng một cái mộng. Nhưng Ô Giang Long Vương cũng rất có tính nhẫn nại, dọc theo từng đầu đường đi đi qua. Cuối cùng đột nhiên có một cái bách tính quỳ xuống hướng hắn kể ra, mấy ngày trước đây Sở gia hộ vệ mua được một đầu đại hắc cá. Sở gia? Ô Giang Long Vương lại hỏi thăm Sở FFG8S9 ly ra vị trí, sau đó mặt lạnh lấy nhanh chân hướng về Sở gia phủ đệ mà đi. Đây chính là Sở gia A. Ô Giang Long Vương ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tòa phủ đệ này khí phái hùng vĩ, trước cửa hai cái sư tử đá càng là lây dính nhân khí, nhận hết phơi gió phơi nắng, thông linh, giờ phút này dương nhanh múa vuốt hướng về hắn không ngừng gào thét. Gầm nhẹ, muốn xua đuổi hắn rời đi nơi này. Nếu là bình thường quỷ mị đi ngang qua nơi này, tất nhiên không dám vào nhập cái này Sở gia phủ đệ, chỉ là cái này giữ cửa hai cái sư tử đá, liền có thể ngăn cản phần lớn quỷ mị, bảo hộ phủ đệ an bình. Nhưng là bây giờ, tới chỗ này không phải người, mà là một đầu hắc giao long, là bị Thiên Cung sắc phong Ô Giang Long Vương. Hừ. Ô Giang Long Vương trùng điệp hừ một cái, theo lửa giận chút xuống, trên bầu trời hai đạo lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống, sau đó lấy một tiếng vang thật lớn, trước mắt cái này hai cái sư tử đá trong nháy mắt liền bị lôi đỉnh bổ cái vỡ nát, hóa thành đá vụn bắn tán loạn ra bốn phía, không còn có linh tính. Giải quyết cái này hai cái thông linh sư tử đá, hắn mới nhanh chân hướng về sở phủ đi đến. Ô Giang Long Vương, làm gì như thế tức giận, ta sở trước cửa phủ hai cái sư tử trung thành tuyệt đối hộ vệ ta sở phủ nhiều năm, bọn chúng lại không biết Long Vương Long Uy, Long Vương làm gì đem bọn nó giết đi. Lúc này một thanh âm vang lên. Sở phủ đại môn bên cạnh một cỗ âm phong thổi đi, đại môn tự hành mở ra, đã thấy một vị người mặc quan phục lão giả xuất hiện ở phía sau cửa, rất cung kính đối Ô Giang Long Vương thi cái lễ. Người này không là người khác, chính là Sở Thị Lang. Nguyên lai là một cái che chở hậu thế nhà quỷ, ngươi dám cản bản vương. Ô Giang Long Vương nhìn thoáng qua Sở Thị Lang, lạnh lùng nói. Long Vương đại giá tự nhiên không dám ngăn ở, chỉ là hy vọng Long Vương oan có đầu, nợ có chủ, không cần liên lụy vô tội. Long Vương cũng là Thiên Cung sắc phong chính thần, hẳn là minh bạch lung tung hành vân bố vũ, dâng nước tràn lan, là nặng cỡ nào tội ác, nếu là đặt ở thịnh thế hoàng triều phía dưới, Long Vương mấy ngày nay nước khắp Ô Giang trấn, mưa to hủy ngày mùa thu hoạch, cũng đủ để đi một lần Trạm Long Đài. Sở Thị Lang thần sắc bình tĩnh nói. Trạm Long Đài. Ha ha. Ô Giang Long Vương giận quá mà cười, Trạm Long Đài đao sớm đã gỉ, chẳng không được bản vương, người lão quỷ này lá gan đến là thật lớn, biết thân phận của bản vương còn dám cản bản vương. Có phải hay không chán sống rồi? Cũng được, hôm nay liền giết ngươi, để ngươi mấy trăm năm đạo hạnh hóa thành bụi bay. Nói xong nó liền há mồm phun một cái, có một tia chớp từ trong miệng phun ra. Chẳng lẽ Long Vương không muốn biết ngươi dòng dõi là chết tại trong tay ai a? Sở Thị Lang hồn nhiên không sợ nói. Hô! Cái này vừa nói, Ô Giang Long Vương đột nhiên biến sắc, há mồm khẽ hấp, cái kia phun ra lôi đỉnh lại nhanh chóng thu hồi lại. Hắn phát ra một tiếng long âm, đầu đã biến thành một cái đầu thùng luồng. Hắn đưa tay ra ngoài lại là năm cái lợi chảo gắt gao bắt lấy Sở Thị Lang cổ, đem nắm ở trong tay, nói, con ta tính mệnh đến cùng là ai hại chết? Ngươi dòng dõi là ta hại chết. Sở Thị Lang thản nhiên nói, cái gì, là ngươi con này lão quỷ hại chết hài tử của ta? Ô Giang Long Vương đột nhiên mở to hai mắt, phẫn nộ bên trong bí mật mang theo chấn kinh. Hắn Long Vương uy danh, địa phương này quỷ quái biết không không nghe tin đã sợ mất mật, không nghĩ tới thế mà còn có lão quỷ dám can đảm mưu hại mình dòng dõi. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Sở Thị Lang nói ra, không sai, là ta tự tay róc xương lóc thịt đầu kia tiểu dao, cho nên con của ngươi là chết trong tay ta. Hôm nay Long Vương ngươi đến nhà mà đến, ta đã sớm liệu đến sẽ có như thế một ngày, cho nên một mực ở chỗ này chờ Long Vương đến. Hiện tại Long Vương quả nhiên tới, chỉ hy vọng Long Vương tại giết ta về sau có thể lắng lại lửa giận trong lòng, không cần bị hạ càng lớn giết chóc, không phải cho dù ngươi là Ô Giang Long Vương ngươi cũng sẽ gặp nạn. Ngươi hại chết bản vương hài tử. Ngươi một lao quỷ mệnh, đủ bồi a. Ô Giang Long Vương nổi giận nói, trên bầu trời lôi đỉnh càng thêm dày đặc, từng đạo kinh lôi nổ vang lên không ngừng, tựa hồ đại biểu cho lửa giận của hắn đã nhẫn mại đến cực hạn. Sở Thị Lang đã có muốn chết dự định, hắn vừa cười vừa nói, ngươi hải tử vốn chính là ứng nhân kiếp, độ không độ qua người này cướp ai cũng không biết, ta cũng bất quá là thuận thiên mà vì, để con của ngươi chết tại nhân kiếp phía dưới, cho nên mệnh của ta đầy đủ hoàn lại, nhưng nếu như Long Vương ngươi gan dám ở chỗ này tiếp tục làm loạn, coi chừng mình cũng đem mệnh đều cho bỏ ở nơi này. Đánh rắm, con ta nhân kiếp tự có ta giúp đỡ, sao lại chết tại nhân kiếp phía dưới, ngươi cho rằng bản vương sẽ tin ngươi mê sảng. Và lại bản Long Vương thống linh Ô Giang, trưởng quản lớn nhỏ thủy vực vô số, lại phụ trách nơi đây hành vân bố vũ, có thể có thực lực cùng bản vương làm đúng, địa phương này cũng chỉ có đầu kia 2000 năm đạo hạnh thạch hổ. Ô Giang Long Vương nói xong cái kia lợi chảo vừa dùng lực, bị nắm Sở Thị Lang lập tức liền thân thể nổ tung. Hóa thành một cỗ hương hỏa cùng âm khí bốn phía bay lả tả. Nhưng nổ tung thân thể lại nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái thân ảnh mơ hồ. Hoan có đầu, nợ có chủ, ngươi nợ ta đã trả, khuyên ngươi mau mau rời đi nơi này trở về Ô Giang, lắng lại lũ lụt, nếu không ngươi tất đại nạn lâm đầu, cái này Quách Bắt trong thành còn có một tôn nhân gian thánh nhân, đắc tội hắn, cho dù là ngươi Ô Giang Long Vương cũng sẽ trốn không thoát chỗ tốt. Sở Thị Lang mang theo vài phần trào cười nói. Nói xong câu nói này về sau, hắn vừa mới ngưng tụ thân ảnh liền lần nữa tán đi. Lần này tán triệt triệt để, không lưu mảy may. Có thể nói, Sở gia cuối cùng một tôn quỷ thần như vậy tiêu vong. Tại Sở Thị Lang biến mất trong nháy mắt, Sở phủ từ đường bên trong, cái kia Sở Thị Lang bài vị không gió mà bay, tử tế trên bàn ngược lại sụt xuống, quẳng xuống đất trực tiếp vỡ vụn. Giết ngươi lão quỷ này liền có thể lắng lại bản vương lửa giận trong lòng a. Con trai của bản vương chết thảm, hôm nay bản vương liền muốn liên hạ mưa to 30 ngày, lấy vạn dân nỗi khổ, tế điện con ta cái chết, bản vương nhìn người kia ở giữa thánh nhân có quản hay không được. Ô Giang Long Vương nổi giận một tiếng, phát ra một tiếng long âm, hóa thành một đầu cự giao đằng không mà lên, chui vào trong mây đen. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 158, toàn trường cùng một ngộng. Một đêm này, Quách Bác Nội thành tất cả bách tính lại trong giấc ngộng. Cái này ngộng cùng trước đó giấc ngộng kia không giống nhau, trước đó chỉ là mấy con phố trên đường bách tính ngộng thấy Long Vương, nhưng là lần này lại là dân chúng toàn thành đều ngộng thấy Long Vương. Trong ngộng, Ô Giang Long Vương rất tức giận nói cho toàn thành bách tính, bản Long dòng roi chết thảm tại Quách Bác Nội thành, muốn hạ mưa to 30 ngày, dùng cái này phát tiết FFVTG7ZG Long Vương lửa giận. Ngộng rất ngắn, nhưng khi câu nói này nói cho tới khi nào xong thôi, cơ hồ dân chúng toàn thành đều trong ngộng bị đánh thức. Sau đó lại nghe thấy ngoài phòng trên bầu trời, tiếng sấm rền rĩ, mưa to mưa lớn, trong đó còn bí mật mang theo trận trận tiếng long ngâm vang lên. Trong lúc nhất thời, Quách Bác Nội thành bách tính kinh hoàng hốt. Bất quá tại Lý Phủ trong phòng ngủ Lý Tu Viễn nhưng lại chưa mơ tới Long Vương, hắn như thường ngày ngủ rất an ổn, bên cạnh Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa cũng là như thường ngày thiếp trong ngực, cũng chưa từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhưng trong phủ mấy vị hộ vệ, còn có Lư Bá, lại đều làm ngộng, đồng thời từ trong ngộng đánh thức. Liền ngay cả hậu hoa viên hồ nước bên trong Bát Đại Vương cũng giật mình từ trong nước bò lên đi ra, sau đó lấy bình thường con rùa không từng có tốc độ hướng về Lý Tu Viễn phòng ngủ bò đi, cuối cùng khi đi tới cửa mới ngừng lại, trên mặt kinh sợ cũng hơi có hòa hoãn, tối hậu phương mới tiếp tục chân tay có ngủ say. Sáng sớm hôm sau, ngoài phòng ngủ liền vang lên Lữ Bá thanh âm, đại thiếu gia, trong thành xảy ra chuyện, hiện tại đại sự không ổn. Lữ Bá trong thanh âm một chút lo lắng, lặp đi lặp lại nói mấy câu. Cuối cùng trong phòng Đỗ Xuân Hoa trước tiên nghe được, vội vàng nhẹ nhàng lay tỉnh bên cạnh nam nhân. Thiếu gia, ngươi tỉnh, ngoài cửa tựa như là Phúc Bá đang gọi đại thiếu gia. Đỗ Xuân Hoa nhẹ giọng thì thầm, bên hai bên cạnh ôn nhu nói. Lữ Bá, hắn cái này sáng sớm không đi ngủ cảm giác, đã quấy rầy ta làm cái gì? Lý Tu Viễn cũng ngủ không sai biệt lắm, bị nhẹ nhàng lay động liền tỉnh ngủ. Đỗ Xuân Hoa vuốt vuốt gương mặt có chút xốc xếp mái tóc, nói khẽ, cái này nô tỳ cũng không biết. Chỉ nghe thấy Phúc Bá nói trong thành xảy ra chuyện, hơn nữa còn là có đại sự xảy ra. Trong thành xảy ra chuyện lớn. Lý Tu Viễn lúc này lập tức thanh tỉnh lại, thay ta thay quần áo, ta đi xem một chút. Là, thiếu gia. Đỗ Xuân Hoa ứng tiếng, vội vàng hầu hạ thiếu gia nhà mình. Tiểu Điệp ngủ đến là chết, lúc này không biết đang làm cái gì mộng đẹp đâu, ngày bình thường đều phải trông cậy vào ngươi, dựa vào Tiểu Điệp phục thị không thể được. Lý Tu Viễn nhìn xem trên giường vẫn còn ngủ say Tiểu Điệp. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đỗ Xuân Hoa hơi đỏ mặt nói, cái kia là thiếu gia đối Tiểu Điệp tốt, đổi lại là cái khác gia đình, làm nha hoàn nào dám ngủ chết như vậy. Hoàn toàn chính xác. Lý Tu Viễn cười cười, sau đó lại quan sát một chút trước mắt Đỗ Xuân Hoa, trong khoảng thời gian này đi theo bên cạnh mình, ăn ngon uống sướng, lại là càng phát thành thục trắng nõn, gương mặt kia như nước trong veo tựa hồ có thể bóp ra nước đến, so trước đó tại Hạ Hà thôn thời điểm càng hơn. Thiếu gia, như vậy nhìn xem nô tỳ làm cái gì? Đỗ Xuân Hoa cảm nhận được thiếu gia nhà mình ánh mắt không khỏi có chút tò mò hỏi. Không có việc gì, liền là đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem ngươi cho thu, miễn cho trong lòng ngươi không an phận. Lý Tu Viễn cười nói. Đỗ Xuân Hoa lập tức đỏ bừng một mảnh, túi đầu thay nam nhân chỉnh lý quần áo, phương tâm loạn thành một đống, thiếu gia muốn lúc nào? Đều thành. Ngày khác về trong huyện về sau, cùng Tiểu Điệp cùng đi tiếp một cái mẫu thân của ta a. Lý Tu Viễn nói ra. Ân. Đỗ Xuân Hoa tinh tế ứng tiếng, chỉ cảm thấy đời này không có ý tưởng gì khác, cũng chỉ nghĩ kỹ tốt phục thị cái này nam nhân, đối cái này nam nhân tốt, liền rất thỏa mãn. Rất nhanh, Lý Tu Viễn mặc chỉnh tề, Lưu Xuân Hoa tại gian phòng nghỉ ngơi, một người liền ra cửa. Đại thiếu gia. Lữ Bá nhìn thấy Lý Tu Viễn ra khỏi phòng, vội vàng chắp tay thi lễ nói. Lý Tu Viễn hỏi, Lữ Bá, đã xảy ra chuyện gì, làm sao như vậy dáng vẻ kinh hoàng? Lữ Bá vội vàng nói, thiếu gia chẳng lẽ còn không biết ta, hôm qua trong đêm toàn trường bách tính đều mơ tới một kiện quái sự, bây giờ nội thành đều rối bời một mảnh, nha môn đều kinh động. Là quái sự. Hôm qua ta một giấc ngủ tới hừng sáng, sự tình gì đều không có phát sinh a. Lý Tu Viễn nói ra. Lữ Bá lại nói, là như vậy, hôm qua lão nô trong giấc ngộng thấy Ô Giang Long Vương, cái kia Ô Giang Long Vương ở trong mơ nói con của hắn chết tại Quách Bắc Thành, hiện tại muốn phát tiết lửa giận,
đem ở chỗ này hạ mưa to 30 ngày.
Cái gì, có chuyện như vậy?
Lý Tu Viễn giật mình.
Là, đúng vậy, chẳng những Lao Nô làm cái này mộng, Lao Nô nhi tử, con dâu, đều đồng dạng làm cái này mộng, liền ngay cả trong phủ mấy tên hộ vệ cũng đều đồng dạng mơ tới chuyện này.
Lữ Bá nói ra.
Lý Tu Viễn lúc này sắc mặt ngưng tụ.
Trước đó Bát Đại Vương nói chuyện này cùng Ô Giang Long Vương có quan hệ, bây giờ xem ra quả thật là không giả.
Hôm qua trong đêm chỉ sợ là Ô Giang Long Vương cho dân chúng toàn thành báo ngộng.
Bất quá cái này Quách Bắc Thành thế nhưng là một tòa thành lớn, trong thành bách tính nói ít cũng có mười mấy vạn người, có thể một hơi cho dân chúng toàn thành báo ngộng, cái này Ô Giang Long Vương đạo hạnh thật sự là đáng sợ.
Lý Tu Viễn lại nhìn một chút phía ngoài mưa to, không khỏi cau mày nói, lớn như vậy mưa muốn hạ 30 ngày, cái này Ô Giang Long Vương ở đâu là đang phát tiết lửa giận, đây là đang giết người à, như thế mưa to tại ngắn ngủi mấy ngày nội thành liền nước đọng khắp nơi trên đất, cái này muốn hạ 30 ngày, chẳng phải là muốn khắp nơi muốn hồng thủy tràn lan.
Dưới mắt lại là ngày mùa thu hoạch, lương thực còn không có tiến kho, lần này mưa tiếp tục nữa lời nói bách tính nhất định phải tuyệt thu.
Đúng vậy a, lão gia năm nay lương thực chỉ sợ là thu không được.
Lữ Bá hít miệng nói.
Nhà ta lương thực thu không được không quan trọng, bất quá là kiếm ít nửa năm thuế ruộng mà thôi, không đả thương được gân cốt, nhưng là cái khác bách tính coi như chưa hẳn, bọn hắn tuyệt thu, triều đình bên này lại muốn thu thuế, hậu quả này coi như nghiêm trọng, làm không cẩn thận sẽ sai lầm.
Lý Tu Viễn nói ra.
Hắn đi vào cái thế giới này vài chục năm, phi thường rõ ràng cái thế giới này siêu cao thuế nặng lợi hại đến mức nào.
Đừng nhìn Quách Bắc Thành huyện đại phồn hoa, đó là có lý gia tại, triều đình siêu cao thuế nặng rỗi không đến lý gia tá điển trong tay, tại tăng thêm lý gia các loại nhà xưởng nuôi sống rất lớn một nhóm người, mới có một huyện phồn hoa.
Nhưng địa phương khác phú thương coi như chưa chắc có hảo tâm như vậy, với lại cái khác phú thương cũng không biết cái gì gọi là lấy chi tại dân, dùng tại dân, mỗi một cái đều là thần giữ của.
Cho nên đừng nói cái này 30 ngày mưa to, chính là 10 ngày mưa to cũng phải làm cho bách tính tổn thất nặng nề.
Đại thiếu gia nói rất đúng, hiện tại Quách Bắc nội thành đều vỡ lở ra, dân chúng nhao nhao đi đến trên đường phố tổ chức tế tự, muốn lắng lại Long Vương ra lửa giận.
Lữ Bá nói ra.
Lý Tu Viện nói ra, Ô Giang Long Vương lúc này bởi vì chết nhi tử mà nổi giận, không phải đơn giản tế tự liền có thể lắng lại, lại nói hắn là Ô Giang Long Vương, tự thân liền là chính thần, chỉ là một chút hương hỏa nó sẽ không coi vào đâu.
Lữ Bá, ngươi để hộ vệ tới, ta đến trong thành đi xem một chút.
Là, đại thiếu gia.
Lữ Bá ứng tiếng.
Rất nhanh, Lý Tu Viễn mang theo hộ vệ, mặc áo tơi, cưỡi ngựa ra cửa.
Cái này Ô Giang Long Vương muốn hạ 30 ngày mưa to sự tình, nhìn qua không có quan hệ gì với hắn, nhưng vấn đề này lại là không thể mặc kệ.
Nếu là thật sự như Ô Giang Long Vương nói tới như vậy, đến lúc đó hồng thủy tràn lan, sợ là Quách Bắc huyện cũng khó khăn trốn lũ lụt, mà tới được lúc kia lại đi quản có thể đã muộn.
Đại thiếu gia, trên đời này quả nhiên là có Long Vương A.
Trên đường, hộ vệ cũng có một chút vội vã cuống cuồng nói.
Hiển nhiên tối hôm qua bọn hắn cũng làm mộng, mộng thấy Ô Giang Long Vương.
Đây không phải rõ ràng sao, lại nói các ngươi hai cái trước đó còn gặp qua cái kia Ô Giang Long Vương, trước đó sang sông đến Quách Bắc Thành thời điểm các ngươi không phải ở trên sông gặp được đầu kia to lớn vô cùng cá quả A.
Lý Tu Viện nói ra, đồng thời quét nhìn đường đi chung quanh, đã thấy mỗi gia đình đều đã mở ra đại môn. Ở trước cửa thắp hương quỳ lạy, khẩn cầu Ô Giang Long Vương lắng lại lửa giận, dừng lại mưa to.
Mặc dù bách tính dập đầu khẩn cầu thành khẩn, thế nhưng là hắn lại biết cái này cũng không có dùng.
Đại thiếu gia nói là đầu kia đại hắc cá liền là Ô Giang Long Vương, cái này sao có thể, Ô Giang Long Vương là một đầu hắc ngư.
Hộ vệ kinh hai nói,
hắc ngư bất quá là huyễn hóa cho phàm nhân nhìn, Ô Giang Long Vương nó bản thể là một đầu hắc giao, lại là thiên cung sắc phong chính thần, cái này Ô Giang Long Vương tên tuổi cũng là thật sự. Bất quá hôm nay cử động nó lại ta có chút quá phận, đã là chính thần, hẳn là phù hộ một phương mưa thuận gió hòa, há có thể giận dữ mà hại vạn dân.
Lý Tu Viễn nói ra,
lại nói con của hắn chết cũng hẳn là đi có oán báo oán, có cừu báo cừu, sao có thể liên lụy những người khác, chính là bách tính giết người, triều đình cũng sẽ không có liên tục diệt chi tội.
Đại thiếu gia nói rất đúng.
Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn cái kia mây đen thật dày, cho dù trời mưa lại nhiều cũng không thể để cái này mây đen tán đi. Thuống hồ thần minh vì thiện tài đáng giá bách tính tế bái, mới có tư cách xưng là thần minh, nếu là làm ác, trong mắt của ta, bất quá là cùng yêu nghiệt không hai, cái này Ô Giang Long Vương trong mắt của ta căn bản cũng không xứng đáng vì Long Vương, mà là một đầu gây sóng gió ác giao.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Côn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 159, Lao Tế Tiểu.
Lý Tu Viễn lời nói mới vừa vặn nói xong. Một đám đi ngang qua bách tính liền có người đối hắn kêu to nói.
Bây giờ Long Vương nổi giận, mới hạ xuống mưa to, chúng ta hẳn là khẩn cầu Long Vương bớt giận, ngươi người này làm sao còn có thể nơi này nhục mạ Long Vương ra đâu, nếu là bị Long Vương ra nghe thấy được, tất nhiên sẽ trừng phạt ngươi.
Đúng vậy à, đến lúc đó trừng phạt ngươi là nhỏ, nếu như trêu đến Long Vương ra lại nhiều hạ mấy ngày mưa to, vậy coi như không xong.
Nhanh đừng lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là nhanh đi cho Long Vương ra thắp hương cả không dê sáu đi.
Này một đám bách tính đối Lý Tu Viễn chỉ trỏ một phen, liền rất mau rời đi.
Đại thiếu gia, những người này không kiến thức, không đáng chấp nhặt với bọn họ.
Hộ vệ bên cạnh nói ra.
Lý Tu Viễn nói ra, ta lòng dạ không có như vậy nhỏ hẹp, bị người chỉ điểm vài câu liền sẽ sinh khí. Ta đến là cảm thấy bách tính ngây thơ vô tri, đối thần minh kính sợ thắng qua bất luận một món đồ gì. Loại tình huống này khó trách thần minh sẽ càng phát không kiêng nể gì cả. Nếu là bách tính người người tâm niệm như một, cho dù là cái này Ô Giang Long Vương đạo hạnh lại cao hơn, cũng không dám như thế làm cản.
Đi thôi, đi phía trước nhìn xem, ta nhìn thấy không ít bách tính đều là hướng bên kia đi.
Nói xong, hắn phất phất tay mang theo hộ vệ liền hướng mặt trước tiến đến.
Quách Bác nội thành, có một tòa bảo tự, gần cao 20 trượng, không biết là năm nào tu kiến.
Ngày bình thường cái này bảo tự có rất ít người đến, trong thành chỉ là một kiện bài trí, nhưng là hôm nay cái này bảo tự phụ cận lại là hội tụ đầy nội thành bách tính. To to nhỏ nhỏ, già trẻ lớn bé.
Bảo tự phụ cận dựng lên lều cỏ, tại cỏ trong dạp dân chúng mang theo hương hỏa, tế phẩm đối trên trời cái kia trong tầng mây nhìn không thấy Ô Giang Long Vương đốt hương tế bái, trong miệng nói lẩm bẩm, đều là hy vọng Ô Giang Long Vương có thể lắng lại nội tâm phẫn nộ, dừng lại mưa to, còn nơi đây một cái thái bình.
Lều cỏ quay chung quanh bảo tự, vòng vo trọn vẹn ba vòng, bên trong hương hỏa cường thịnh, mắt trần có thể thấy một cỗ thuốc lá từ cỏ trong dạp tràn lan đi ra, hướng lên bầu trời lăn lăn đi.
Lý Tu Viễn trông thấy những cái kia hương hỏa phóng lên tận trời, liền là trong nước mưa oán khí cũng bị cọ rửa sạch sẽ, nếu là tiếp tục như vậy, cái này trên trời oán khí không đủ 7 ngày công phu liền sẽ bị hương hỏa tiêu trừ không còn một mảnh.
Thật sự là không nghĩ tới, cái này vạn dân ý nguyện ngay cả oán khí đều có thể lắng lại, đến lúc đó oán khí một bình, tin tưởng cái kia Ô Giang Long Vương cũng không có tiếp tục hạ xuống mưa to việc cớ.
Hắn không khỏi nghĩ như vậy đến.
Nhìn bộ dạng này, Quách Bác nội thành vẫn là có cao nhân trong bóng tối giúp đỡ.
Nếu không, làm sao có nhanh như vậy thời gian liền có thể tổ chức bách tính, dựng lên lều cỏ, đốt hương cầu nguyện.
Hiển nhiên, đây là muốn lấy vạn dân ý nguyện cùng hương hỏa chi lực cưỡng ép xua đuổi Ô Giang Long Vương.
Bởi vì hương hỏa một khi đem đoán khí dẹp yên, cái này nhân quả cũng liền chấm dứt, Ô Giang Long Vương nếu là còn không rời đi chính là vi phạm vạn dân ý nguyện, hậu quả như vậy coi như nghiêm trọng, cho đến lúc đó nhưng cũng không phải là nhân quả hai chữ đơn giản như vậy. Xem chừng nghiệp lực đều muốn tới.
Xem ra bộ dạng này là không cần ta đi nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này.
Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng.
Hết thảy thuận lợi, cái này trong vòng 7 ngày mưa to tất bình.
Ô Giang Long Vương lại bá đạo cũng không có khả năng lấy chính mình thần đạo nói đùa.
Thiếu gia, chúng ta muốn hay không cũng đi thắp nén hương.
Hộ vệ thấy ở đây nhiều như vậy bách tính đốt hương cầu nguyện, không khỏi cũng nhận cảm nhiễm, muốn đi tế bái.
Lý Tu Viễn lắc đầu nói, không cần. Có nhiều như vậy bách tính tế bái như vậy đủ rồi, cái này mưa to xem chừng không có mấy ngày liền sẽ dừng lại, chúng ta đi thôi.
Thế nhưng là một đoàn người còn không có đi bao xa, chợt phía sau cái kia bảo tự bên trên bầu trời vang lên trận trận tiếng long âm.
Thanh âm đinh tai nhức óc, chung quanh càng là thổi lên mưa to gió lớn.
Mưa to bí mật mang theo cuồng phong quét sạch, bảo tự phụ cận truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, đã thấy cái kia bài trí tốt lều cỏ tế đàn bị cuồng phong thổi ngã, tế phẩm cùng hương hỏa chiếu xuống trong nước mưa. Trước đó còn hương hỏa tràn ngập lều cỏ lập tức liền biến thành đầy đất bừa bộn, những cái này tế bái bách tính càng là từng cái hoảng sợ bại lộ tại bạo trong mưa, toàn bộ đều bị dính ướt.
Long Vương nổi giận, Long Vương nổi giận.
Hoảng sợ sau khi, bách tính lại vội vàng quỳ gối trong nước mưa, đối đen nghịt bầu trời dập đầu quỳ lạy.
Lý Tu Viễn gặp tình huống như vậy, con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, cái này Ô Giang Long Vương quả nhiên là quyết tâm muốn hạ mưa to 30 ngày à, lại tác pháp hủy hoại tế tự.
Lúc đầu cái này tế tự tiến hành, hết thảy thuận lợi mưa to liền sẽ lắng lại, thế nhưng là Ô Giang Long Vương tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, hủy hoại tế tự, cứ như vậy kết quả là không đồng dạng.
Đi, đi qua nhìn một chút.
Sự tình có biến cố, Lý Tu Viễn liền không thể an tâm rời đi, liền hướng về bảo tự phương hướng mà đi.
Lúc này bảo tự phụ cận một bụi cỏ trong rạp, một năm cận cổ hiếm lao giả chống quải trượng đi ra, nhìn lên bầu trời sau đó quay đầu lại nói. Ô Giang Long Vương lửa giận không nguyện ý dễ dàng như vậy lắng lại, ta nhất định phải tự mình đi tìm Ô Giang Long Vương, tìm kiếm hòa giải.
Lao tế tiểu, cần bản quan làm những gì a?
Cỏ trong rạp, có một người mặc quan phục, mặt trắng hơi mập nam tử thần sắc có chút khẩn trương nói. trước mắt vị lão giả này trước kia triều đình tế tiểu, phụ trách triều đình to to nhỏ nhỏ tế tự hoạt động, bây giờ tuổi già, liền tại Quách Bắc nội thành dưỡng lão. Lần này Ô Giang Long Vương báo ngộng, hắn không thể không đem vị này lão tế tiểu mời đến chủ trì Long Vương tế tự. Không cần làm cái gì, chỉ là ta tuổi già máu suy, chuyến đi này chỉ sợ không về được, chi phủ đại nhân chỉ cần chuẩn bị cho ta một ngụm quan tài mỏng là có thể, chờ một lúc ta ngồi ở chỗ này, các ngươi nếu là nhìn thấy ta thi thể ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, vấn đề này liền trở thành, nếu là gặp ta thi thể phục trên đất, vấn đề này liền không thành, nếu là sự tình không thành, các ngươi lại nhớ kỹ đến lúc đó dỡ xuống bảo tự đỉnh, tại bảo tự chỗ cao nhất thiết hạ tế đàn, tìm kiếm mệnh cách. Cực quý người viết lên tế văn lên đài tế bái, như thế phương mới có thể lại lắng lại Ô Giang Long Vương lửa giận. Cái này lao tế tiểu mở miệng nói. Nếu là sự tình không thành như thế nào tìm kiếm mệnh cách cực quý người? Chi phủ hỏi. Lao tế tiểu nói ra, ai có thể leo lên tế đàn, người đó là mệnh cách cực quý người, loại này người hơn phân nửa là văn nhân, có thể tại văn nhân bên trong tìm kiếm, nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, cái này lao tế tiểu liền đi ra liều cỏ, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Chỉ nghe hắn thì thào vài câu, liền hai mắt nhắm nghiền, đầu rũ xuống, khí tức hoàn toàn không có. Lao tế tiểu chết. Phu cận nha dịch gặp này quá sợ hãi. Tất cả chớ động lao tế tiểu. Chi phủ vội vàng uống đến. Không phải đâu, loại khí trời này âm hồn xuất hiếu. Lý Tu Viễn giờ phút này trông thấy một bóng người từ mặt đất đằng không mà lên, phóng tới trong tầng mây, không khỏi biến sắc. Âm hồn xuất khiếu kiêng kỵ rất nhiều, loại này dông tố đan xen thời tiết âm hồn xuất khiếu đơn giản liền là muốn chết, bất kỳ một cái nào người tu đạo đều khó có khả năng làm như vậy. Nhưng chợt hắn nhưng lại minh bạch cái gì? Đây là nội thành nào đó vị cao nhân liều chết tại vì vạn dân chờ lệnh a, có lẽ người kia căn bản cũng không có nghĩ tới trở về. Lý Tu Viễn lúc này nhanh chân hướng về kia âm hồn dâng lên địa phương đi đến. Giờ này khắc này, nội thành vị kia lão tế tiểu âm hồn xông vào tầng mây chỗ sâu, gặp được đầu kia tại trong tầng mây xuyên qua hát dao. Ô Giang Long Vương, còn xin ngươi lắng lại lửa giận trong lòng, dừng lại mưa to, để bách tính đạt được thái bình, chỉ cần mưa to dừng lại, quan phủ đáp ứng vì ngươi kiến tạo 20 tòa miếu Long Vương, mỗi năm cam đoan hương hỏa không ngừng. Lão tế tiểu đối trong mây đen xuyên qua cái kia Ô Giang Long Vương thở dài thi lễ nói. Ngao. Nhưng mà trả lời lão tế tiểu chính là một đạo cự đại long âm, sau đó mây đen xé mở một đường vết rách, một đầu to lớn long uy hung hăng đánh tới, trong đó bí mật mang theo trận trận phong lôi chi thanh. Lão tế tiểu bất lực thở dài, hắn vốn là tuổi già thể bước, âm hồn không thật, lần này xuất khiếu vốn chính là ôm có đi không về tín nhiệm tới, bây giờ Ô Giang Long Vương xuất thủ hắn ở đâu là đối thủ, cuối cùng đành phải đối bảo tự phụ cận thổi cuối cùng một hơi, sau đó liền bị đuôi rồng đánh trúng, âm hồn trực tiếp tại trong tầng mây nổ vỡ đi ra. Nhìn, lão tế tiểu thi thể đổ. Lều cỏ bên ngoài, trông coi lão tế tiểu thi thể sai dịch hoảng sợ nói. Là hướng cái nào mặt ngược lại. Chi phủ vội vàng từ cỏ trong rạp đi ra. Thế nhưng là xem xét, sắc mặt hắn liền có chút tái nhợt. Lão tế tiểu thi thể lại là quỳ xuống đất mà ngã, khuôn mặt hướng xuống, ngâm ở trong nước mưa. Thất bại. Chi phủ toàn thân run lên, trước đó lão tế tiểu nói qua, nếu như thi thể hướng xuống ngã xuống đất, sự tình liền không có thành. Nhanh. Nhanh tại bảo tự phía trên xây một tế đài, lại đi thông chi toàn thành người đọc sách tới đây, như, nếu người nào không đến, liền phái người bắt bọn họ đến, nhanh đi, đúng, lại mua một bộ quan tài đến, sắp đặt tốt tế tiểu đại nhân thi thể. Hắn khẩn trương bên trong mang theo vài phần sợ hãi nói, là, đại nhân, ban một sai dịch lập tức liền rời đi. Thân là chi phủ hắn không khẩn trương sợ hãi không được à, cái này mưa to thật hạ 30 ngày, đến lúc đó hồng thủy tràn lan, khắp nơi trên đất nạn dân. Chính mình cái này chi phủ cũng sẽ chấm dứt. Mặc dù hắn ngày bình thường tham tài háo sắc, nhưng có thể làm được chi phủ trên vị trí này, nhưng cũng không phải ngu dốt người, biết sự tình gì khẩn yếu, sự tình gì không thể nuối chế. Chết! Lý Tu Viễn chạy đến thời điểm, đã thấy một bụi cỏ lều phụ cận, sai dịch thủ vệ, một vị tuổi gần cổ hy lão giả giờ phút này khí tức hoàn toàn không có, ngã xuống cái kia băng lánh trong nước mưa, thân thể đã cứng ắc. Mặc dù chỉ là trước đó nhìn thoáng qua, nhưng là hắn lại có thể khẳng định. Lão giả này liền là vị kia âm hồn xuất hiếu, vì vạn dân chờ lệnh người. Nhưng là cứ như vậy một vị đại đức người, lại một đi không trở lại. Với lại mưa to còn không có dừng lại. Kết quả rõ ràng, lão nhân kia hơn phân nửa là chết tại Ô Giang Long Vương trong tay. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn không khỏi trầm mặc, trong lòng có cô bi ý bao phủ trong lòng. Thả ta ra, ta là người đọc sách, là đồng sinh, lần này thi viện về sau chính là tú tài. Các ngươi bọn này sai dịch. Dựa vào cái gì bắt ta? Nhưng mà vừa lúc này, sai dịch môn lại lục tục mang theo trong thành thư sinh hướng cái này chạy đến.
có chút thư sinh không phối hợp, không ngừng dãy rủa lấy, có chút thư sinh lại thần sắc lo lắng không cần sai dịch ép buộc, bước lên mưa to liền hướng bên này nhanh chân đi đến. Những này thư sinh đại bộ phận đều là trước kia thi viện đồng sinh, còn có một số bản địa tú tài. Người kia cũng là thư sinh, các ngươi vì cái gì thua hắn? Một vị tướng mạo thường thường thư sinh chỉ vào Lý Tu Viễn hô lớn. Phải không? Vậy thì thật là tốt. Một vị sai dịch đi tới, vị này thư sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến A. Ngươi muốn đối thiếu gia nhà ta làm cái gì? Tả hữu hộ vệ hét lớn một tiếng, ngăn lại sai dịch. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 160, sáng tác tế văn. Lý Tu Viễn hộ vệ bên cạnh tự nhiên là trung thành tuyệt đối, cho dù là triều đình sai dịch cũng là không chút do dự cản lại. Tại hộ vệ trong mắt, bọn hắn đối với Lý gia trung tâm, cho dù là triều đình muốn bắt người, bọn hắn cũng sẽ không cho phép. Loại này cổ đại mới có tử trung, đổi lại là người hậu thế là rất khó lý giải. Chúng ta là Đồng Chi Châu đại nhân mệnh lệnh, triệu tập nội thành tất cả người đọc sách, nhà ngươi vị thiếu gia này cũng là người đọc sách, chúng ta tự nhiên cũng muốn triệu tập lại, khuyên các ngươi đừng muốn phản kháng, nếu không hậu quả không phải là các ngươi hai tên hộ vệ có thể gánh chịu. Sai dịch nghiêm khắc quát lớn một tiếng. Có chi phủ đại nhân mệnh lệnh, lại thêm triều đình nha dịch thân phận, bọn hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hộ vệ nhìn hằm hằm bọn hắn, các ngươi dám động một cái thử một chút, nhìn ta có thể hay không chém xuống cánh tay của các ngươi. Nói xong liền muốn rút ra yêu đao. Mấy cái này sai dịch lúc này giật nảy mình, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Không nghĩ tới mấy cái này hộ vệ sẽ như thế hung hãn, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Các ngươi trước đều lui ra đi, đừng ở chỗ này rút đao. Lý Tu Viễn lúc này lấy lại tinh thần, phất phất tay, ra hiệu bên người hai tên hộ vệ một cái. Trong thành cùng triều đình sai dịch phát sinh xung đột đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt, bất quá hắn cũng không có trách hộ vệ, tương phản bọn hộ vệ trung tâm hộ vệ, hắn cũng là có chút cảm động. Là đại thiếu gia. Hộ vệ ứng tiếng đem rút ra một nửa yêu đao thu về, nhưng lui về phía sau mấy bước. Vẫn là vị công tử này rõ lý lẽ, không hổ là người đọc sách, bất quá tiểu nhân cũng là thụ chi phủ đại nhân mệnh lệnh mới triệu tập toàn thành người đọc sách, chi phủ đại nhân có lệnh, nội thành người đọc sách nếu là phối hợp chúng ta là sẽ không động thô, nếu là không phối hợp chính là dùng sức mạnh cũng muốn đem tất cả người đọc sách triệu tập lại, hy vọng vị công tử này lý giải, phối hợp chúng ta một cái. Sai dịch cũng là gặp người nói tiếng người, nhìn thấy Lý Tu Viễn dáng người thẳng tắp, dáng vẻ đường đường, lại là một cái người đọc sách, bên người còn có hộ vệ bảo hộ, ngựa khí cũng khách khí rất nhiều. Ta đã biết, ta cùng các ngươi đi một chuyến cũng được. Lý Tu Viễn nói ra. Đại thiếu gia, coi chừng a, mấy cái này sai dịch lại không biết lại làm cho gì. Hộ vệ nhắc nhở. Không việc gì, nhiều như vậy người đọc sách đều tại, không có việc gì. Lý Tu Viễn lại là không lo lắng chút nào. Hộ vệ cái này mới không có nói thêm nữa. Vị công tử này, còn xin tiến đến trước mặt cỏ trong rạp, chi phủ đại nhân đã ở bên trong chờ. Sai dịch chỉ vào trước mặt lều cỏ nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, phân phó hộ vệ tại chỗ này chờ đợi liền đi theo sai dịch tiến đến. Lúc này nội thành cái khác thư sinh cũng đều từ bốn phương tám hướng bị sai dịch lục tục mang vào lều cỏ. Vừa mới tiến lều cỏ thời điểm, đã thấy trước đó lao tế tiểu thi thể bị sai dịch nhấc vào, bày ra ở bên cạnh, chung quanh còn có quân tốt hộ vệ. Lý Tu Viễn tiến vào lều cỏ khi đi ngang qua vị kia lão tế tiểu bên cạnh thi thể thời điểm, lại là dừng bước, sau đó chắp tay thở dài, xoay người hành lễ, đối lão tế tiểu thi thể bái ba lần. Suối quẩy, làm sao còn có một bộ tử thi ở chỗ này? Lúc này một vị đi ngang qua thư sinh gặp này giật nảy mình, vội vàng tránh khỏi đến. Ba. Cái này thư sinh vừa mới nói xong, lều cỏ bên ngoài không biết từ chỗ nào hất ra một đống sền sệt đồ vật, xoạch một cái rơi vào trên mặt của hắn. Thư sinh kia lau một mặt, lập tức tức đến run rẩy cả người, quát lớn, ta chính là bản địa tú tài, là người có công danh, gặp quan đều không cần quỳ xuống, là ai, ai là cầm phân châu ném ta. Vị này tú tài, vị này chết người ở chỗ này trước người là kinh thành tế tiểu, đừng nói ngươi có công danh trên người, chính là thi đậu chẳng nguyên, tên để bảng vàng, cũng tránh không được đối tế tiểu đại nhân hành lễ, với lại tế tiểu đại nhân tuổi gần cổ hy, lần này phụ trách Long Vương tế tự, vì lắng lại Long Vương lửa giận mới mất mạng. Chi phủ đại nhân phân phó chúng ta ở đây thủ hộ, ngươi cắt không thể ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phụ cận bách tính liền không chỉ là cầm phân châu ném. Ngươi! Một vị cầm đao ban đầu đè ép thanh âm nói nghiêm túc. Cái kia tú tài nghe vậy toàn thân run lên, lúc này lấy tay áo che mặt, vội vàng xấu hổ rời đi. Lý Tu Viễn nhìn cái kia tú tài một chút, không nói thêm gì, thi xong lễ về sau liền nhẹ nhàng thở dài liền quay người rời đi. Giờ phút này, lều cỏ bên trong đều là người đọc sách, với lại nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Nhìn bộ dạng này tựa hồ cái này chi phủ đại nhân lại phải phân phó chuyện gì.
A, là ngươi, Lý công tử, ngươi cũng tới.
Lúc này, trong đám người một người thư sinh nhấc tay phất phất tay, hô một tiếng.
Quốc Vinh.
Lý Tu Viễn thấy được tấm kia quen thuộc mặt lập tức ngây ra một lúc. Ninh Thái Thần đi tới nói ra, Lý công tử ngươi lại nói sai, tiểu sinh không gọi Quốc Vinh, tiểu sinh tên Thái Thần.
Thật có lỗi, kìm lòng không được liền hô lên, đúng Quốc Vinh, ngươi là bị sai dịch đưa đến nơi này sao?
Lý Tu Viễn nói ra. Ninh Thái Thần thần sắc cổ quái nói, chính là, không nghĩ tới trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp được Lý công tử, cho nên tiểu sinh đến đây chào hỏi.
Lý công tử, hôm nay trong thành sợ là lại muốn có xảy ra chuyện gì, phụ trách Long Vương tế tự tế tiểu đại nhân đã chết rồi, cái này Ô Giang Long Vương sự tình sợ là không thể dễ dàng như thế bình ổn lại, cũng không biết lần này chi phủ đại nhân triệu tập chúng ta những này thư sinh cần làm chuyện gì, chẳng lẽ muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng cái kia Ô Giang Long Vương làm vật lộn à?
Lý Tu Viễn nheo mắt, ngươi ở đâu ra dũng khí dám cùng Ô Giang Long Vương vật lộn, nơi này tất cả thư sinh cộng lại xem chừng ngay cả một con chó đều bắt không ở, chớ nói chi là một con rồng.
Ha ha, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi.
Ninh Thái Thần ngượng ngùng vò đầu cười cười.
Yên tĩnh, đều an tĩnh, chi phủ đại nhân nói ra suy nghĩ của mình.
Lúc này sai dịch môn nhanh chân đi đến, lớn tiếng hô quát nói, ra hiệu đám người an tĩnh lại, không cần thiết châu đầu ghé thai, ồn ào. Nghe được chi phủ đại nhân muốn lên tiếng, tất cả thư sinh lúc này liền yên tĩnh trở lại, không còn lẫn nhau nghị luận ầm ĩ.
Cái kia dáng người hơi mập chi phủ bị bên người nha dịch vịn đứng ở một thanh trên ghế ngồi, sau đó ra hiệu dưới mở miệng nói, bản quan là Quách Bắc Thành chi phủ, hôm nay mời các ngươi đến đây chỉ vì một việc, đó chính là tiếp tục lần này Long Vương tế tự, lắng lại Long Vương lửa giận, để cái này nguyên bản muốn hạ 30 ngày mưa to sớm kết thúc, các ngươi thấy được bên kia lão tế tiểu đại nhân thi thể không có.
Lão tế tiểu đại nhân tuổi gần cổ hy, vì lần này tế tự bất hạnh chết đi, nhưng lão tế tiểu đại nhân khi còn sống nói, muốn lắng lại lần này Long Vương lửa giận dưới mắt chỉ có một biện pháp cuối cùng, đó chính là mời một vị mệnh cách cực quý thư sinh, viết lên tế văn, leo lên bên cạnh bảo tự, đốt cháy tế văn, khẩn cầu Long Vương tha thứ, như thế phương mới có thể để mưa to dừng lại.
Chi phủ đại nhân nói xong thở hổn hển thở lại nói, bất quá bản quan đem nói trước, cái này leo lên bảo tự phía trên tế bái có nhất định nguy hiểm, các ngươi còn cần nội tâm cân nhắc một ít, bất quá bản quan muốn nói là, các ngươi đều là no bụng đọc sách thánh hiền người, bây giờ bách tính gặp nạn, bản quan không hy vọng nhìn thấy các ngươi từng cái sợ đầu sợ đuôi, phối hợp bảo đảm, hoàn toàn không để ý bách tính sinh tử, cho nên bản quan lấy một thành bách tính an nguy khẩn cầu các ngươi,
không cần keo kiệt bản thân.
Một phen lấy tình động, hiểu lấy đại nghĩa, rất có kích động tính.
Cái này có thể ngồi vào chi phủ vị trí quan viên mặc kệ đức hạnh như thế nào, chí ít không phải là một cái người tầm thường.
Triều đình lại thế nào mục nát, quan viên này ít nhất phải từng bước một thi đậu đi, mà muốn làm quan, ít nhất phải thi đậu cử nhân.
Thử hỏi từ vô số người đọc sách bên trong chỗ hết tài năng, trở thành đồng sinh, ba phở giảng pháp quy 9 giờ mở tú tài, cử nhân sau đó người làm quan làm sao có thể quá kém.
Quả nhiên, chi phủ một phen nói xong, những này thư sinh từng cái đầy bầu nhiệt huyết bị nhen lửa, từng cái sung phong nhận việc.
Vì bách tính chờ lệnh là ta suốt đời mong muốn, chi phủ đại nhân cho dù không nói, vãn sinh cũng nguyện sáng tác tế văn, trèo lên bảo tự tế bái, lắng lại Long Vương chi nộ.
Nói không sai, chúng ta no bụng đọc sách thánh hiển, bây giờ bách tính gặp nạn, há có thể không đứng ra, còn xin chi phủ đại nhân cho ta bút mực, ta cái này viết tế văn, bên trên cái kia bảo tự đốt hương tế bái.
Vãn sinh cũng nguyện ý.
Những này thư sinh từng cái phấn thủ hô to, sợ lạc hậu hơn người.
Lý Tu Viễn là tâm trí thành thục người, sẽ không như thế dễ dàng bị kích động, hắn trầm ngâm một chút cảm thấy cái này lão tế tiểu đại nhân nói tới mệnh cách cực quý người nên không phải mình.
Mình trời sinh thân phận của thánh nhân mặc dù quỷ thần đều biết, nhưng cũng chỉ là rất có địa vị quỷ thần mới có biết một hai, tiểu quỷ tiểu yêu là không rõ ràng, bình thường có người mặc dù có đạo hạnh cũng không có khả năng biết.
Nếu là lão tế tiểu không phải chỉ mình, như vậy nơi này chẳng lẽ còn có những người khác mệnh cách cực quý?
Lại hoặc là lão tế tiểu cũng không rõ ràng, ai mệnh cách quý, chỉ là lưới lớn vung cá, tạm thời thử một lần.
Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, cảm thấy cái sau khả năng chiếm đa số.
Nếu là lão tế tiểu biết ai mệnh cách cực quý, liền muốn điểm danh đường họ, cũng sẽ không để chi phủ đem toàn thành có công danh người đọc sách toàn bộ triệu tập lại.
Về phần tại sao muốn tìm mệnh cách quý người, Lý Tu Viễn cũng biết một hai.
Bởi vì mệnh cách quý người nói trắng ra là liền là phúc đức thâm hậu người, mà loại này người từ nơi sâu xa đều che chở, Ô Giang Long Vương vẫn sẽ có chỗ cố kỵ.
Có cố kỵ, liền có nói chuyện với nhau khả năng.
Nếu là thành khẩn lời nói, có lẽ có cơ hội để Ô Giang Long Vương bất giận.
đây có lẽ là Lao Tế Tiểu suy nghĩ. Nhưng Lý Tu Viễn cảm thấy, sự tình thật như hắn suy đoán lời nói, như vậy cơ hội thành công không lớn. Cái này Ô Giang Long Vương làm việc quá mức bá đạo đến không giảng đạo lý tình trạng, nếu là câu thông, Lao Tế Tiểu cũng sẽ không chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Lý Tu Viễn rơi vào trong trầm tư. Lúc này Chi Phủ Đại Nhân lại vỗ tay mà nói, tốt, có chư vị hậu sinh phen này khẩn thiết vì dân chi tâm, bản quan rất là vui mừng, có ai không, chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, mời các vị mỗi người sáng tác một thiên tế văn, nộp bản quan xem qua, đến lúc đó bản quan sẽ chọn ưu tú sàng chọn tốt nhất mấy thiên tế văn, từ các ngươi tự mình leo lên bảo tự, đốt cháy tế bái, chỉ mong có người có thể một tờ tế văn, lắng lại lòng vương chi nộ. Rất nhanh, Sai Dịch giơ lên mười mấy tấm bản gỗ tiến vào lều cỏ, bày ra chỉnh tề. Chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, chỉ các chư vị thư sinh động thủ. Ta đến. Một vị tú tài sung phong nhận việc, cuốn lên dấu tú liền nhanh chân đi đến trước một cái bàn gỗ, vẽ bút nhuộm mực, cấu tứ một phen lập tức hạ bút sáng tác tế văn. Như thế vì dân vì nước đại sự, há có thể ít ta. Lại có đồng sinh nhiệt huyết không giảm, gạt mở đám người chiếm hạ một vị trí cũng đi sáng tác tế văn. Lý Tu Viện bên người Ninh Thái Thần cũng tựa hồ bị cảm nhiễm, hướng phía trước chén tới, sau đó cầm bút lên liền vẩy mực huy sái. Một thiên tế văn không chút nghĩ ngợi liền viết đi ra. Luận văn tài, Ninh Thái Thần tài văn chương tuyệt đối là bọn này thư sinh bên trong số 1 số 2, cũng không biết có phải hay không là cùng hắn thường xuyên cho người khác chép sách có quan hệ. Đường nội, mỗi một vị ở đây người đọc sách đều cần lưu lại tế văn, không cần đến tranh đoạt, có ai không, lại tăng thêm bút mực. Chi phủ đại nhân mở miệng nói. Sai Dịch tướng tiếng liền rất mau rời đi, không mất một lúc lại không biết từ nơi nào chuyển đến cái bàn, cho thư sinh môn tăng thêm vị trí. Đã tới liền thử một chút đi. Lý Tu Viện thầm nghĩ trong lòng, tùy ý đi đến một cây trước bàn, trầm ngâm một chút, cũng bắt đầu viết tế văn. Trong lúc nhất thời, cỏ trong rạp chỉ có bút mực huy sái thanh âm. Thế nhưng là Lý Tu Viện tế văn mới vừa vặn viết một cái đầu, liền có một người thư sinh nổi giận đùng đùng đi tới, một thanh kéo đi còn chưa viết xong tế văn, nói ra, người thư sinh này đang viết gì tế văn, Long Vương nổi giận, liên hạ mưa to, tế văn bên trong muốn lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Nhưng ngươi mảnh này tế văn lại tràn đầy sát phạt uy hiếp chi khí, nếu là mảnh này tế văn bị Long Vương nhìn thấy, tất nhiên muốn càng thêm nổi giận, ngươi lại để mở, hảo hảo đứng một bên nhìn xem. Nhìn ta như thế nào viết tế văn. Nói xong cái này thư sinh liền lại đoạt lấy ngọn bút, mang tới một trường giấy tuyên trải trên bàn, tự mình sách viết. Ân. Lý Tu Viện nhíu nhíu mày, cái này tính là gì? Đoạt vị trí A. Lại nhìn người thư sinh kia một chút, tựa hồ là trước đó cái kia bị ném phân châu tú tài. Bất quá dưới mắt trên mặt hắn dính lấy nước mưa, tựa hồ tìm một chỗ đem phân châu rửa sạch. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 161, phân châu tú tải. Lý Tu Viễn cái này tế văn sáng tác thật tốt, đột nhiên bị người kéo đi, chính là người tính khí tốt hơn nữa cũng không nhịn được có chút sinh khí. Vị huynh đài này, ta ở chỗ này viết tế văn tựa hồ cũng không ảnh hưởng đều ngươi đem, ngươi cử động lần này lại là ta có chút quá phận. Cái này phân châu tú tài nhẹ nhàng hừ một cái nói, ngươi vậy cũng gọi tế văn. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, để ngươi đừng viết dạng này thông tục không chịu nổi đồ vật hiện ra cho chi phủ đại nhân trước mặt đi mất mặt xấu hổ. Lại nói, ta là bản địa tú tài, mà ngươi bất quá là chỉ là một cái đồng sinh, ngươi chẳng lẽ tự nhận là tài văn chương sẽ so với ta tốt ta. Lý Tu Viện nói ra, lần này sáng tác tế văn cũng không phải khoa cử khảo thí, so đấu tài văn chương. Truyền tế văn không cần tài văn chương. Ngươi cái này đồng sinh thật sự là nói bậy nói bạn, không có tài văn chương làm sao có thể đả động Ô Giang Long Vương, không có tài văn chương làm sao có thể hiển lộ rõ ràng mạng ngươi nghiên cứu hơn người. Chẳng lẽ lại mệnh cách hơn người hạng người sẽ cùng cái kia trong đất kiếm ăn nông phu. Cái này tú tài trong lời nói để lộ ra tự phụ hương vị, tựa hồ chính mình là cái kia mệnh cách cực quý, có thể một tờ tế văn lắng lại Ô Giang Long Vương lửa giận người. Cũng được, đã vị huynh đài này ngươi như thế tự tin. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút huynh đài có thể hay không leo lên cái này bảo tự, dùng cái này một tờ tế văn lắng lại cái này Ô Giang Long Vương lửa giận. Lý Tu Viễn cũng lười cùng hắn tranh luận, nhẹ nhàng hứ một cái, hất lên ống tay áo liền rời đi, lười nhắc lại cùng nhiều người như vậy lãng phí miệng lưỡi. Người này là loại kia không thể nói lý người, đem cái này sáng tác tế văn khi cái gì. Xem như khoe khoang tài văn chương, tranh danh đoạt lợi tỷ thí A. Buồn cười, cái này tú tài căn bản cũng không minh bạch hiện tại loại tình huống này. Còn ở nơi này lấy thân phận của tú tài đắc chí, không coi ai ra gì, khoe khoang một điểm cái gọi là tài văn chương. Ô Giang Long Vương lại bởi vì ngươi tài văn chương lắng lại lửa giận. Căn bản cũng không khả năng. Mặc dù ngươi tài trí hơn người,
Ô Giang Long Vương cũng không có khả năng coi trọng mấy phần, hắn nhìn chính là mệnh cách. Lần này Lao Tế Tiểu sau khi chết Di Ngôn, ý đồ không tại sáng tác tế văn, so đấu tài văn trường, mà đang tìm kiếm mệnh cách cực quý người. Hiển nhiên, nơi này có thư sinh chắc hẳn phải vậy hiểu sai ý. Bất quá nhìn bộ dạng này, sẽ sai ý thư sinh hiển nhiên không chỉ một, Lý Tu Viễn quét nhìn thoáng qua liền gặp được không ít thư sinh châu đầu ghé thai, nghị luận ngươi tế văn như thế nào từ ngữ hoa lệ, như thế nào chân tình bộc lộ. Những này thư sinh đại bộ phận là hủ nho a. Lý Tu Viễn khẽ lắc đầu. Khó trách từ xưa có câu nói, gọi tú tài tạo phản 10 năm không thành. Chuyện gì đều có thể kéo tới tài tình, đi lên, thế này sao lại là có thể thành sự dáng vẻ. Cũng được, lại nhìn những này thư sinh có thể dạy vò ra thứ gì đến, mưa to hạ đã vài ngày, cũng không thèm để ý cái này đi đi một canh giờ. Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh chấn định lại, không có tiếp tục chuyện lúc trước cảm thấy nổi nóng. Không mất một lúc, liền có thư sinh làm khô bút tích, mở miệng nói, chi phủ đại nhân, tiểu sinh tế văn đã soạn viết xong, còn xin chi phủ đại nhân xem qua. Nói xong liền bưng lấy tế văn đẩy tới. Ân, bổn đại nhân đến xem. Chi phủ đại nhân tiếp nhận tế văn quét nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, không sai, ngôn ngữ thành khẩn, lấy vạn dân khó khăn làm lý do, đả động Ô Giang Long Vương, không sai, bất quá một thiên tế văn không thể được, nhưng còn có cái khác tế văn đưa tới. Có, vãn sinh cũng viết xong tế văn. Lại có một vị thư sinh đem tế văn đưa qua. T.E.G. Hẹn của tui nét chi phủ đại nhân sau khi nhận lấy nhìn một chút, sau đó cười nói, cái này tế văn so trước đó mảnh này kém một chút, bất quá cũng tỉnh chân ý thiết, có thể lưu dụng. Vị kia bị điểm bình thư sinh nghe vậy lập tức vui mừng, đối chi phủ đại nhân thi cái lễ, chi phủ đại nhân nói rất đúng. Tiểu sinh cũng viết xong, chi phủ đại nhân mời xem qua. Lúc này Ninh Thái Thần thu bút, lập tức đem tế văn đưa lên. Chi phủ đại nhân cũng tiếp nhận xem xét, ánh mắt sáng lên nói, bản này tế văn thắng qua trước đó hai thiên, nhưng làm được việc lớn. Chi phủ đại nhân, ta cũng viết xong. Tại hạ tế văn cũng viết xong. Trong lúc nhất thời, lều có bên trong các vị thư sinh tế văn nhao nhao biểu thị đã soạn viết xong, sau đó rất cung kính đẩy tới, thỉnh cầu chi phủ đại nhân xem qua. Cái này chi phủ cũng không sợ người khác làm phiền đem mỗi một thiên tế văn đều nhất nhất xem qua, cuối cùng một phen lời bình về sau thi đấu tuyển ba mảnh tế văn đi ra. Chư vị viết tế văn trước mặt mọi người, duy chỉ có cái này ba mảnh tế văn tối ưu. Chi phủ đại nhân đem ba mảnh tế văn để lên bàn, sau đó ra hiệu dưới nói, còn xin tế văn sáng tác nhân thủ nâng tế văn đăng đỉnh bảo tự, đốt cháy tế bái, lấy ứng tế tiểu đại nhân chi ngôn, lắng lại Long Vương lửa giận, trả vốn một cái an bình. Phụ mẫu đại nhân có mệnh, sao dám không theo, tiểu sinh nguyện đi. Ninh Thái Thần thiếu niên nhiệt huyết, giờ phút này vội vàng đi tới, đứng ở mình tế văn trước, chắp tay nói ra. Tốt, không hổ là no bụng đọc sách thánh hiền người, hậu sinh, ngươi tên là gì? Chi phủ đại nhân khen ngợi một câu, bản chi phủ lấy rượu vì ngươi thực tiễn. Vãn sinh Ninh Thái Thần. Chi phủ đại nhân nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên đưa cho hắn, toàn thành bách tính an nguy liền giao phó cho ngươi, chớ có để dân chúng thất vọng. Ninh Thái Thần giờ phút này bị cái này chi phủ dăm ba câu thổi phồng đã có chút sờ không còn sớm đâu óc, lúc này kích động tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, còn xin chi phủ đại nhân chờ một lát, tiểu sinh đi một chút sẽ trở lại. Nói xong liền đi qua tế văn nhanh chân đi tiến vào bảo tự, sau đó dọc theo thang lầu một đường leo lên đi lên. Đám người giờ phút này đều là đưa mắt nhìn nó rời đi, hơi có chờ mong, cũng hơi có tiếc nuối. Chờ mong lần này mưa to thật có thể lắng lại, nhưng là tiếc nuối là cái này cái thứ nhất leo lên bảo tự người không phải mình. Hy vọng không có nguy hiểm gì a. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không mất một lúc. Leo lên đi, leo núi đi, vị tiên linh thái thần lên bảo tự đỉnh. Chật, có thư sinh nhìn xem một bóng người xuất hiện ở bảo tự đỉnh cao nhất. Cái kêu bảo tự đỉnh đã bị phá hủy một nửa, bay xuống tế đàn, chuẩn bị xong lư hương, liền chờ thư sinh đi lên đốt hương cầu nguyện. Ninh Thái Thần giờ phút này đỉnh lấy mưa gió thở hồng hộc leo đến bảo tự đỉnh, hắn nhìn phụ cận một chút, nhìn thấy mình đã đạp đất gần cao 20 trượng lập tức bị hù toàn thân run rẩy, hai chân phát run. Như thế làm sao cao a? Hắn có loại muốn nằm xuống xúc động, ngay cả đứng cũng không dám đứng lên. Đây là sợ độ cao. Bất quá xem rốt cục dưới có nhiều sách như vậy sinh nhìn xem mình, còn có chi phủ đại nhân ở bên trong. Ninh Thái Thần cắn răng run rẩy từ trong ngực lấy ra tế văn chuẩn bị đốt cháy. Thế nhưng là tế văn vừa lấy ra, một trận cuồng phong cuốn lên, tế văn trong nháy mắt liền bị thổi ra ngoài. Ai, ta tế văn. Ninh Thái Thần hoảng sợ nói. Tế văn thổi ra bảo tự bên ngoài, bị cuồng phong cuốn vào trong mây đen, sau đó lại mắc mưa hóa thành một trương nát giấy từ bên trên bầu trời rơi xuống. Đáng tiếc, như thế một thiên tốt nhất tế văn sẽ bị phong cho thổi đi nữa nha. Có thư sinh thở dài nói.
đây không phải bình thường phong, là Ô Giang Long Vương tại thi pháp, không phải mảnh này tế văn nhóm lửa, xem ra lão tế tiểu muốn tìm thư sinh không phải vị này Ninh Thái Thần. Chi phủ đại nhân trầm ngâm một chút nói ra. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết một chút thần thần quỷ quỷ sự tình. Còn có hai mảnh tế văn, ai lại đến đi thử một lần? Chi phủ đại nhân chợt lại nói. Chỉ là một cái đồng sinh sao có thể có cái gì cực quý mệnh cách, để ta đi. Vị kia phân châu tú tài tự phụ cười một tiếng, nắm lên tế văn ra vẻ phóng khoáng liền nhanh chân xông ra lều tránh mưa. Đi ngang qua Lý Tu Viễn bên người thời điểm còn nhẹ nhẹ hừ một cái, có mấy phần vẻ trâm trọng. Không thể không nói cái này phân châu tú tài tự phụ vẫn là có tự phụ thực lực, chí ít tài văn chương đích thật là có một ít, bằng không thì cũng không sẽ chọn bên trong hắn tế văn. Ngươi phách lối như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Lý Tu Viễn cũng không phải quả hường mềm, trực tiếp mở miệng nói ra. Phân châu tú tài hí ngược cười một tiếng, lại nói, phải không? Vậy cái này đồng sinh nhìn cho thật kỹ. Phu cận mấy vị khác thư sinh nhìn một chút hai người, nhưng cũng minh bạch trước đó hai người ở giữa có chút qua lại, bất quá dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt bọn hắn cũng không nói thêm gì, mặc dù biết rõ là cái này phân châu tú tài không đúng, nhưng là dưới mắt cái này phân châu tú tài thân phụ nặng mệnh, dù sao vẫn cần dễ dàng tha thứ một cái. Khi phân châu tu mới đi tiến bảo tự chi về sau, đã thấy Ninh Thái Thần xối trở thành ướt sũng, xấu hổ vô ít 4GV80K cùng đi trở về, hắn không nói một lời, hiển nhiên không biết lúc này nên nói cái gì cho phải. Quốc Vinh, ngươi cũng đừng khổ sở, vấn đề này không phải ngươi có thể giải quyết, vẫn là giao cho những người khác ca. Lý Tu Viễn an ủi một câu. Ta không gọi Quốc Vinh, tiểu sinh gọi Ninh Thái Thần hắn hữu khí vô lực phản bác. Đừng để ý loại này chi tiết nhỏ mà. Lý Tu Viễn nói ra, ngươi tế văn chỉ là bị Ô Giang Long Vương thổi đi, mình bình an vô sự, điều này nói rõ mệnh cách của ngươi cũng không kém, bất quá ta muốn biết cái kia An Phân Châu tú tài kết quả sẽ như thế nào. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 162, trèo lên bảo tự. Mệnh cách loại vật này mặc dù đối với người bình thường mà nói là nhìn không thấy sợ không được, nhưng là đối quỷ quái tới nói lại là cân nhắc một phàm nhân giá trị chỗ. Ngươi mệnh cách quý, liền ngay cả tiên Phật cũng không dám kinh ngươi. Nếu là mệnh cách đê tiện, liền xem như ven đường tiểu quỷ cũng dám mê hoặc ngươi, trêu đùa ngươi. Bây giờ tại cỏ trong giạp người đều là tú tài, đồng sinh cấp bậc, mặc kệ những người này phẩm đức như thế nào, chí ít mệnh cách sẽ không quá thấp, nếu là mệnh cách quá thấp lời nói bọn hắn cũng sẽ không có công danh trên người. Cái kia bị quăng một mặt phân châu tự phụ tú tài, giờ phút này tràn đầy tự tin, nhìn thấy Ninh Thái Thần thất bại từ bảo tự bên trên đi xuống, mình thì lấy tế văn xung phong nhận việc mà lên. Một lát đi qua, cái này tú tài liền đã đi tới bảo tự đỉnh. Bảo tự đỉnh bởi vì phá hủy một nửa duyên cớ, mới vừa đi tới trên đỉnh liền mưa to gió lớn rót vào trong tháp, lại thêm đỉnh chóp nước đọng, người bình thường tay trói gà không chặt người còn thật không dễ dàng đứng vững. Cái này tú tài trước đó còn tràn đầy tự tin, thế nhưng là đến bảo tự đỉnh chóp thời điểm bị cái kia mưa to gió lớn thổi, dưới chân phủ phía bất ổn, gặp lại giờ phút này đạp đất gần cao 20 trượng, trong nháy mắt liền dọa sắc mặt tái nhợt. Toàn thân run rẩy, ngay cả chiến đấu đứng không yên, trực tiếp liền phù phù một cái quỳ nằm trên đất. Thế nào lại là, hắn tốt như vậy quả nhiên quỳ nằm trên đất. Có thư sinh ngưỡng vọng, thấy được cái này tú tài cử động không khỏi rất nghi hoặc. Bảo tự đỉnh chóp mưa to gió lớn, chỉ sợ là đứng không vững đi, bất quá đây đều là việc nhỏ, lại nhìn vị huynh đài này như thế nào đốt cháy tế văn, hướng Long Vương cầu nguyện. Cũng có đồng sinh tương đối lý giải, cũng không có ý trách cứ. Lý Tu Viễn lúc này chợt biến sắc. Hắn thấy được bảo tự trên không trong mây đen mơ hồ có một con dao long thân ảnh ở trong đó xuyên qua du đãng, với lại chung quanh mưa to gió lớn xem hồ càng thêm cuồng bạo. Chi phủ đại nhân, vấn đề này chỉ sợ không ổn, vị này tú tài mệnh cách không đủ để trèo chống hắn cùng Ô Giang Long Vương bắt chuyện, hắn đợi ở phía trên sẽ gặp nguy hiểm, chi phủ đại nhân tranh thủ thời gian phái người gọi hắn xuống tới. Hắn đi vài bước, đối chi phủ đại nhân chắp tay nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Hắn mặc dù rất chán ghét cái này tú tài, bất quá là tranh cãi, lấy Ô Giang Long Vương bá đạo, cái này tú tài mệnh cách không đủ, phúc đức nông cạn, bên dưới trận tuyệt đối so với Ninh Thái Thần còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, làm không cẩn thận thậm chí sẽ chết. Chi phủ đại nhân cau mày nói, mắt bỏ vào thời khắc mấu chốt. Sao có thể nửa đường hông ngừng, mau mau thúc giục hắn, nhanh chóng đốt cháy tế văn, hướng Long Vương cầu nguyện. Lúc này liền có sai dịch há mồm hô to, thúc giục vị này tú tài đốt cháy tế văn, đừng lãng phí thời gian. Cái này phân châu tú tài giờ phút này toàn thân run rẩy quỳ ghé vào bảo tự đỉnh chót, trong lòng lại sợ, có khổ khó nói. Hắn vốn cho rằng leo lên cái này tế đàn đốt cháy một thiên tế văn liền có thể xuống, không có những chuyện khác, nào biết được nơi này mưa gió to lớn như thế, ngay cả người đều muốn cuốn đi, hắn nào dám đứng lên. Thế nhưng là người phía dưới lại tại thúc giục, dưới mắt đây là đâm lao phải theo lao, không được cũng phải đi. Lúc này, cái này tú tài cắn răng, run rẩy vịn vách tường đứng lên, sau đó từ trong ngực xuất ra tế văn. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn đứng lên trong nháy mắt, một cỗ cổ quái cuồng phong cuốn ngược ở trên người, tại tăng thêm trên lầu chất nước, lập tức kinh hô một tiếng, thân hình lại không bị khống chế ra bên ngoài bay đi. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, cái này tú tài lại từ cái kia gần như cao 20 trượng bảo tự tầng cao nhất ngã xuống, nương theo lấy một tiếng hét thảm tiếng vang lên, cả người bột một tiếng vang ngã ở phụ cận trên mặt đất bên trên, cái kia máu tươi nương theo lấy nước mưa bắn tung tóe thật xa. Quẳng, té chết. Một màn này xuất hiện cực nhanh, rất nhiều người thậm chí đều phản ứng không đội, giờ phút này nhìn thấy cái kia tú tài quẳng xuống đất chết thảm trong nháy mắt liền dọa sắc mặt tái nhợt, trong lòng cuồng loạn. Toàn trường tú tài cùng đồng sinh môn từng cái cũng đều câm như hến, không có bất kỳ cái gì mà nói đi ra, chung quanh yên tĩnh một mảnh, liền ngay cả chi phủ đại nhân cũng đều toàn thân run lên, phảng phất vừa rồi quẳng xuống đất người không phải tú tài mà là hắn đồng dạng. Quả nhiên xảy ra chuyện. Lý Tu Viễn nhắm mắt lại, không muốn đi nhìn cái kia thảm thiết một màn. Cái này tú tài mệnh cách hiển nhiên so Ninh Thái Thần còn thấp, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, cái này tú tài mới vừa tới nơi này thời điểm liền bị người mất đi một mặt phân châu, thử hỏi dạng này người mệnh cách sẽ cao đi nơi nào. Toàn trường trầm tĩnh một hồi lâu. Ầm ầm. Chợt, một tiếng sét từ trong mây đen nổ vang, sau đó đã thấy một đạo thiểm điện đánh xuống, đập vào bảo tự đỉnh chóp bên trên tế đàn, trong nháy mắt liền đem cái kia tế đàn cùng cống phẩm đánh cho chia năm xẻ bảy, trực tiếp từ bảo tự phía trên rơi xuống. Cùng vị kia tú tài quẳng xuống đất hóa thành đầy đất khối vụn. Sao, làm sao ngay cả tế đàn đều hủy, chẳng lẽ Ô Giang Long Vương lửa giận khi thật không có cách nào lắng lại a? Chi phủ đại nhân lúc này nhíu mắt, giờ phút này khóc không ra nước mắt nói. Hắn cảm giác mình cái này chi phủ quan chức là khi chấm dứt, đến lúc đó thủy thai cả đời, mình cũng liền xong đời. Ai, còn có ai đi lên đài tế bái, lắng lại cái này Long Vương lửa giận. Chi phủ đại nhân lại gấp dậm chân, thúc giục Tả Hữu thư sinh. Đây là Lao Tế Tiểu Đại Nhân lưu lại một biện pháp cuối cùng, nếu là không thành, vậy liền thật không cách nào. Thế nhưng là giờ phút này chi phối thư sinh đều trên mặt né tránh chi sắc, không có trước đó lòng đầy căm phẫn, kích động xúc động, có chỉ có sợ hãi, cùng ý sợ hãi. Lúc này thư sinh môn mới nghĩ tới, Lao Tế Tiểu trước đó cái kia lời nói hàm nghĩa, vì cái gì chỉ có mệnh cách quý người mới có thể leo lên tế đàn đi tế bái, tình cảm cái này nguyên nhân chân chính là chỉ có mệnh cách quý người đi lên về sau mới có thể sống sót. Mệnh cách chưa đủ người có thể sẽ chết ở phía trên. Cái gì tài văn chương nổi bật, tài hoa hơn người, toàn diện đều là giả, căn bản cũng không nhìn cái này. Vừa rồi chết đi cái kia tú tài tài văn chương không tốt sao. Thế nhưng là mới vừa vặn tại tế đàn đứng lên liền bị phong cuốn ngược thổi xuống bảo tự, thế chia năm xẻ bảy, thi thể chính ở chỗ này nằm đâu. Với lại thổi xuống tú tài phong quái dị vô cùng, giống như là có một người tại sau lưng đẩy ngươi, cách xa như vậy đều có thể té xuống, đây cũng là lại xuẩn người đều biết. Đây là Long Vương tại nổi giận, cũng không phải là một cái ngoài ý muốn. Huống chi người nơi này còn không ai là người ngu. Giờ phút này, chi phủ đại nhân mở miệng, liền không có một cái nào thư sinh đứng thành, bọn hắn chỉ là hận không thể lập tức đem trong tay háo tế văn xé nát, miễn cho bị chi phủ đại nhân điểm danh. Làm sao vậy, làm sao cả đám đều a mở miệng nói so không 8GM gì chuyện, ngươi vừa rồi tế văn là đám người chi trung vị liệt thứ ba, ngươi đi lên đốt cháy tế văn, tế bái Long Vương. Chi phủ đại nhân chỉ vào một cái đồng sinh nói ra. Cái kia đồng sinh lập tức dọa sắc mặt mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân run lên, lại không biết đáp lại ra sao mới tốt. Hắn vốn cho rằng đây là một cái triển lộ tài văn chương, nổi danh thời cơ, nào biết được này lại uy hiếp đến mình tính mệnh. Có cái này vết xe đổ, chỗ của hắn còn dám lộ diện. Thế nhưng là chi phủ đại nhân điểm danh lại không thể không trả lời, nếu là từ chối lời nói lại càng thêm mất mặt, lúc này cái này thư sinh chợt hai u một tiếng, ôm bụng nói. Tiểu sinh bụng đau quá, tiểu sinh sợ là sinh bệnh nặng, hiện tại thật là khó chịu, tiểu sinh muốn đi xem đại phu. Đám người lập tức cổ quái nhìn xem hắn. Đi chết đi, ngươi phế vật này. Chi phủ giận dữ, một cước đá vào cái này thư sinh trên thân. Thư sinh ngã trên mặt đất cũng không nổi, tiếp tục kêu rên nói, tiểu sinh thật đau quá, phải chết, phải chết. Đem phế vật này dẫn đi, quay đầu bản quan cách hắn công danh. Chi phủ sắc mặt phá lệ khó coi. Nghe nói như thế. Cái kia giả chết thư sinh lại lập tức đứng lên nói, nghiêm mặt nói, chi phủ đại nhân, tiểu sinh bệnh đã không việc gì, còn xin chi phủ đại nhân chờ một lát, tiểu sinh cái này leo lên bảo tự, đốt cháy tế văn tiến đến tế bái Long Vương. Chớ miễn cưỡng. Chi phủ cắn răng nghiến lợi nói ra.
thư sinh kia nghĩa chính ngôn từ nói, tuyệt không miễn cưỡng, đây là chính nghĩa tiến hành, chăm chết không hối hận.
Rất tốt, cái kia tạm thời để ngươi thử một chút.
Chi phủ sắc mặt Phương mới hơi có nhẹ nhàng.
Thư sinh này lúc này một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ nhanh chân hướng về bảo tự đi đến, cái kia rộng lượng ống tay háo đong đưa, lộ ra tiêu sái mười phần. Thế nhưng là còn chưa đi bao xa, đã thấy trái vung phải bỏ rơi trong tay háo có một vật bay ra.
Huynh đài xin dừng bước, ngươi tế văn giống như rơi mất.
Chợt có người nhắc nhở.
Phải không?
Thư sinh kia kinh hãi, vội vàng tả hữu xem xét, nhìn thấy tế văn quả nhiên rơi vào trong nước mưa lúc này bi phẫn không thôi nói, xem ra tiểu sinh mệnh cách quá nông cạn, ngay cả bảo tự đại môn còn không thể nào vào được, thật sự là thiên ý, ý trời ạ.
Cái dám cái thiên ý, ngươi cái phế vật này còn dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, thật sự cho rằng bản quan mù không thành, rõ ràng là ngươi cố ý đem tế văn vung ra.
Chi phủ đại nhân lúc này nổi giận vô cùng, xông ra lều cỏ tựa như hành hung cái này thư sinh.
Đại nhân bất giận à, bên ngoài mưa to liên tục, còn muốn lôi điện đan sen, đại nhân lại không thể rời đi lều cỏ.
Tả hữu sai dịch vội vàng kéo lại chi phủ.
Chi phủ giận dữ hét, bản quan nhất định phải cách cái phế vật này công danh, nhất định phải.
Thư sinh kia bị hù nhặt lên trên đất tế văn co cẳng liền chạy, chỉ cầu đảo nơi này người đọc sách rất nhiều, chi phủ đại nhân không biết mình họ gì tên gì, không có cách nào cách mình công danh.
Còn có ai, còn muốn ai nguyện ý lại trèo lên bảo tự.
Chi phủ đại nhân gặp phế vật kia chạy, lại đối cái khác thư sinh hô.
Cái khác thư sinh vẫn là tả hữu né tránh, không người ứng thanh.
Đến cùng vẫn là tránh không được đi chuyến này, bất quá cũng tốt, sớm muộn phải cùng Ô Giang Long Vương đánh cái đối mặt, liền tại hôm nay à.
Lý Tu Viện trong lòng thở dài, lúc này đứng dậy nói, đại nhân, để ta đi.
Chi phủ đại nhân nhìn thấy không người ứng thanh lúc đầu lại muốn chửi ầm lên, nhưng là thấy đến có một người thư sinh đi ra, lúc này lời nói lại nuốt xuống, sau đó hầu nghi dò xét hắn, lại thấy người này thân hình cao lớn, tuấn lãng bất phàm, khí chất cùng bình thường thư sinh khác biệt, trong mắt càng là không hề sợ hãi. Lửa giận trong lòng Phương mới thở bình thường không ít.
Ngươi đi.
Bản quan tựa hồ chưa từng nhìn thấy ngươi viết tế văn.
Lý Tu Viện nói ra, không cần tế văn, tâm ý đến, Long Vương tự sẽ hiện thân.
Tốt, tạm thời để ngươi thử một lần.
Chi phủ nhẹ gật đầu, dù sao không phải mình trèo lên tế đàn, quản hắn ai đi.
Lý Tu Viện cũng không nói nhiều, chỉ là thi cái lễ về sau liền nhanh chân hướng về bảo tự đi đến.
Lý Huynh coi chừng, phía trên mưa to gió lớn.
Ninh Thái Thần hô.
Quốc Vinh yên tâm, ta không việc gì.
Lý Tu Viễn nói ra.
Ninh Thái Thần nói ra, ta không gọi Quốc Vinh, tiểu sinh gọi Ninh Thái Thần.
Đừng để ý điểm ấy chi tiết nhỏ.
Lý Tu Viễn cười cười, rất mở liền biến mất ở bảo tự bên trong.
Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm.
Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 163, người cùng thần.
Theo Lý Tu Viện tiến vào bảo tự, để ở trong mắt thư sinh lại là tâm tư dị biệt.
Có người cảm thấy cái này đồng sinh cho dù là đi lên cũng không thể lắng lại Long Vương lửa giận, chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra, làm không cẩn thận còn biết mất đi tính danh, mà nghĩ như vậy người lại là chiếm đa số.
Đương nhiên còn có người cảm thấy Lý Tu Viện tại biết rõ cử động lần này có tình huống nguy hiểm phía dưới còn nghĩa vô phản cố, cái này can đảm lắm, đủ để cho người khâm phục.
Lúc này có một vị nha dịch mang theo mấy cái tiểu nhị dơ lên một cái quan tài đi tới.
Đại nhân, quan tài đã dẫn tới, cái này vì lao tế tiểu đại nhân liệu A.
Sai dịch rất cung kính hỏi.
Chi phủ đại nhân nhìn thấy Lý Tu Viễn còn không có nhanh như vậy trèo lên đến bảo tự đỉnh, liền ngược lại mở miệng nói, lập tức thay tế tiểu đại nhân liệm thi thể, mặt khác lại đi mua một bộ quan tài đến, vì một vị khác chết đi tú tài an táng, không, lại đi mua hai bộ đến.
Mua hai bộ.
Phu cận thư sinh lúc này kinh ngạc nhìn xem chi phủ.
Vừa rồi quẳng chết một cái tú tài hẳn là chuẩn bị một bộ là đủ rồi, vì cái gì còn muốn mua hai bộ.
Chi phủ nhìn một chút bảo tự nói ra, mưa to liên miên mấy ngày chưa ngừng, nhiều một bộ quan tài lo trước khỏi họa, nhanh chóng đi làm, cái này quan tài tiền ghi chép bản quan chưa ngủ.
Nói xong lại có một ít thịt đau nói.
Là, đại nhân.
Sai dịch hướng tiếng liền rời đi.
Đám người giờ phút này có chút giật mình. Tình cảm cái này quan tài là cho cái này Lý Tu Viễn chuẩn bị.
Cũng không biết Lý Tu Viễn nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng gì, mình trước đây chân vừa đi, chân sau liền có người thay ngươi chuẩn bị quan tài, cái này tế bái Long Vương, làm cho cùng sinh ly tử biệt.
Bất quá dạng này để cho người ta thất vọng đau khổ sự tình Lý Tu Viễn là không biết.
Hắn giờ phút này vào bảo tự liền bước chân như bay, dọc theo thang lầu một đường leo lên, hướng về bảo tự tầng cao nhất đi đến.
Nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ.
Lý Tu Viễn tại leo lên bảo tự đỉnh chóp trước đó vẫn là cởi xuống bên hông đai lưng ngọc, không nguyện ý phong tỏa khí tức của mình. Chỉ cần tự thân khí tức không phong tỏa, mình cái này trong vòng ba trượng đạo thuật không thêm thân, cho dù là Ô Giang Long Vương muốn thi pháp, cũng không có khả năng, như vậy bất kể như thế nào an toàn của mình cũng liền có bảo hộ. Vạn nhất đầu này Ô Giang Long Vương phát cuồng, muốn công kích mình đâu. Cho nên sớm làm điểm chuẩn bị. Rất nhanh, Lý Tu Viễn đi qua từng tầng thang lầu, đi tới bảo tự đỉnh cao nhất. Nơi này nửa nơi địa phương đã sụp đổ, chung quanh càng là có bị lôi điện đập nện vết tích, cháy đen một mảnh, trên mặt đất càng là đầy giấy bừa bộn, các loại trái cây tế phẩm rơi đầy đất, liền là chuẩn bị lư hương cũng bị lôi điện đánh nát, hóa thành mảnh vỡ. Trừ cái đó ra, Lý Tu Viễn còn chứng kiến mặt đất kia bên trên có một đạo dấu chân vết cắt. Không cần phải nói, là cái kia Phân Châu Tú Tài lưu lại cuối cùng một đạo vết tích. Khi hắn đi đến tầng cao nhất thời điểm, Lý Tu Viễn rõ ràng cảm giác được chung quanh cuồng phong lắng xuống, mưa to cũng đình chỉ. Bảo tự tầng cao nhất phụ gần như là không nhận mưa gió tập kích. Từ xa nhìn lại tựa như là có một tầng bình chướng vô hình bao phủ quanh thân. Nhìn, mau nhìn, bảo tự tầng cao nhất mưa gió đình chỉ. Bảo tự phía dưới, có thư sinh chỉ vào chỗ cao hoảng sợ nói. Cái này vừa nói, đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này con ngươi co rụt lại, quả là thế. Địa phương khác mưa to gió lớn không ngừng, duy chỉ có tầng cao nhất cái kia phiến địa phương không bị mưa gió tập kích. Dạng này một màn tại cái này mưa to liên miên thời tiết lộ ra đến càng bắt mắt. Là cái kia đồng sinh đi đến tầng cao nhất. Lại có thư sinh mắt sắc, gặp được Lý Tu Viễn leo lên bảo tự lầu cao nhất, lộ đã xuất thân hình. Đây chính là mệnh cách cực quý người, cả trên trời mưa gió cũng không dám hướng người này chút xuống, tế tiểu đại nhân đã chết trước muốn tìm liền là người này a. Có người ngửa mặt lên trời thở dài, trong giọng nói có nhiều vẻ hâm mộ. Đáng hận a, rõ ràng quý nhân lần hai. Lại bị trước đó cái kia tú tài hư chuyện, để cho người khác một mảnh tế văn còn chưa viết xong liền kéo đi, không phải sự tình cũng không chỉ như vậy. Cũng có người tức giận bất bình nói. Hắn cũng được báo ứng à, rõ ràng không phải quý nhân, lại muốn mạnh mẽ lên cao, bây giờ lại không công mất mạng. Chi phủ đại nhân không để ý tới những nghị luận kia âm thanh, giờ phút này cũng là mắt lườm một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia bảo tự tầng cao nhất Lý Tu Viễn. Hắn là người làm quan, cũng là tin mệnh cách người. Cái này nho nhỏ đồng sinh chỉ bằng hắn có thể leo lên bảo tự lắng lại một vùng mưa gió, cũng đủ để gặp nó mệnh cách cực quý, là loại kia có thể làm cho quỷ thần kính ý người. Kẻ này tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Chi phủ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lý Tu Viễn giờ phút này trèo lên đến đỉnh trong lầu, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia đen nghịt mây đen, cứ việc không có mưa to gió lớn tập kích, nhưng cũng chỉ là mình cái này một vùng mà thôi. Quách Bác nội thành, thậm chí cả toàn bộ khu vực, cũng còn tại mưa to bao phủ phía dưới. Ô Giang Long Vương, nhưng dám hiện thân gặp mặt. Lý Tu Viễn đứng chắp tay, ngửa nhìn bầu trời trầm giọng quát. Thanh âm là dùng vận khí pháp môn phát ra ngoài, to vô cùng, trong lúc nhất thời có che lại đầy trời rông tố thanh âm xu thế. Ầm ầm. Lý Tu Viễn vừa nói, trên bầu trời lập tức đầy trời lôi quang lấp lóe, trận trận kinh lôi vang lên, trong lúc nhất thời bầu trời càng thêm mờ tối, cuồng phong lớn, cỏ cây cuốn ngược, trên đất lều cỏ bị cái này gió lớn nhấc lên. Trực tiếp cũng không biết bay lên, trong lúc nhất thời trốn ở cỏ trong dạng bách tính, quan viên, thư sinh môn, nhao nhao bại lộ tại bão trong mưa. Không tốt, hắn lời này chọc giận Long Vương. Chi phủ cảm nhận được trong chớp nhoáng này cuồng bạo thời tiết lập tức sắc mặt đại biến nói. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo kinh lôi từ trong mây đen đánh xuống, quay chung quanh tại bảo tự phụ cận liên tục lấp lóe, có mấy đạo kinh lôi thậm chí là đánh vào bảo tự ở giữa chỗ, tựa hồ muốn bảo tự toàn bộ bao phủ lại. Dân chúng gặp một màn này, lập tức bị hù quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, tay nâng hương đến, khẩn cầu Long Vương ra bớt giận. Ô Giang Long Vương, làm gì dùng những này hù dọa người tiểu thủ đoạn, những vật này đối phó những người khác còn có thể, đối phó ta lại không được. Lý Tu Viễn không nhúc nhích tí nào, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngươi nếu thật có năng lực đều có thể hàng hạ một tia chớp chém giết ta, nếu là làm không được liền hiện thân gặp mặt, ngươi tuy là Ô Giang Long Vương, nhưng thân phận của ta ngươi cũng rõ ràng. Hôm nay ta lên cao bái phỏng, đủ thấy thành ý, chẳng lẽ ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho à? Lời này một chỗ, bầu trời vang lên lần nữa một đạo sấm sét, trong đó còn kèm theo một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên. Nhưng phàm là Quách Bắc nội thành bách tính đều nghe rõ ràng. Mà nương theo lấy cái này tiếng long ngâm về sau, trên bầu trời mây đen kia dày đặc thương khung chợt đã nứt ra một đường vết rách, cái kia lỗ hổng chỗ chói mắt ánh nắng vại xuống đến, bao phủ nội thành bảo tự. Ánh nắng bao trùm phạm vi rất có hạn. Vượt qua bảo tự ba trượng khoảng cách liền không có, không nhiều một tấc, không ít một tấc. Bá đạo mà tinh minh Long Vương, lập tức liền coi như ra ta khí tức ảnh hưởng phạm vi.
Lý Tu Viễn bao phủ dưới ánh mặt trời, có chút nhíu nhíu mày, gặp cái kia ánh nắng phân làm hai tầng, một tầng ánh sáng vô cùng, chỉ là bao trùm ba trượng phạm vi, một tầng hơi có vẻ ảm đạm, bao phủ chín trượng phạm vi. Hai cái này khoảng cách rất giảng cứu, trong vòng ba trượng là Lý Tu Viễn có thể tránh đi hết thể đạo pháp phạm vi, mà chín trượng phạm vi là tránh đi quỷ thần phạm vi, vượt qua về sau khí tức của hắn liền rốt cuộc không ảnh hưởng tới. Phạm vi không lớn, chỉ có thể bảo hộ tự thân, không bảo vệ được nhiều thứ hơn. Hắn liền là cái kia Sở Gia lão quỷ nói nhân gian thánh nhân a. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Mây đen chỗ sâu, một vị tóc dài xoa vai, khôi ngô bá khí nam tử giá vân đoá, từ trên bầu trời rơi xuống. Thân hình hắn mơ hồ, phàm người không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn một cái hình dáng. Là Ố Giang Long Vương, Ố Giang Long Vương hiển linh. Dân chúng gặp một màn này, lập tức kích động không thôi, càng phát ra tấp nập dập đầu tế bái. Một chút đối Ố Giang Long Vương hơi có hoài nghi thư sinh giờ phút này cũng đều trợn tròn mắt, toàn thân khẽ run rẩy, có chút sủi lơ, không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Liền ngay cả chi phủ cũng là không để ý đến thân phận sắc mặt trắng nhợt quỳ xuống. Từ quan viên, cho tới bách tính, không không quay về trên trời cái kia đạo dẫm ở trên đám mây bóng người dập đầu quỳ lạy. Ngươi chính là mười mấy năm trước hạ xuống tôn này nhân gian thánh nhân. Ố Giang Long Vương dẫm tại trên tầng mây, phiêu phủ ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn thần sắc bình tĩnh, xuất phát từ lễ tiết, thi cái lễ nói, chính là, các hạ chính là võ tướng Long Vương. Bản vương nhớ kỹ ngươi, trước đó vài ngày ngươi đi thuyền xuất hành, va chạm bản vương xuất hành, bị bản vương một cái đuôi đổ đội thuyền, đã rơi vào trong nước, nếu không phải một cái con rùa cứu được ngươi, ngươi tránh không được làm một lần nước sũng. Nhân gian thánh nhân không gì hơn cái này. Ố Giang Long Vương cười lạnh một tiếng, mang có mấy phần vẻ khinh thường. Lý Tu Viễn biết cái này Ố Giang Long Vương là tại lấy thế đè người, cùng ngày đó Hắc Sơn quân vây mà không công tình huống là giống nhau, cũng không phải là đơn thuần trào phúng ngươi. Có thể trở thành Ố Giang Long Vương giao long, không có khả năng ngu xuẩn. Hắn thần sắc bình tĩnh nói, cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, ta rơi xuống nước đều có người rút, thế nhưng là Long Vương ngươi nhưng không có ý thức được. Mình nếu là cái nào ngày mắc cạn, sẽ có hay không có người rút. Ố Giang Long Vương mắt sáng lên, kẻ yếu mới cần muốn trợ rút, cường giả vĩnh viễn không cần, ngươi nhục thể phàm thai ha có thể minh bạch điểm này, với lại bản vương đã nói trước, muốn hạ mưa to 30 ngày, tế điện con ta, ngươi chính là nhân gian thánh nhân cũng không quản được lúc đầu hành vân bố vũ, bản vương hôm nay hiện thân gặp mặt là bởi vì ngươi nhân gian thân phận của thánh nhân duyên cớ, cũng không phải là vì ngươi, ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy. Hoan có đầu, nợ có chủ. Con của ngươi chết rồi, tự nhiên đi tìm hại chết con trai ngươi hung thủ, vì sao muốn hạ mưa to 30 ngày, liên lụy một chỗ bách tính. Ngươi cũng đã biết 30 ngày mưa to về sau, cái này bốn phía đều muốn dâng nước, đến lúc đó lương thực mất mùa, thôn trang bị chìm, không ít cờ gì không phịch biết sẽ được bao nhiêu người chết đi, ngươi cái này căn bản cũng không phải là tại hạ mưa to, là tại giết người. Lý Tu Viễn nói ra, Ố Giang Long Vương sắc mặt lạnh lẽo, chỉ vào phía dưới nói, ngươi nhìn. Những cái kia dưới đáy dập đầu bách tính như cái gì? Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày. Có phải hay không rất giống từng con kiến? Ố Giang Long Vương nói ra, người, đi qua một rừng cây, đi ngang qua một cái lối nhỏ, dẫm chết mấy con kiến, gọi là sát sinh a. Không gọi, chỉ là không cẩn thận dẫm qua một điểm không có ý nghĩa đồ vật. Cho nên ngươi giết vừa rồi cái kia tú tài. Lý Tu Viễn nhìn xem hắn nói. Ố Giang Long Vương nhẹ nhàng hừ một cái, vậy cũng gọi giết người, một cái phúc đức nông cạn hạng người. Hắn bất quá là bản vương tiện tay bóp chết một con kiến thôi. Ngươi quản người kia gọi con kiến, vậy ngươi cảm thấy ta cũng là con kiến a? Lý Tu Viễn nói ra. Ố Giang Long Vương thản nhiên nói, ngươi không giống nhau, ngươi là nhân gian thánh nhân, sau khi chết nhất định phong thần, làm gì vì việc này cùng bản vương đối nghịch, ngươi bây giờ không hiểu bản vương không sao, chờ ngươi thành thần về sau, là mấy trăm năm thần liền sẽ rõ ràng đây hết thảy, các ngươi thế gian quan viên không phải cũng ưa thích xưng hô bọn họ là thảo dân a? Biết cái gì là thảo dân a? Như cỏ dại, cắt một gốc dạ còn biết dài một gốc dạ, chính là cầm lửa toàn bộ đốt đi, cho tàn phía dưới còn biết lại toát ra mầm non. Những này thảo dân giết không hết, trừ không hết, đừng nói bản vương hành vân bố vũ chết đuối một số người, chính là chết đuối mấy vạn người lại như thế nào. Không dùng đến vài chục năm, nơi này ý nguyên hoàn toàn như trước đây. Ngươi liền không sợ nhân quả báo ứng a? Lý Tu Viễn hơi khẽ hít một hơi nói. Cái này Ố Giang Long Vương, đã không có nhân tính, chỉ có cái gọi là thần tính. Coi thường vạn dân, siêu nhiên tự cho mình là. Một điểm nhân quả bản vương vẫn là lương chịu nổi, cùng lắm thì nhiều phù hộ những này thảo dân mấy chục năm mưa thuận gió hòa thôi. Đây đối với bản vương mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng là con trai của bản vương chết rồi, bản vương há có thể không tế điện một lần, về phần ngươi nói cái kia cửu gia đã bị bản vương giết, việc này ngươi tốt nhất đừng quản. Sau ngày hôm nay cái này mưa to nên dưới vẫn là mưa dưới, thẳng đến con ta hoàn khí tán đi mới thôi. Ô Giang Long Vương hất lên ống tay áo trùng điệp vừa quát. Lý Tu Viễn nghe vậy trong lòng không khỏi toát ra lửa giận. Cái này Ô Giang Long Vương nào chỉ là bá đạo, đơn giản liền là tại tùy ý làm bậy. Ỷ vào đạo hạnh của mình cùng thân phận, căn bản cũng không đem bách tính tính mệnh để ở trong mắt. Hắn tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Ô Giang Long Vương nói, có một cái cố sự không biết Long Vương có nghe nói hay không qua. Đường chiều thời điểm có một đầu Long Vương, chỉ là nho nhỏ sửa lại trời mưa canh giờ điểm số, bị người chém mất. Ô Giang Long Vương lạnh lùng nói, vậy bản vương cũng cùng ngươi giảng một cái cố sự. Hôm nay thời điểm có một cái tú tài trèo lên bảo tự bái tế Long Vương, không cẩn thận rớt xuống bảo tự té chết, hiện tại thi thể còn nằm ở phía dưới. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 164, tại lần nữa xuất hiếu. Lý Tu Viễn cùng Ô Giang Long Vương tranh phong tương đối, trong lúc nhất thời thế như nước với lửa. Lý Tu Viễn trong lời nói để lộ ra sắc ý, nếu là Ô Giang Long Vương tiếp tục như vậy không nghe khuyên bảo giải, quyết tâm muốn mưa, vậy hắn liền muốn nghị trăm phương ngàn kế ngoại trừ đầu này nghiệt long. Nhưng Ô Giang Long Vương cũng thật không hổ là một phương Long Vương, đích thật là bá khí bắn ra, cho dù là đối mặt Lý Tu Viễn cái này trời sinh thánh nhân, y nguyên không sợ chút nào, còn dám lộ ra sắc ý, tựa hồ chỉ cần Lý Tu Viễn khăng khăng muốn cùng nó đối nghịch, vậy nó cũng không để ý liều mạng đem Lý Tu Viễn làm chết ở chỗ này. Không nói đến sẽ có hay không có hành động thực tế. Nhưng ở khẩu ngữ giao phong bên trên, Ô Giang Long Vương là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lý Tu Viễn y nguyên hai mắt nhìn chăm chú Ô Giang Long Vương. Ô Giang Long Vương, ngươi nếu thật khăng khăng muốn hạ mưa to 30 ngày, ta Lý Tu Viễn liền đối với trời phát thệ, hao hết đời này thời gian cũng muốn đưa ngươi chạm cùng Quách Bắc Thành Thành trên cửa, không chết không thôi. Lời này vừa nói ra Ô Giang Long Vương cũng bạo nộ rồi, vì một đám thảo dân, ngươi tôn này nhân gian thánh nhân cố gắng cả đời cũng muốn giết bản vương. Dưới cơn nóng giận, Ô Giang Long Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng long âm, hắn giờ phút này không có tiếp tục bảo trì hình người, mà là đột nhiên ở giữa hóa thành một đầu to lớn hắc dao, cái này dao long toàn thân đen kịt, toàn thân lân phiến tựa như hắc thiết rèn đúc mà thành, tản mát ra hàn quang lạnh lẽo, cái kia lợi chảo bén nhọn vô cùng thắng qua cương đao. Tựa hồ tùy ý vồ một cái liền có thể đem sơn nhạc xé nát. Ngao. Hắc giao hành không xuất thế, thân thể cao lớn trong nháy mắt tại bên trên bầu trời đong đưa, tựa như một con cự mãng trong nháy mắt liền đem gần đây cao 20 trượng bảo tự cho cuốn chặt lấy. Hai cái lợi chảo gắt gao rơi vào bảo tự phía trên, cả tòa bảo tự đều tại khẽ chấn động, tựa hồ có sụp đổ phong hiểm. Lý Tú Viễn, thật sự cho rằng bản vương không dám để cho ngươi nhân gian thánh nhân con đường sớm đoạn tuyệt ta. Ô Giang Long Vương hóa thành giao long giờ phút này một đôi to lớn mắt rồng nhìn hằm hằm Lý Tu Viễn, há mồm gào thét, một cỗ gió tanh phun ra, cái kia to lớn bén nhọn răng sắc, tựa hồ chỉ cần theo hé miệng liền có thể đem trước mắt Lý Tu Viễn nuốt vào trong bụng. Long, Long Vương. Nhìn thấy một đầu to lớn hắc giao cuộn tại bảo tự phía trên, phát ra gào thét, bảo tự phụ cận bách tính gặp này nhát gan trong nháy mắt liền bị hú ngất đi. Phàm là để ở trong mắt người đều toàn thân run rẩy, nhiếp nhiếp phát run. Bởi vì bày ở trước mắt vật này là chân chính giao long, tại như vậy quái vật khổng lồ trước mặt người nào không sợ, người nào không sợ. Quét nhìn một chút, nơi này mấy ngàn vị bách tính, không một người dám ở cái này hách hách long uy đứng trước mặt, tất cả đều quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy, với lại mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh, ngay cả đốt hương cầu nguyện khí lực cũng không có. Một màn như thế, không chỉ có là nơi này bách tính thấy được, chính là nội thành cái khác bách tính cũng đều thấy được. Kinh thiên long âm cuộn tại bảo tự phía trên gào thét hát dao. Như thế một màn, hơn ngàn năm khó gặp. Nhưng thân ở nơi này lần sự kiện ở trong Lý Tu Viễn, lúc này lại một thân một mình sừng sững tại bảo tự tầng cao nhất, thần sát hắn giận dữ, hồn nhiên không sợ chằm chằm lên trước mắt đầu này cự dao. Ô Giang Long Vương, ngươi muốn giết ta, vậy liền động thủ, hôm nay ta Lý Tu Viễn liền ở chỗ này chờ ngươi tới giết, nhìn xem ngươi đầu này cái gọi là Long Vương giết không để giết ta. Hắn giờ phút này đối mặt Ô Giang Long Vương, quát lớn. Ô Giang Long Vương trong mũi long tức phun ra, một cỗ bạch khí tuôn ra, tựa hồ lộ ra đến mức dị thường phẫn nộ, cái kia hai sợi râu rồng càng là không gió mà bay, phảng phất muốn đứng lên. Cái này Lý Tu Viễn quả nhiên là một chút cũng hù dọa không đến hắn, liền là mình hiển lộ chân thân còn dám cùng mình đối nghịch, tuổi còn trẻ, cũng không biết nơi đó luyện thành một thân đảm lượng. Thật muốn cùng này nhân gian thánh nhân động thủ là tuyệt đối không thể nào. Ô Giang Long Vương phi thường minh bạch điểm này, liền xem như hắn đem Lý Tu Viễn giết. Nhưng là nhân gian thánh nhân hồn phách là bất diệt, còn biết từ trên thi thể nhảy ra cùng mình đối nghịch, cho nên khai chiến lời nói hắn chính là Long Vương cũng lấy không được nửa chút lợi lộc, tương phản người đã chết ở giữa thánh nhân, đối với hắn mà nói uy hiếp lớn hơn một chút. Lý Tu Viện thanh âm ngột ngạt như sấm, hình như có lửa giận dâng trào. Ô Giang Long Vương nghiến răng nghiến lợi, mắt rồng nhìn chòng chọc vào Lý Tu Viễn, đời này của hắn chưa hề cảm thấy như thế biệt khuất, tại một phàm nhân trên thân lấy không được nửa điểm tiện nghi, cho dù cái này phàm nhân là trời sinh thánh nhân mệnh cách. Nghiệt Long. Lý Tu Viễn cũng là theo dõi hắn. Mặc dù lời nói không nhiều, nhưng ai cũng nhìn ra, song phương trong lòng cái kia cố sát ý. Ô Giang Long Vương không động thủ là bởi vì nó kiêng kỵ thân phận của Lý Tu Viễn, Lý Tu Viễn không động thủ là bởi vì dưới mắt hắn là một kẻ phàm nhân, không có có đạo hạnh đem tru sát. Người cùng giao tại bảo tự phía trên đối mặt, lẫn nhau không ai nhường ai. Lý Tu Viễn có trong lòng của hắn lý niệm, Long Vương có uy nghiêm của mình. Sau một lát, chợt Ô Giang Long Vương cười khẩy, phát ra rít lên một tiếng, tốt, rất tốt, đã ngươi khăng khăng muốn cùng bản vương đối nghịch, vậy bản vương ngược lại muốn xem, ngươi tôn này nhân gian thánh nhân như thế nào chém bản vương, 30 ngày mưa to bản vương là đã quyết định, nếu là làm không được, ngươi này nhân gian thánh nhân cũng là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nói xong, cái kia khổng lồ giao thân thể bung lỏng ra bảo tự, nương theo lấy long ngâm vang lên, E5 địt Ô Giang Long Vương đằng vân giá vũ, xông vào trong mây đen, theo vụn vặt hiển lộ ra, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại nồng hậu dày đặc mây mưa bên trong, lại cũng không nhìn thấy. Đến cùng, Ô Giang Long Vương vẫn là không có cùng tôn này nhân gian thánh nhân khai chiến dũng khí. Lý Tu Viễn nhìn xem cái kia Ô Giang Long Vương biến mất phương hướng, sắc mặt băng lãnh, trong lòng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế ý nguyện. Ta nhất định phải ngoại trừ cái này ác giao. Nói xong, cũng không có tiếp tục tại cái này bảo tự phía trên lưu lại, mà là dứt khoát kiên quyết quay người rời đi. Khi hắn đi xuống bảo tự thời điểm, vẫn còn nhìn thấy trong thành này bách tính giờ phút này vây quanh bảo tự trước quỳ lạy lấy, liền ngay cả chi phủ, tú tài, đồng sinh cũng đều như thế, không ai đứng lên. Bách tính đối thần minh thật sự là quá mức kính sợ. Lý Tu Viện nắm lấy đai lưng ngọc, không có mặc, mưa to rơi xuống, cái này bí mật mang theo oán khí nước mưa không gần hắn trong vòng 3 trượng. Đi thôi, theo ta trở về. Hắn phân phó một cái hộ vệ, cái kia đồng dạng quỳ trên mặt đất hộ vệ phương mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng lên. Dám, xin hỏi vị công tử này, cái kia Long Vương sự tình, như thế nào? Đường qua đám người thời điểm một cái lão giả đứng lên, hắn mắt thấy trước đó tất cả một màn, giờ phút này âm thanh run rẩy lấy hướng về Lý Tu Viễn quỳ lạy hỏi. Ngay cả Long Vương đều gọi thẳng thánh nhân người, Lý Tu Viễn tại bách tính trong lòng cũng nguyện như thần linh. Lý Tu Viễn trở mình lên ngựa, nói ra, ác giao làm loạn, mưa to muốn hạ 30 ngày, ta khuyên nói không có kết quả, chư vị sớm tính toán, ta muốn đi tìm trừ ác chi pháp, đợi ta tìm được thời điểm nhất định phải đầu này làm ác giao lòng chu sát, còn nơi đây một cái thái bình, thiên địa một cái thanh minh. Giá. Nói xong, liền cưỡi ngựa chạy như điên mà đi. Bách tính kinh ngạc, sắc mặt mờ mịt, không biết giờ phút này như thế nào cho phải. Lý Tu Viện rất ít trong thành như thế dục ngựa phi nước đại, giờ phút này trong lòng của hắn sát ý sôi trào. Lại là không lo được những thứ này, cười khoái mã thẳng đến phủ đi lên. Sau lưng hai tên hộ vệ nhìn thấy mặt trước Lý Tu Viễn tuấn mã mà đi, xung quanh nước mưa không dính vào người, lại liên tưởng trước đó một màn kia màn, đối trước mặt Lý Tu Viễn trong lúc nhất thời kính sợ không thôi, chỉ cảm thấy đại thiếu gia tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khó trách đại thiếu gia dám cùng quỷ thần liên hệ. Lý Tu Viễn rất khoái kỵ ngựa đi vào trước phủ, tung người xuống ngựa về sau, nhanh chân đi vào phủ bên trong. Thiếu gia. Lúc này trong hành lang Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa thật sớm liền ở chỗ này chờ đợi, các nàng thần sắc có chút lo lắng, còn có một số sợ hãi, hiển nhiên sự tình vừa rồi các nàng cũng đều nhìn thấy. Dù sao bảo tự cao như vậy, Ô Giang Long Vương thân thể cao lớn không có khả năng không bị nhìn thấy. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, hắn phân phó nói, để trong phủ những người khác tới, ta có chuyện phân phó. Là, thiếu gia. Đỗ Xuân Hoa ứng tiếng, lúc này rời đi. Không có mất một lúc liền đem trong phủ hộ vệ còn có lữ bá bọn người gọi tới, đám người tề tụ tại đại đường bên trong. Ta nói ngắn gọn, lần này Ô Giang Long Vương làm loạn ta muốn đi tìm chu sát biện pháp của hắn, mấy ngày nay thời gian ta muốn thần hồn xuất khiếu một phen, các ngươi nhất định phải tại ta không có tỉnh lại trong khoảng thời gian này bảo hộ nhục thể của ta, thẳng đến ta tỉnh lại mới thôi. Lý Tu Viễn quét nhìn đám người một chút trực tiếp mở miệng nói. Mọi người đều là kinh hãi, trong lời nói tin tức quá lớn. Trong lúc nhất thời lại không biết đáp lại ra sao. Lý Tu Viễn lại nói, mấy ngày nay ta sẽ đợi ở chỗ này, các ngươi muốn bảo đảm bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần ta, bao quát rắn, côn trùng, chuột, kiến. Quý nhân thổ nạp thời gian cũng không dài, thân hồn chỉ sợ không có cách nào cam đoan có thể thuận lợi xuất hiếu. Lúc này một cái con rùa lớn từ bên ngoài viện bò tới, miệng nói tiếng người nói. thật lớn một con rùa đen. Tiểu Điệp hoảng sợ nói.
Không phải rùa đen, là ba ba.
Bát Đại Vương nói ra, lại thò đầu ra nói.
Lý Tu Viện ra hiệu mọi người một cái yên tĩnh, sau đó đến, ta đích xác không có cách nào cam đoan mình có thể thần hồn xuất khiếu, bởi vì từ đầu đến cuối ta cũng chỉ xuất khiếu qua một lần. Bát Đại Vương ngươi là có đạo hạnh tinh quái, nhưng có biện pháp giúp ta.
Ô Giang Long Vương làm loạn trong nội tâm của ta cũng rất tức giận, nguyện ý tương trợ Lý Công Tử.
Bát Đại Vương nói xong lại nói, ta từng chiếm được một thiên đạo môn xuất khiếu pháp môn, nguyện đưa tặng cho Lý Công Tử.
Nói xong há mồm phun một cái, phun ra một tờ sách cổ đi ra, cái này sách cổ không biết vật gì, mang theo một loại kim loại rực rỡ.
Với tay cầm cho ta xem một chút.
Lý Tu Viễn nói ra,
hộ vệ là gặp qua Bát Đại Vương, lúc này thật cũng không sợ, lấy ra ngày đó sách cổ liền đưa qua.
Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, cái này sách cổ chỉ có ngắn ngủi mười mấy dòng chữ, ghi lại là một môn xuất khiếu pháp môn, với lại vô cùng đơn giản dễ hiểu.
Đa tạ tương trợ, bất quá ta xuất khiếu thời điểm còn xin Bát Đại Vương đợi ở ngoài cửa.
Nói xong ra hiệu hộ vệ một chút.
Hộ vệ lòng dạ biết rõ, biết đại thiếu gia đối cái này Bát Đại Vương cũng không phải mười phần tín nhiệm, không dám mạo hiểm như vậy.
Bát Đại Vương cũng minh bạch xuất khiếu cố kỵ, cũng mà không nói nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, liền leo ra ngoài đại đường.
Bát Đại Vương lúc này đưa ra khiếu pháp cho ta, hiển nhiên cũng là có tư tâm, hắn muốn cho ta thuận lợi giết Ô Giang Long Vương.
Lý Tu Viễn liếc nhìn trong tay sách cổ, nhưng trong lòng thì đối ý đồ của hắn nhất thanh nhị sở.
Bất quá không quan trọng.
Bát Đại Vương đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn sẽ không tức giận, cũng sẽ không để ý hắn điểm ấy tiểu tâm tư.
Chiếu cố tốt nhục thể của ta.
Lý Tu Viễn được xuất khiếu pháp về sau lúc này nhắm mắt nhập định.
Nhập định về sau chỉ một lát sau thời gian trôi qua. Hắn thi triển pháp môn sau đó liền cảm giác thân thể của mình hơi hơi run lên một cái, tựa hồ có cái gì gông xiềng bị tránh thoát, bên tai truyền đến trận trận phong thanh.
Dưới chân nhẹ điểm một cái, cả người thân thể nhẹ nhàng vô cùng, nhảy lên một cái, xuyên qua xà nhà, nóc nhà, vọt vào mây trong mưa.
Xuất khiếu.
Lý Tu Viễn mở to mắt, đứng tại giữa không trung quan sát Quách Bắc Thành hết thảy, chung quanh hắn tử khí bao phủ, mơ hồ có long phượng hòa minh, xuyên qua du tẩu tả hữu.
Đi.
Trong lòng của hắn vừa quát, thần hồn đống nhiên bay lên không.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 165, xe cân đại đạo.
Phàm nhân không thể gặp, duy chỉ có tu luyện người cùng thần minh có thể nhìn thấy.
Tại Quách Bắc Thành Lý Phủ trên không, một đạo sáng chói tử quang, từ dưới đất một chỗ trong phủ đệ phóng lên tận trời, tại trong mây đen xé mở một lỗ lớn, sau đó hướng về cửu thiên tri thượng lao đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi.
Phảng phất liền là hào quang lóe lên mà thôi.
Lý Tu Viễn địa phương muốn đi chỉ có một cái kia chính là nhảy ra tam giới bên ngoài thế giới trong thế giới.
Cũng là lúc trước sư phụ mình Mù đạo nhân truyền mình Nhân Sơn đại đạo địa phương.
Hắn mơ hồ có nào đó loại dự cảm, mình có thể ở nơi đó tìm tới vật mình muốn.
Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đi qua một lần, nhưng là một loại nào đó bản năng thúc đẩy, Lý Tu Viễn tựa hồ đã sớm nhận biết chỗ kia, thần hồn xuyên qua ngao du cửu thiên phía trên. Phương hướng cũng không có một tơ một hào sai lầm, dọc theo ngày đó bay đi quy tích, lặp lại đi lên con đường kia.
Trung quanh tử khí bao phủ, long phượng hộ tống, trên đường đi gió êm sóng lặng, vô kinh vô hiểm.
Đây là sư phó cũng đã sớm nói, thần hồn của mình xuất khiếu có thiên địa chi lực che chở, thần hồn sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm, cho dù là gặp nguy hiểm, cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay hóa giải, không cần lo lắng sẽ bị thương tổn.
Không biết trên không trung bay bao lâu. Lý Tu Viễn thấy được nơi xa một mảnh sương mù dày đặc bao phủ, như ẩn như hiện tiên gia phúc địa.
Liền là ở nơi đó.
Hắn thầm nghĩ trong lòng.
Dưới chân một cái to lớn phượng hoàng gánh chịu lấy hắn hướng về kia phiến tiên gia phúc địa bay đi.
Theo càng ngày càng tới gần, trước mắt mây mù nhanh chóng bị đẩy ra, mảnh này quen thuộc tiên gia phúc địa lần nữa hiện lên hiện tại Lý Tu Viễn trước mắt.
Xuống dưới.
Lý Tu Viễn không muốn lãng phí thời gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cước này dưới phượng hoàng liền thần giao cách cảm gánh chịu lấy hắn hướng xuống bay S1NGTV đi, cuối cùng nương theo lấy chúng quanh tử khí tán đi, long phượng ẩn ngốc, hắn như lần trước, một cái lảo đảo rơi trên mặt đất.
Chung quanh tiên thảo ngọc thụ, phương mùi thơm khắp nơi, nhân luân chi khí ở trong rừng dâng lên, thỉnh thoảng còn có không biết tên chân thú tiên cầm ẩn hiện trong đó.
Tại nơi này tựa hồ chỉ là hút vào một ngụm khí cũng có thể làm cho người có loại không nói được nhẹ nhõm tự tại.
Nếu là có thể lâu dài sinh hoạt ở nơi này.
Vậy đơn giản liền là một loại phúc khí.
Bất quá đây hết thể Lý Tu Viễn đều không có hứng thú, hắn quét nhìn chung quanh một vòng, sau đó dọc theo một cái lối nhỏ đi đến.
Đầu này đường nhỏ quanh co khúc khó hiểu, thông hướng sơn lâm chỗ sâu, tựa hồ cùng trước kia đi qua đường nhỏ, nhưng lại có một ít không giống,
cụ thể chỗ nào không giống nhưng lại không nói ra được, cảm giác rất kỳ quái. Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nhanh chân đi đường, hắn cho rằng đầu này đường nhỏ tựa hồ chính là vì mình chuẩn bị, nơi đây cái nào đó tiên nhân có lẽ đã sớm biết mình sẽ tới nơi đây. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì tình huống xuất hiện, hắn đã không có nhìn thấy một nhóm bạch hạc trên 9 tầng trời hót vang, cũng không có nhìn thấy một thanh lưới búa đứng ở thất gỗ phía trên, đường nhỏ tả hữu chỉ có ngọc thụ kim hoa, ngay cả một cái chân quý dị thú đều chưa từng ẩn hiện. Nhưng theo Lý Tu Viễn dọc theo đường nhỏ đi đến cuối thời điểm, hết thảy trước mắt lại rộng mở trong sáng. Cây cối biến mất không thấy gì nữa, lấy chi chính là một tòa cao vút trong mây sơn phong lập ở trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi kia chỗ cao nhất có một vị hạc phát đồng nhan lão giả xếp bằng ở phía trên. Lão giả kia Lý Tu Viễn nhận biết, là lần trước truyền mình nhân sơn đại đạo người kia. Ngươi lại tới. Hạc phát đồng nhan lão giả miệng không có mở ra, nhưng thanh âm lại là từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa hồ bao phủ phiến thiên địa này. Lý Tu Viễn nói ra, đúng vậy, ta lại đến quấy rầy tiên nhân rồi. Lần này ngươi lại vì sao mà đến? Cái kia lão tiên nhân hỏi. Lý Tu Viễn nói, cầu đạo đến. Lão tiên nhân chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không phải đã chuyển cho ngươi nhân sơn đại đạo a? Ngươi còn muốn cầu cái gì nói? Nhân sơn đại đạo không phải đạo của ta, ta là phàm nhân, định không được tính, tu không được nhân sơn đại đạo, cho nên yêu cầu cái khác nói, còn thỉnh tiên nhân thụ đạo. Lý Tu Viễn đối cái kia hạc phát đồng nhan lão giả chắp tay thi lễ nói. Cái này lão tiên nhân ánh mắt khẽ động, tựa hồ thoáng chút đăm chiêu, ân, đại đạo ngàn ngàn vạn vạn, đã nhân sơn đại đạo không thích hợp ngươi, vậy ta liền lại chuyển cho ngươi một đạo, ngươi lại đi lên. Nói xong, đối Lý Tu Viễn phất phất tay. Lý Tu Viễn còn chưa kịp phản ứng, liền nghe dưới chân truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, sau đó ở giữa một ngọn núi từ dưới chân của mình mọc ra, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, nâng mình xông vào trong mây mù. Đợi đến chân xuống núi ổn định thời điểm hắn lại phát hiện mình đã thân tại trong trời cao. Vị kia lão tiên nhân chính bản ngồi ở bên cạnh này tòa đỉnh núi phía trên. Lần trước nhìn thấy cái này lão tiên nhân thời điểm hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, bây giờ cái này lão tiên nhân lại là hai mắt vừa mở, lại từ ngọn núi bên trên đứng lên. Ngươi là nhân gian thánh nhân, nên lấy sách lập truyền, giáo hóa vạn dân, ta chuyển cho ngươi đạo này như thế nào? Lão tiên nhân vung tay lên một cái, trước mặt trong mây mù lập tức xuất hiện một tòa cung điện, trong cung điện có vô số văn trường, thư tịch chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở chỗ đó. Bên trong ghi lại vô tận tri thức, tựa hồ chỉ phải học được, liền có thể không gì không biết, không chỗ không rõ, đến vô thượng đại trí tuệ, lấy sách lập truyền dễ như trở bàn tay, giáo hóa vạn dân đang lúc trở tay. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua nói, nơi này thư tịch có thể giáo hóa vạn dân, nhưng lại hóa giải không được vạn dân khó khăn, không giải quyết được ô giang lòng vương chi mắc, học được lại tác dụng gì, không học. Lão tiên nhân sắc mặt bình tĩnh, lại vung tay lên một cái trong mây mù lại xuất hiện một tòa cung điện. Ngươi là nhân gian thánh nhân, như vậy nên hành y tế thế, học tập kỳ hoàng chi thuật, trị liệu vạn dân chi tật, ngày sau dược lý chi thuật truyền bá ra, có thể để người hậu thế vĩnh viễn không nhận tật bệnh chỗ nhiễu, cứu người vô số, ta chuyển cho ngươi đạo này như thế nào? Bên trong cung điện kia để đó vô số đan phương, sách thuốc, còn có vô số dược thảo, chỉ cần có thể học được, phảng phất trên đời này tất cả nghi nan tạp chứng không có không thể chữa trị. Y thì học chi đạo, y bị bệnh đau nhức, lại y không được cái kia ác giao ý muốn hại người. Càng y trị không được cái này đáng chết thế đạo, học có ích lợi gì, không học. Lý Tu Viễn lắc đầu nói. Tiên nhân lắc đầu, cũng được, ngươi cũng không nghĩ đến sách lập truyền, cũng không muốn hành y tế thế, như vậy ta chuyển cho ngươi bình định thiên hạ, tái tạo càn khôn chi pháp như thế nào. Nói xong lại là vung tay lên, một tòa cung điện xuất hiện, bên trong cung điện kia để đó binh khí áo giáp, có các loại chiến trường chém giết võ nghệ, còn có luyện binh bảy trận chi pháp, càng có hợp tung liên hoành chi thuật, nếu là học được. Chỉ bằng trong đó diệu pháp liền có thể cử binh khởi sự, tranh đoạt thiên hạ, lắng lại hòa loạn, còn trời kế tiếp an bình. Lý Tu Viễn giờ phút này tâm động, bây giờ triều đình ngu ngốc, dân chúng chịu khổ, thần minh không làm, nếu là có thể tu được đạo này, bình định thiên hạ, tất nhiên có thể khai sáng một khi thịnh thế vừa đến, triều đình khí vận đại thịnh, đương nhiên sẽ không lo lắng có giao long làm ác sự tình phát sinh. Nhưng tâm động sau một lát, hắn lại nhắm mắt lại, nhịn xuống phần này dụ dỗ nói, thiên hạ hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp, ta như bình thiên hạ, cũng chính là bảo đảm 300 năm thái bình mà thôi, đến lúc đó sau khi ta chết triều đình mục nát, tai họa sẽ tái khởi, như vậy thiên hạ này bình đến thì có ích lợi gì? Đạo này, không học, cái này cũng không học, vậy cũng không học, ngươi người này ta không dạy được, với lại dưới mắt ngươi xuất khiếu thời gian cũng không còn nhiều lắm đến, ta đưa ngươi đi thôi. Lão tiên nhân ra vẻ giận dữ, lại từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một cỗ xe đồng. Vung tay lên một cái. Xe đồng đón gió liền dài, hóa thành một chiếc xe ngựa rơi vào Lý Tu Viễn bên cạnh, đập hắn phủ cận mặt đất tuôn rơi chấn động, phảng phất chiếc này xe đồng có chút trái ngược lẽ thường nặng nề. Lý Tu Viễn nhìn thấy cái này, lão tiên nhân không nhịn được muốn tiễn khách, giờ phút này thần sắc có chút thất lạc, vừa chắp tay, cũng không nói nhiều ngồi lên chiếc xe đồng. Xe đồng phía trước không có ngựa, nhưng lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Khi hắn ngồi lên về sau cái này xe đồng lập tức liền mình bắt đầu chuyển động, chở Lý Tu Viễn chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Cầu đạo không có kết quả, sau khi trở về như thế nào giải quyết cái kia Ô Giang Long Vương hỏa a? Lý Tu Viễn ngồi tại đồng trong xe, nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng. Xe ngựa tiếp tục đi tới, tốc độ dần dần tăng tốc. Lý Tu Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ xe nhìn thấy cái kia lão tiên nhân còn đứng ở ngọn núi bên trên. Mà bên cạnh mình đứng này tòa đỉnh núi lại là tràn đầy từng đạo vết rách to lớn, tựa hồ bị vừa rồi xe ngựa rơi xuống đất một đập, ngọn núi này đều chịu không được xe ngựa trọng lượng, muốn bị đập sập. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Tu Viễn trương miệng hỏi, trong lòng hiếu kỳ, hỏi lại lão tiên nhân một vấn đề, này xe nặng bao nhiêu cân? Có thể nện nước một ngọn núi. Lão tiên nhân vuốt râu nói, con mắt có chút nheo lại, không nặng, xe một cân, tuy chỉ có một cân nhưng trên đời không người có thể đem cầm lấy, ngươi nếu là có thể cầm lên, xe này liền đưa ngươi, bất quá ngươi muốn nhớ lấy, vật này một khi cầm lấy, liền cả đời không thể thả dưới, đến chết không ngớt, ngươi cho dù là nhân gian thánh nhân, cũng cần cân nhắc có thể hay không nhận nó nặng. Thanh âm xuyên thấu qua mây mù truyền đến, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng là Lý Tu Viễn lại nghe rõ ràng. Xe một cân. Nhận nó nặng. Lý Tu Viễn nhíu mày, hơi có vẻ suy tư. Lời này, tựa hồ có phần có thâm ý.